Chương 348, mì ăn liền đột hàng, tiệm lẩu gây dựng chương 348, mì ăn liền đột hàng, tiệm lẩu gây dựng Khang sư phó cái này, mì ăn liền nhãn hiệu Đặng Thế Vinh cũng nghĩ qua đổi thành Đặng sư phó, nhưng người ta Khang sư phó lấy là khỏe mạnh Khang, cái này lập ý vẫn rất tốt, bởi vậy một thế này hắn cũng không có ý định đổi trực tiếp dập khuôn người ta Khang sư phó nhãn hiệu. Nói lên mì ăn liền, kỳ thật nước ta sớm tại năm 1964 thời điểm kinh thành thực phẩm tổng xưởng liền đã sản xuất ra Trung Quốc thứ nhất khoản mì ăn liền. Chỉ bất quá cùng không có phạm vi lớn tiêu thụ, về phần nguyên nhân kia là tương đương nổ tung. Bởi vì cách làm của nó cho dù là vào hôm nay xem ra cũng là 10 phần hắc ám xử lý. Dù vịt dầu trên bánh mì phối liệu càng là chỉ có phấn bao loại này, mì ăn liền hương vị hiện tại đã không được biết, nhưng có thể nghĩ đến nó nên như thế nào hiếu kỳ hương vị. Thả cái hình ảnh để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là hắc ám xử lý, năm đó Nhân dân Nhật báo cho dạng này bình luận, có cố mùi lạ nhưng rất nhanh liền biến mất. Đây chính là Trung Quốc thứ nhất khoản mì ăn liền xuất hiện nhanh, biến mất cũng tương tự nhanh, thậm chí không thể lưu lại một chút xíu vết tích. Thẳng đến năm 1970 Thượng Hải Ích đồ ăn thức uống của dân chúng phẩm 4 nhà máy mới sản xuất ra một cái đúng nghĩa mì ăn liền, tên của nó gọi là trứng gà mì ăn liền, đang được xuất bản năm thứ nhất liền bán ra dòng giá 200 vạn túi, vẫn là tương đối ngư bức. Cái này lượng tiêu thụ 100 vạn mì ăn liền về sau cũng có thuộc về mình nhãn hiệu gọi là khoái hoạt bài mì ăn liền. Từ đó về sau mì ăn liền bắt đầu dần dần xuất hiện tại người Trung Quốc trong tầm mắt. Bất quá, tại Khang sư phó sinh ra trước đó tất cả mì ăn liền đều chỉ có liệu bao, mọi người cũng chỉ tại liệu bao trên giới công phu, tỉ như năm ngoái Hoa Phong đẩy ra Tam Tiên Y mặt liền nghiên cứu ra dùng canh gà cùng hải sản chế biến mà thành liệu bao, lại thêm Hoa Phong marketing làm tốt này mới khiến cái này mì ăn liền lựa lượt cả nước. Thẳng đến Khang sư phó sinh ra mì ăn liền bên trong ngoại trừ liệu bao còn nhiều ra một cái tương bao, mà cái này tương bao chính là Khang sư phó linh hồn, cũng là nó có thể từ đông đảo mì ăn liền uy tín lâu năm bá chủ trong giết ra một đường máu trở thành tân bá chủ mấu chốt. Tiếp trước Đặng Thế Vinh lúc tuổi già nhìn vài chục năm tiểu thuyết mạng, hắn nhớ kỹ nào đó bộ tiểu thuyết đô thị bên trong liền biết qua nhân vật chính lấy mì ăn liền lập nghiệp tình tiết, cũng là từ lúc kia mới biết được cái này Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò vậy mà ngưu bức như vậy. Bây giờ dưới sự chỉ điểm của hắn, Trần sư phó thành công nghiên cứu ra cùng tiền thế Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò cơ hồ không có gì sai biệt hương vị, cái này mì ăn liền sản phẩm một khi đẩy ra kia là tuyệt đối có thể bán nổ, đối với cái này Đặng Thế Vinh là có 10 phần lòng tin. Bởi vậy tại cái này kinh điển mì ăn liền nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, Đặng Thế Vinh không có trước tiên triển khai marketing mà là để mì ăn liền nhà máy trước độn hàng, chờ độn đủ đầy đủ hàng lại mời minh tinh đánh quảng cáo, sau đó nhất cử chiếm cứ cả nước mì ăn liền thị trường. Đối với Đặng Thế Vinh chỉ thị tất cả mọi người không có ý kiến, bắt đầu nghẹn túc kình làm sản xuất, năm đầu dây chuyển sản xuất sản lượng bị kéo căng, mỗi ngày đều có chân túc 15 bạn bao thùng mì ăn liền bị đóng gói tốt đưa vào nhà kho chứa đựng. May mắn Đặng Thế Vinh có dự kiến trước phương này, liền mặt nhà máy nhà kho diện tích xây đến cũng đủ lớn, cũng là không cần lo lắng nhà kho sẽ không đủ dùng. Theo Khang sư phó mì ăn liền nhà máy chính thức đầu tư làm mì ăn liền, nguyên liệu trong chiêm bị cao nhất lúa mì nhu cầu lượng trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, toàn huyện từng cái hương chấn lúa mì liền thông qua đủ loại con đường liên tục không ngừng bị vận chuyển đến mì ăn liền nhà máy. Cùng lúc đó mì ăn liền nhà máy phụ trách nguyên liệu thu mua nhân viên còn đại biểu mì ăn liền nhà máy cùng các hương chấn nông dân ký kết lúa mì thu mua hợp đồng để các hương chấn nông dân ở sau đó có thể trồng càng nhiều lúa mì lấy thỏa mãn mì ăn liền nhà máy to lớn nhu cầu. Tại mì ăn liền nhà máy các công nhân loay hoay bay lên thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì, Đặng Thế Vinh lại chạy tới Nam Linh hắn tiểu nữ nhi tiệm lẩu, trải qua thời gian dài như vậy chủ bị cũng muốn chính thức khai trương, cái này dù sao cũng là tiểu nữ nhi mở nhà thứ nhất cửa hàng, hắn đương nhiên phải đến nâng một chút chẳng tử. Lạc muội tử nồi lẩu. Đây chính là Đặng Duẫn Châu tiệm lẩu danh tự. Tại tiệm lẩu gây dựng trước đó, Đặng Duẫn Châu liền dùng phụ thân dạy nàng tuyên truyền phương pháp cho những khách chú ý phái nổi giận nổi cửa hàng ưu đãi quán, nàng đương nhiên sẽ không để cho nhân viên chạy đến trên đường đi phát ưu đãi quán mà là trực tiếp tại đại ca đại tẩu siêu thị quầy thu ngân để lên thật dày một điệt ưu đãi quán, chờ những khách chú ý tính tiền rời đi thời điểm liền để thu ngân viên căn cứ khách hàng tiêu phí kim ngạch đưa tặng số lượng không giống nhau ưu đãi quán. Làm như vậy hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, khách hàng đối với cái này đưa tặng ưu đãi quán đều tương đối coi trọng, coi như bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân không đi vào xem tiệm lẩu cũng sẽ đem nồi lẩu cửa hàng ưu đãi quán chuyển tặng cho cái khác có cần người, mà không phải coi nó là thành giấy lộn đồng dạng ném vào trong thùng rác. Cái này đạt đến tiệm lẩu tuyên truyền mục đích. Tại tiệm lẩu gầy dựng trước một đêm, Đặng Duẫn Châu có chút thấp phòng hỏi, cha ngươi nói ngày mai tiệm lẩu gầy dựng sẽ có người tới ăn sao? Đặng Thế Vinh cười hỏi ngược lại, nhiều ngày như vậy đến nay tiệm lẩu ưu đãi quán phát ra ngoài nhiều ít chương? Đặng Duẫn Châu nói, lịch chế 10.000 chương ưu đãi quán toàn bộ phát xong. Đặng Thế Vinh nói, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, cái này 10.000 chương ưu đãi quán tối thiểu bao trùm mấy ngàn cái gia đình, thậm chí có khả năng còn không chỉ, bởi vì cầm tới ưu đãi quán người đang cùng các bạn hàng xóm nói chuyện trời đất thời điểm rất có thể sẽ nâng lên lạc muội tử tiệm lẩu, cho nên bình thường tới nói lạc muội tử tiệm lẩu tối thiểu tại hơn 1 vạn cái trong gia đình có nổi tiếng. Ngày mai tiệm lẩu chính thức gây dựng chỉ cần có thể hấp dẫn 1% khách hàng quang lâm vậy coi như là thành công. Trương Tú Bình cười nói, A Châu lửa này nổi cửa hàng dựa vào là làm khách hàng quen sinh ý tựa như Bắc Bạch Tuệ Phong phản điếm. Sinh ý cũng là càng vượt làm càng tốt, chỉ cần có khách hàng đến nhà đem danh tiếng truyền ra ngoài tiệm lẩu sinh ý khẳng định là không kém được. Đặng Duẫn Châu gật đầu nói, vậy ta an tâm hy vọng ngày mai có thể đến cái khởi đầu tốt đẹp. Ngày kế tiếp, Đặng Duẫn Châu sớm liền dậy, sau đó cùng đại ca đại tẩu còn có đông đảo siêu thị nhân viên cùng bảo an nhân viên cùng đi đến Ngũ Nhạc quảng tràng. Kỳ thật tiệm lẩu chúa đánh chính là cơm trưa cùng bữa tối, nàng sớm như vậy tới cũng không có tác dụng gì, bất quá cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất làm ăn, nàng nhưng không có cái kia định lực vẫn đợi đến 10 điểm về sau lại tới. A Châu bây giờ cách thực khách đến ăn lẩu còn sớm đây, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Tẩu tử ta hiện tại là một khắc đều không muốn rời đi tiệm lẩu, ngươi mang cho ta hai cái bánh bao trở về là được rồi. Ngươi a bình tĩnh điểm, hiện tại nên làm đều đã làm, ngươi lưu tại trong tiệm cũng không được cái tác dụng gì, an tâm đi ăn điểm tâm đừng đem mình khiến cho vội vã cuống cuồng. Cái này, tốt a. Vội vàng ăn sáng xong Đặng Duẫn Châu liền trở lại tiệm lẩu chờ đợi thực khách tới cửa. Đặng Thế Vinh là chừng 9 giờ sáng mới đi đến tiệm lẩu, nhìn thấy tiểu nữ nhi kia đứng ngồi không yên dáng vẻ không khỏi cười nói, "A Châu nhĩ hảo, nhớ kỹ hiện tại trạng thái qua lần này về sau chính là có 10 cửa tiệm đồng thời gây dựng, ngươi đoán chừng cũng không tìm tới loại này khẩn trương trong mang theo mong đợi tâm tính." Đại nhi tử con trai cả tức cùng đại nữ nhi sở dĩ chưa từng có giống tiểu nữ nhi khẩn trương như vậy qua đó là bởi vì Tuệ Phong Phạn Điếm gây dựng thời điểm là thuộc về trong nhà sản nghiệp, chờ Đặng Thế Vinh đem Tuệ Phong Phạn Điếm giao cho đại nhi tử con trai cả tức quản lý thời điểm đã là tiệm cơm thu nhập ổn định thời điểm. Đại nữ nhi cũng giống như nhau đạo lý. Mà tiểu nữ nhi lửa này nổi cửa hàng từ vừa mới bắt đầu liền minh xác là việc buôn bán của nàng, cái này ý nghĩa tự nhiên không giống. Bây giờ lập tức liền muốn nghiệm chứng tiệm lẩu chất lượng, tiểu nữ nhi trong lòng khẩn trương là có thể lý giải. Đặng Duẫn Châu cười hắc hắc nói ra, "Cha nễ sai hôm nay tiệm lẩu buôn bán ngạch sẽ có bao nhiêu?" Đặng Thế Vinh hỏi ngược lại, "Chính ngươi đoán sẽ có bao nhiêu?" Đặng Duẫn Châu nói, "Ta đoán lời nói, hẳn là tại 500 đến 800 ở giữa." Đặng Thế Vinh cười nói, "Ngươi cái suy đoán này có chút bảo thủ, ta cảm thấy hôm nay buôn bán ngạch hẳn là sẽ không thấp hơn 2000." Tiệm lẩu cùng siêu thị trung quy không giống, siêu thị gầy dựng ngày đầu tiên có thể tuân ra 2 vạn mới buôn bán ngạch, nhưng tiệm lẩu ngày thứ nhất buôn bán ngạch có thể đột phá 2000 đại quan vậy liền rất không tệ. Dù sao niên đại này nổi lẩu coi là cao tiêu phí, không giống hậu thế nổi lẩu như vậy giá rẻ ai cũng tiêu phí nổi. Đặng Duẫn Châu kinh ngạc nói, "Cha ngươi cho rằng buôn bán ngạch chân hữu cao như vậy?" Đặng Thế Vinh nói, "Hẳn là có, không tin ngươi chờ nhìn chính là." Đặng Duẫn Châu cười nói, "Không cần 2000, chỉ cần hôm nay buôn bán ngạch có thể đạt tới trên 1000 vậy coi như là thành công." Phóng nhãn toàn thế giới ẩm thực là khó khăn nhất làm được khẩu vị thống nhất, trăm người trăm vị thuyết pháp cũng không phải nói một chút mà thôi. Đối với cái này Nưu Lệ Chân liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nưu Lệ Chân là điển hình tứ xuyên người, bởi vì cơ duyên xảo hợp gả cho chồng bây giờ rời đi cuộc đời mình nhiều năm quê quán đi tới Quảng Tây sinh hoạt. Gả cho chồng bây giờ Nưu Lệ Chân tổng thể hay là vô cùng hài lòng, đầu tiên là trượng phu xuất thân tốt, công công bà bà đều là xí nghiệp nhà nước trung tầng lãnh đạo, chính hắn cũng không chịu thua kém, bất quá hơn 30 tuổi liền trở thành nước nào đó mong đợi thuộc hạ nhà máy một xưởng trưởng, gia đình điều kiện đúng là không thể chê. Tiếp theo trượng phu biết nóng biết lạnh đối nàng phi thường quan tâm, có thể gả cho dạng này một cái nam nhân là nàng đời này lớn nhất phúc khí. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là ẩm thực phương diện khác biệt. Nưu Lệ Chân từ nhỏ đã không cay không vui, khả bà người nhà vậy mà không ăn cay. Đối với không cay không vui Nưu Lệ Chân tới nói, một bữa không ăn cay liền sẽ toàn thân khó chịu, nếu là thời gian dài không ăn cay, kia thật liền có một loại vĩnh viễn ăn không đủ no cảm giác, nói đúng ra là không ăn được mình muốn ăn đồ vật trong lòng một bữa khó. Cứ việc bà cũng rất chiếu cố nàng, thường xuyên cho nàng xào một chút mang quả ớt đồ ăn, nhưng có sao nói vậy, nàng bà làm đồ ăn trình độ nguyên bản liền bình thường, căn bản là xào không ra món cay tứ xuyên cái chủng loại kia hương vị, lại thêm thiếu khuyết có món cay tứ xuyên chi hồn danh xương đậu cả vỏ tương hương vị kia, không thể nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng thật chỉ có thể thích hợp ăn. Nưu Lệ Chân liền rất hối hận ban đầu ở nhà mẹ đẻ thời điểm làm gì không cùng mụ mụ hảo hảo học một chút làm đồ ăn. Bây giờ đến Quảng Tây đã có nhiều năm, nhất làm cho Nưu Lệ Chân mong đợi chính là về nhà ngoại, hàng năm về nhà ngoại đoạn thời gian kia chính là nàng vui vẻ nhất thời điểm, có thể triệt để bung ra cái bụng ăn bình thường tại Quảng Tây ăn không được quê hương thức ăn. Đầu năm nay thời điểm trượng phu đã bồi tiếp Nưu Lệ Chân trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, lần sau lại nghĩ về nhà ngoại chí ít cũng là cuối năm hoặc là sang năm đầu năm sự tình. Vốn cho là thời gian dài như vậy nàng đều không có lộc ăn, không nghĩ tới vài ngày trước đi Ngũ Nhạc Quảng Tràng mới mở nhà kia Vĩnh Giai siêu thị mua sắm thế mà nhận được mấy chương lạc bội từ tiệm lẩu ưu đãi khoản phía trên, biết rõ ràng đây là một nhà xuyên du phong vị nổi lẩu cay cửa hàng. Có trời mới biết thấy rõ ràng ưu đãi khoản bên trên văn tự về sau, Nưu Lệ Chân đến cỡ nào kích động, hận không thể lập tức liền đi vào xem hảo hảo đi ăn một bữa quê quán chính lưu hành nổi lẩu cay. Đáng tiếc cái này lạc bội từ tiệm lẩu muốn tới vài ngày sau mới gầy dựng, để Nưu Lệ Chân chỉ có thể đè xuống trong lòng đội vàng sao động chậm rãi chờ đợi. Trải qua mấy ngày nữa có thể xưng dậy vào chờ đợi về sau, rốt cuộc đã đợi được lạc muội từ nồi lẩu gây dựng cái ngày này. Một buổi sáng sớm Nưu Lệ Chân liền nhắm ngay chuẩn bị đi làm, trượng phu nói ra, "Lão công, hôm nay Ngũ Nhạc Quảng Tràng nơi đó có một nhà tiệm lẩu gây dựng là quê hương của chúng ta phong vị chủ yếu kinh doanh nồi lẩu cay, ta giữa trưa muốn đi nếm thử, ngươi có đi hay không?" Trượng phu nói, "Ta ăn chút nhẹ cay vẫn được, nhưng các ngươi quê quán nồi lẩu cay thực sự quá cay, ta chỗ nào ăn được, a chính ngươi đi ăn là được rồi." Nưu Lệ Chân nói, "Ta nhìn ưu đại quán bên trên giới thiệu nói nhà này tiệm lẩu có thể lựa chọn nguyên lương nổi, ý tứ chính là một nửa là tê cay canh ngọn nguồn, một nửa là không cay canh ngọn nguồn, người coi như ăn không được cay cũng có thể cùng đi ăn." Trượng phu kinh ngạc nói, "Còn có dạng này nổi lẩu?" Cứ việc bên lương nổi sớm tại mấy năm trước liền bị sáng tạo ra nhưng còn không có phạm vi lớn lưu truyền ra đến, hắn không biết cũng rất bình thường. Nưu Lệ Chân nhẹ gật đầu hỏi, "Ngươi có muốn hay không cùng đi ăn?" Trượng phu nói, "Vậy được đi, chờ ta giữa trưa tan việc liền cùng đi ăn." Nưu Lệ Chân ừ một tiếng nói ra, "Vậy ta đi hỏi một chút công công bà có muốn cùng đi hay không, thuận tiện đem bọn nhỏ cũng mang lên." "Được, ngươi xem đó mà làm thôi, ta đi trước đi làm." "Được rồi. Mẹ ngươi hôm nay giữa trưa không cần làm cơm." "Ta không làm cơm ngươi tới làm a? Ta đây không phải kiếm tiền nha, giữa trưa mang ngươi ra ngoài ăn chút ăn ngon. Đừng lãng phí tiền bên ngoài tiệm cơm, những cái kia đồ ăn hương vị đều thanh đạm cực kỳ, vẫn còn so sánh không lên chính ta làm đồ ăn đâu. Lần này không giống, dù sao ngươi nghe ta giữa trưa đừng nấu cơm, chúng ta cùng đi ra ăn." "Có cái gì không giống? Cái này ta trước giữ bí mật chờ giữa trưa ngươi sẽ biết, cam đoan không cho ngươi thất vọng." Được, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn dẫn ta ra ngoài ăn cái gì. Lão bà lạt muội tử nồi lẩu là hôm nay gầy dựng a? Là hôm nay gầy dựng. Trong lúc này buổi trưa chúng ta cùng đi nếm thử nhìn hương vị thế nào. Ừ, là muốn đi nếm thử cái này ưu đãi quán có thể bớt 20% đâu, không cần thật là đáng tiếc. Theo lạt muội tử nồi lẩu chính thức bắt đầu kinh doanh trước đó thông qua Vĩnh Giai siêu thị cầm tới ưu đãi quán khách hàng cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thời gian đi vào 11 giờ trưa tả hữu liền bắt đầu có thực khách đi vào ngũ nhạc quảng tràng mang mong đợi tâm tình đi lên lầu 2 lạt muội tử nồi lẩu. Đợt, 3 ngày này tác giả đều là mang bệnh gõ chữa thân thể các loại không thoải mái không đi bệnh viện quả thật có chút khó làm cũng may khó chịu nhất thời điểm đã qua bắt đầu từ ngày mai chính thức khôi phục 6.000 chữ đổi mới cảm tạ các vị đại lao ủng hộ. Tấu chương xong, chương 349, ngoa tạo, Thái An giật chương 349, ngoa tạo, Thái An giật mụ mụ ngươi đi chậm một chút ta đều nhanh theo không kịp cước bộ của ngươi. Tiến về ngũ nhạc quảng tràng phương hướng trên đường một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài đối bước đi như bay mẫu thân nói. Theo tiểu nam hải phía sau một vị hơn 50 tuổi bác gái cũng dở khóc dở cười nói ra, lệ chân a ngươi nhưng chậm một chút đi thôi ta đều nhanh đuổi không kịp ngươi. Như lệ chân có chút lúng túng thả chậm bước chân nói ra, mẹ không có ý tứ ta vừa mới một mực tại hồi ức quê nhà ta những cái kia nổi lẩu hương vị bất chi bất giác liền đi nhanh. Ông tiểu nữ nhi đi tại bên người nàng sưởng trưởng trượng phu cảm khái nói, lao bà ngươi gả cho ta những năm này nhà ta tại cơm nước bên trên thật sự là hủy quất ngươi. Như lệ chân liền vội vàng lắc đầu nói, lao công ngươi cũng đừng nói như vậy trong nhà cơm nước đã là cực tốt chỉ là ta từ nhỏ ăn quen thuộc chúng ta bên kia đồ ăn mới có thể trở nên như thế kén ăn đây là vấn đề của ta. Bà nói, lệ chân a nếu là cái này tiệm lẩu thật phù hợp khẩu vị của ngươi, vậy sau này ngươi mỗi tháng đều đến ăn được mấy lần chính là. Như lệ chân nghe vậy cười nói, mẹ ngẫu nhiên đến ăn một lần còn tốt, mỗi tháng đến ăn được mấy lần kia tiêu xài cũng quá lớn. Công công nói tiếp, nhà chúng ta mặc dù không phải cái gì nhà đại phú nhưng một tháng tới ăn được mấy lần nồi lẩu vẫn là không có vấn đề. Nghe công công bà, Như Lệ Chân trong lòng tràn đầy cảm động. Đều nói mẹ chồng nàng dâu là trời sinh địch nhân, mẹ chồng nàng dâu ở giữa mâu thuẫn là thâm căn cố đế thuyết pháp này có thể nói là có đúng hay không? Đúng, là bởi vì đối với tuyệt đại bộ phận mẹ chồng nàng dâu tới nói quả thật là như thế lẫn nhau ở giữa dù là ngay từ đầu quan hệ hòa hợp chờ thời gian trung đụng lớn các loại mâu thuẫn liền bắt đầu xuất hiện sau đó càng để lâu càng nhiều chờ đến điểm tới hạn sau tự nhiên là sẽ bạo phát đi ra. Không đúng, đó là bởi vì mẹ chồng nàng dâu cũng có chân chính có thể trung đụng được tới. Liền lấy nàng tới nói nàng gả tới cũng có 7-8 năm cùng bà cho đến lại cùng thân mẫu nữ. Song phương lẫn nhau lý giải lẫn nhau tôn kính một mực không có sinh ra qua mâu thuẫn tin tưởng về sau cũng sẽ không có mâu thuẫn gì sinh ra. Người một nhà vừa nói vừa đi mấy phút sau rốt cục đi tới ngũ nhạc quảng tràng. Nhìn xem lầu hai kia dựng thẳng chiêu bài như lệ chân nói ra, lửa này nổi đánh chính là chúng ta xuyên du bên kia phong vị chiêu bài cũng không biết hương vị làm được không chính cống. Sưởng trưởng trượng phu cười nói, lửa này nổi cửa hàng tên gọi là muội tử lão bản rất có thể chính là giống như ngươi là từ xuyên du bên kia đến Quảng Tây tới vừa lúc người ta chủ nghệ không tệ, sau đó liền đem các ngươi bên kia nổi lẩu cho đem đến Nam Ninh tới hương vị hẳn là địa đạo. Như Lệ Chân gật đầu nói, ngươi cái này phân tích rất có đạo lý đợi lát nữa ta phải hảo hảo hỏi thăm một chút nhìn xem lão bản có phải hay không ta đồng hương. Tiểu Nam Hải nói tiếp hỏi, mụ mụ đồng hương là cái gì a? Như Lệ Chân thất tiếu đạo, nhi tử đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó ngươi trước cùng mụ mụ nói ngươi là người ở nơi nào. Tiểu Nam Hải nói, ta là Nam Ninh người a. Như Lệ Chân nói, vậy ngươi nếu là cùng mụ mụ đi nhà bà ngoại chơi ở bên kia gặp phải tất cả Nam Ninh người liền đều là ngươi đồng hương ngươi hiểu không? Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không bất quá hắn cũng không có hỏi lại bởi vì trong lúc nói chuyện bọn hắn chạy tới lầu 2. Nhìn thấy bọn hắn một nhà người lập tức liền có nữ phục vụ viên vẻ mặt tươi cười vây gọi hô đạo, các vị quý khách tốt, hoan nghênh đi vào chúng ta lạt muội tử nồi lẩu. Như Lệ Chân bọn người cùng phục vụ viên nhẹ gật đầu sau đó liền bị trước mắt tất cả những gì chứng kiến cho sợ ngây người. Người một nhà tâm tình có thể dùng một câu khái quát, ngoại tạo lửa này nổi cửa hàng thật to lớn thật xinh đẹp a. Có lẽ Như Lệ Chân công công bà cảm thụ còn không có sâu như vậy bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất quang lâm tiệm lẩu căn bản không biết tiệm lẩu hẳn là cái dạng gì. Nhưng Như Lệ Chân cùng sưởng trưởng trượng phu liền không đồng dạng bọn hắn đều là vào xem qua tứ xuyên bên kia tiệm lẩu tự nhiên minh bạch bên kia tiệm lẩu là cái dạng gì cùng nhà này tiệm lẩu so sánh bên kia tiệm lẩu đơn giản chính là không coi là gì con rồi tiệm ăn chênh lệch quá xa. Nữ phục vụ viên hiển nhiên quen thuộc khách nhân phản ứng mặt mỉm cười chiêu hô đạo, mấy vị quý khách xin mời đi theo ta. Như Lệ Chân bọn người ở tại phục vụ viên dẫn đạo hạ tiến vào tiệm lẩu đi vào nào đó bàn lớn trước ngồi xuống. Trên đường đi bọn hắn đều đang quan sát tiệm lẩu khá lắm không gian kia thật lớn đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn lúc này thực khách cũng không nhiều, chỉ có mấy bàn dáng vẻ bất quá những cái kia nồi lẩu nồng đậm mùi thơm bọn hắn đều đã ngửi thấy. Thằng đến ngồi xuống cái bàn khảm nạm khí ga lò thao tác lại để cho bọn hắn kinh hô một thanh cái này thiết kế thật thật là khéo. Rất nhanh, nữ phục vụ viên liền đem menu cho bọn hắn đưa qua cùng ở bên cạnh giới thiệu nói, các vị quý khách chúng ta tiệm lẩu trước mắt có tê cay nước dùng chua canh cái này ba loại khẩu vị đáy nồi tê cay đáy nồi hương vị tê cay tươi hương là chúng ta tiệm lẩu chiêu bài đáy nồi. Nước dùng đáy nồi hương vị ngon thanh đạm sướng miệng tương đối thích hợp thanh đạm khẩu vị khách nhân. Chua nồi đun nước ngọt nguồn hương vị chua thoải mái ngon miệng thích hợp thích vị chua khách nhân. Còn có một loại gọi lên nương đáy nồi đây là đem nước dùng cùng tê cay đáy nồi đem kết hợp thỏa mãn khác biệt khẩu vị nhu cầu một bên là thanh đạm nước dùng một bên là tê cay kích thích tê cay canh xin hỏi mấy vị quý khách cần loại nào đáy nồi? Chúng ta muốn nguyên nương đáy nồi. Tê cay canh muốn cái gì cay độ? Các ngươi nơi này có cái gì cay độ? Có nhẹ cay trong cay siêu cay cùng biến thái cay 4 đẳng cấp cay độ. Vậy liền cho ta đến cái siêu cay a. Nói xong Như Lệ Chân đem menu đưa cho bà nói ra, mẹ ngươi đến điểm phối đồ ăn đi. Bà không có tiếp menu đẩy trở về nói, Lệ Chân ta chỗ nào hiểu cái này, a vẫn là ngươi đến điểm đi. Như Lệ Chân nghe vậy cũng không khách khí, dù sao công công bà thích ăn món gì nàng đã sớm tâm lý nắm chắc, liền căn cứ người cả nhà yêu thích bắt đầu điểm liên tiếp điểm mấy đạo món ăn mặn lại điểm mấy đạo thức ăn chay mới ngừng lại được. Những này đồ ăn toàn bộ công khai ghi giá đại khái cần tiêu phí bao nhiêu tiền, gọi món ăn trong lòng người là có phổ. Đảng phục vụ viên cầm thực đơn rời đi, bà mới cảm khái nói, lựa này nổi cửa hàng thật sự là quá lớn, tại Nam Ninh ta liền chưa thấy qua so nơi này càng lớn tiệm cơm. Công công cũng đi theo tán thán nói, mà lại trang trí đến cũng phi thường xinh đẹp, Lệ Chân các ngươi bên kia tiệm lầu đều là dạng này sao? Như Lệ Chân cười khổ nói, chúng ta nơi đó tiệm lầu cũng chỉ là mấy chục bình phương cửa hàng mà thôi, ta gặp qua lớn nhất một nhà tiệm lầu diện tích cũng sẽ không vượt qua 200 bình phương, giống lạt muội tử như thế đại tiệm lầu ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sưởng trưởng trượng phu nói ra, cái này dùng cơm hoàn cảnh đúng là so với các ngươi bên kia tiệm lầu phải mạnh hơn. Không chỉ là bọn hắn một bàn này đang thán phục, cái khác thực khách có một cái tính một cái, hôm nay cũng đều mở rộng tầm mắt đang chờ đợi đáy nổi cùng phối đồ ăn đưa ra, trước đó cả đám đều tại tán dương nhà này tiệm lầu trang trí hoàn cảnh cùng kia lớn đến không hợp thói thường không gian. Bởi vì Như Lệ Chân đợi người tới đến cũng coi là tương đối sớm, cho nên bọn hắn cũng không có chờ quá lâu, vừa đem bọn hắn cần có đồ chấm chuẩn bị cho tốt không bao lâu, bọn hắn điểm nguyên lương đáy nổi cùng các loại phối đồ ăn liền bị đưa đi lên. Khi nhìn đến nguyên lương đáy nổi trong tê cay canh một khắc này, Như Lệ Chân trong đầu liền bắt đầu điên cuồng bài tiết xem nhiều ba án, ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra tới kia cố khát vọng có thể so với trong sa mạc khát khô nhiều ngày người bỗng nhiên gặp một nước. Phục vụ viên nhóm lửa khí ga giao phó một phen mới rời khỏi. Bà lúc này mới nghẹn họng nhìn chân chối nói ra, ông trời ơi, nhiều như vậy quả ớt làm sao ăn được nha. Như Lệ Chân một bên nhìn xem tê cay canh nuốt nước miếng một bên trả lời bà nói, mẹ cái này bắt đầu ăn mới đã nghiền, chúng ta nơi đó vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài đều có thể ăn. Bà lần nữa cảm khái nói, Lệ Chân khó trách người gả tới nhiều năm như vậy vẫn là không có cách nào quen thuộc chúng ta bên này đồ ăn khẩu vị, đổi lại là ta đến các ngươi bên kia sinh hoạt chỉ sợ sẽ là tiếp qua 30 năm ta cũng quen thuộc không được dạng này khẩu vị a. Cái này canh ngọn nguồn nhiệt độ vốn là cao, hiện tại gas làm nóng không đến một phút canh ngọn nguồn lại lần nữa sôi trào lên. Đã sớm chờ đến thèm nhỏ dãi, Như Lệ Chân không kịp chờ đợi nói ra, có thể chơi bữa. Sau đó nàng cùng trượng phu cùng một chỗ dạy công công bà làm sao xuyến thịt ăn loại vật này, một dạng liền hiểu cho nên rất nhanh nàng công công bà cũng đã hiểu. Bất quá, có hài tử muốn chiếu câu nghĩ nhàn nhã một miếng thịt xuyến đến ăn có chút không quá hiện thực, vẫn là một lần nhiều thả một chút chờ đun sôi vớt ra lại buông xuống đi nấu, dạng này mới có thể miễn cưỡng ứng phó tới. Chỉ có độc hưởng tê cay canh Như Lệ Chân có thể nhàn nhã một miếng thịt xuyến đến ăn. Đương xuyến hảo khối thứ nhất thịt cửa vào, Như Lệ Chân một bên nhấm nuốt một bên hưng phấn nói ra, chính là cái này vị thật sự là quá địa đạo, đúng là chúng ta xuyên du bên kia phong vị, lao bản này nhất định là chúng ta người bên kia. Sưởng trưởng trượng phu cười nói, chờ một chút đã ăn xong liền hỏi một chút, muốn thật là người bên kia đồng hương ngược lại là có thể nhận thức một chút kết giao bằng hữu. Rất nhanh, nước dùng bên này thịt cũng đều quen mọi người dính lấy đồ chấm cùng một chỗ ăn, hương vị kia cũng là tương đương tán. Bao đố bị ruột hoàng hầu các loại Như Lệ Chân thay nhau hướng tê tay trong canh xuyến xem những này kinh điển phối đồ ăn ăn đến gọi là một cái thoải mái, nhất là có thể tại Nam Ninh loại địa phương này ăn vào thuần chính quê quán phong vị kia thật là thoải mái, càng thêm thoải mái là trời. Tại Như Lệ Chân bọn người bắt đầu ăn thời điểm tiệm lẩu còn không ngừng có khách đến nhà. Lựa này nồi hương vị sắc thực bá đạo thật xa, đã nghe xem mùi may mắn Đặng Thế Vinh tại mời Nam Ninh kiến trúc thiết kế viện thiết kế thời điểm liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này, bây giờ Ngũ Nhạc Quảng Tràng mỗi một tầng lầu đều có nó chuyên môn ngoại bộ thang lầu, nội bộ các tầng không gian là có thể làm được hoàn toàn ngăn cách. Cho nên lầu 2 nổi lẩu vị mới không có chui vào lầu 1 siêu thị. Lúc này đã là giữa trưa, Đặng Thế Vinh cùng nhi nữ con dâu nhóm cũng đang ăn lửa cháy nồi đáy nồi chọn, tự nhiên là tê cay khẩu vị, bọn hắn một nhà có lẽ ăn không được siêu cay nhưng ăn trong cay vẫn là không có vấn đề. Người một nhà một bên nhàn nhã xuyến lửa cháy nồi vừa quan sát những khách nhân phản ứng. Lửa này nồi cửa hàng có thể hay không làm các thực khách phản ứng là vô cùng trọng yếu, chỉ cần hương vị có thể làm cho các thực khách hài lòng, loại kia các thực khách một truyền 10 10 truyền trăm tiệm lầu danh tiếng rất dễ dàng liền có thể tạo dựng lên. Đến lúc đó tự nhiên không lo không có sinh ý, trái lại nếu là hương vị không thể để cho các thực khách hài lòng vậy cái này sinh ý muốn làm liền không dễ dàng. Đặng Duẫn Châu quan sát một vòng về sau, có chút hưng phấn nói ra, cha ngươi nhìn những khách nhân này nhóm phản ứng đối chúng ta tiệm lầu hương vị hẳn là coi như hài lòng. Đặng Thế Vinh cười nói, các thực khách hài lòng là bình thường, mùi vị kia ta ăn đều cảm thấy không tệ, nếu là chinh phục không được cái khác thực khách ta còn thực sự cũng không tin. Trương Tú Bình cho nhà mình công công xuyến khối mao đố cười nói tiếp, A Châu lần này ngươi có thể yên tâm cái này thực khách ăn hài lòng tiệm lầu danh tiếng liền xem như thành lập, chờ danh tiếng chậm rãi truyền ra ngươi tiệm lầu cũng không cần sầu không có làm ăn. Đặng Duẫn Châu vui vẻ ra mặt nói, nhìn như vậy đến, mở một nhà kiếm tiền tiệm lầu cũng không có nhiều khó khăn mà. Đặng Duẫn Thái xem xét hơi có chút bành trướng tiểu bội một chút nói ra, nhìn lời này của ngươi nói nếu không phải cha giúp ngươi chuẩn bị xong hết thảy lại một tay một chân dạy ngươi làm sao kinh doanh, coi như cho ngươi 100 vạn tiền mặt ngươi đoán chừng đều làm không ra một nhà ra dáng tiệm lầu tới. Đặng Duẫn Châu trợn nhìn đại ca một chút, đại ca ngươi thật đáng ghét, liền không thể để cho ta kiêu ngạo 3 phút sao? Trương Tú Bình nói giúp vào, đúng đấy, lựa này nổi cửa hàng mặc dù là ba ba một tay một chân mang theo A Châu làm nhưng A Châu vừa mới từ trường học ra liền có thể dựa theo ba ba chỉ điểm đem nổi lầu cửa hàng làm đó cũng là rất không tệ, là có kiêu ngạo vô liếng. Đặng Duẫn Châu đem xuyến hảo vị ruột kẹp đến tẩu tử trong chén đắc ý nói ra, vẫn là tẩu tử hiểu ta. Như Lệ Chân đem cái cuối cùng du đậu hủ ăn xong sở lấy ăn đến tròn vo cái bụng một mặt thỏa mãn nói ra, lựa này nổi ăn đến thật sự là thái ăn giật. Nàng công công bà cùng trượng phu hài tử cũng đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, lửa này nổi có thể làm được nhân dân cả nước đều thích đúng là có đạo lý riêng. Tính tiền thời điểm bọn hắn một bàn này hết thảy tiêu phí 35. 8 nguyên. Vận dụng ưu đãi khoán về sau, thực giao 28, 64 nguyên. Cái này tiêu phí xác thực không thấp rất nhiều, vừa ra tham gia công tác người, một tháng tiền lương đều không có cao như thế, có thể nói bọn hắn một nhà người một bữa liền ăn hết người khác chí ít một tháng tiền lương, không có điểm của cải người thật đúng là ăn không nổi lửa này nổi. Kết xong sổ sách về sau, Như Lệ Chân liền hỏi, "Nhĩ Hảo, ta muốn hỏi hỏi lão bản của các ngươi là Tứ Xuyên người sao?" Nhân viên thu ngân nữ mỉm cười nói, "Không phải, lão bản của chúng ta là Quảng Tây Ngọc Lâm người." Như Lệ Chân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, vốn cho là làm ra như thế địa đạo xuyên du phong vị nổi lẩu lão bản nhất định là các nàng người bên kia, không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng đoán sai. Nhân viên thu ngân nữ hiển nhiên rõ ràng nàng vì sao hỏi như vậy, lại bổ sung một câu nói, "Bất quá, chúng ta tiệm lẩu làm tê cay canh ngọn nguồn đại sư phó đều là lão bản của chúng ta từ xuyên du bên kia chuyên môn mời đi theo." Như Lệ Chân giật mình nói, thì ra là thế, khó trách các ngươi tiệm lẩu có thể làm ra như thế địa đạo xuyên du phong vị. Nhân viên thu ngân nữ mỉm cười nói, quý khách hài lòng, hoan nghênh lần sau trở lại. Như Lệ Chân gật đầu nói, ta sẽ lại đến. Một bàn khác, nữ nhi cười khanh khách đối với mẫu thân nói ra, mẹ thế nào ta không có lừa gạt ngươi chứ? Mùi vị kia phù hợp ngươi khẩu vị không? Mẫu thân cười mắng, xú nha đầu ngươi phải sớm nói chúng buổi trưa mời ta ra ăn nổi lẩu cay, ta chỗ nào sẽ còn hoài nghi ngươi à? Nữ nhi hì hì cười một tiếng hỏi, mẹ lựa này nổi hương vị thế nào, ngươi cho lợi bình một chút chứ sao? Mẫu thân cười lắc đầu nói ra, ra chỗ nào biết cái gì lợi bình á, bất quá cái này nổi lẩu cay sắc thực như cùng nó menu bên trên giới thiệu tê cay tươi hương càng vượt tan vượt lên nghiện. Nữ nhi cảm khai nói, chính là giá cả hơi mắc tiền một tí. Lạc muội từ nổi lẩu không có phô thiên cái địa làm tuyên truyền, chỉ là lợi dụng vĩnh giai siêu thị cho những khách chú ý phát phát ưu đãi khoản, thật đơn giản làm một chút dẫn lưu, tổng thể hiệu quả coi như không tệ, giữa chưa lưu lượng khách cao phong thời điểm khoảng chừng 32 bán khách nhân ở đồng thời dùng cơm. Nếu là đặt tại những cái kia con rồi tiệm ăn cũng sớm đã là đầy tràn trạng thái. Bất quá lấy Lạc Muội từ nồi lẩu thể lượng cái này 32 bàn khách nhân chỉ là chiếm tiệm lẩu một góc của băng sơn thượng tọa suất ngay cả 8 cũng chưa tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến xuống buổi trưa đến ăn lẩu người càng nhiều, theo thực khách phản hồi càng ngày càng nhiều, mọi người đối với nồi lẩu hương vị đánh giá căn bản là chính diện, chính là cảm khái giá cả hơi đắt một điểm mà thôi. Kết thúc hôm nay kinh doanh về sau, buôn bán ngạch rất nhanh liền thống kê ra so Đặng Thế Vinh dự đoán còn cao hơn một chút, như vậy đạt đến 2239 6 nguyên. Cái này buôn bán ngạch vẫn là tại các thực khách sử dụng ưu đãi khoán tình huống dưới thống kê ra. Đặng Duẫn Châu hưng phấn nói ra, quá tốt rồi, nếu có thể ổn định cái này buôn bán ngạch, vậy ta chẳng phải là muốn phát tài. Cũng khó trách nàng sẽ nói như vậy, bởi vì nàng cái này tiệm lẩu định giá là hướng về phía phần lãi gộp nhuận 70 đi, về phần thuần lợi nhuận liền không có cách nào đoán chừng, cái này phải xem buôn bán ngạch đến quyết định, nếu là một ngày buôn bán ngạch liền chừng 100 khối tiền, vậy coi như phần lãi gộp nhuận có thể cao tới 70 cũng vô dụng, nhất định là hao tổn. Nhưng buôn bán ngạch nếu có thể đạt tới 1000 khối tiền kia, thuần lợi nhuận chí ít cũng có 50 trở lên. Như hôm nay buôn bán ngạch cao tới 2239 6 nguyên, nếu như bài trừ ưu đãi khoán nguyên nhân kia, thuần lợi nhuận chí ít có thể đạt tới 60 trở lên. Tóm lại buôn bán ngạch càng cao, thuần lợi nhuận liền càng cao, đây là thành có quan hệ trực tiếp. Trương Tú Bình cười khanh khách nói ra, A Châu ngươi lúc này mới khai một cửa tiệm đâu, dùng ba ba tới nói chính là trưởng trinh mới đi ra khỏi bước đầu tiên, chờ lúc nào ngươi làm được ba ba nói như vậy, đem nổi lẩu cửa hàng khai biến Quảng Tây thậm chí đi hướng cả nước, thời điểm ngươi mới xem như chân chính phát tài. Đặng Duẫn Châu tràn ngập đấu chí nói ra, ta nhất định phải cố gắng thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại. Đặng Thế Vinh nhìn về phía hăng hái tiểu nữ nhi nói ra, A Châu hiện tại tiệm lẩu xem như khởi đầu tốt đẹp, cái khác nên nói ta đều đã nói với ngươi, ta cuối cùng muốn cùng ngươi nhấn mạnh vẫn là vấn đề an toàn, cái này khí ga là vật nguy hiểm, lại thế nào coi trọng đều không đủ, một khi lơ là sơ suất dẫn phát sự cố vậy liền sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên ngươi nhất định phải phái nhân viên chuyên nghiệp 3 ngày một nhỏ kiểm, 5 ngày một lớn kiểm, bảo đảm tiệm lẩu dùng khí an toàn. Đặng Duẫn Châu gật đầu nói, cha ta đã biết, ta nhất định nghiêm ngặt dựa theo ngươi nói tới làm, an toàn đệ nhất kiếm tiền thứ hai. Buổi chiều, huyện thành, Bác Bạch trấn nhà trẻ. Trương Mẫu tới đón ngoại tôn của mình cùng ngoại tôn nữ. Hiện tại nữ nhi nữ tế đã đến Nam Ninh đi phát triển sinh ý, kia là càng vượt làm càng lớn, nàng cái này là mẹ tự nhiên cũng là mặt mũi sáng sủa. Bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới đón đưa hài tử, cho nên Trương Mẫu cũng cùng không ít hài tử gia trưởng lăn lộn cái quen mặt, tới thời điểm vừa hay nhìn thấy có quen thuộc gia trưởng liền lẫn nhau chào hỏi trò chuyện vài câu. Không có 2 phút một cái ghim mã vi tuổi trẻ cô nương đưa tới Trương Mẫu chú ý, cái này trẻ tuổi cô nương nhìn ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, dáng người cao gầy, bộ dáng thanh tú, màu da khỏe mạnh, nhìn phi thường có sức sống. Trương Mẫu càng xem càng tâm động, nàng hết thảy 5 đứa con cái, đại nhi tử cùng nhị nhi tử đã sớm kết hôn, hiện tại hài tử đều đã lớn. Nữ nhi cũng đã xuất giá nhiều năm, nhưng tam nhi tử cùng tiểu nhi tử vẫn còn ở vào độc thân trạng thái. Nhất là tam nhi tử năm nay đã 24 tuổi, đã sớm tới thích hợp kết hôn thời điểm, nhưng 2-3 năm qua tại 10 dặm 8 hương một mực không thể tìm kiếm đến để bọn hắn nhà cùng tam nhi tử hài lòng đối tượng, lúc này mới hết kéo lại kéo kéo tới hiện tại. Việc này Trương Mẫu một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ tới đón ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn tan học lại ngẫu nhiên gặp như thế một vị để nàng ấn tượng không tệ cô nương, thật sự là duyên phận nha. Cũng không biết người ta có đối tượng chưa. Trương Mẫu trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời đã hành động lên, nàng chủ động đi qua với gọi hô đạo, cô nương Nhĩ Hảo. Cô nương trẻ tuổi đáp lại nói, a di Nhĩ Hảo. Trương Mẫu mỉm cười nói, nhìn ngươi có chút lạ mặt, ta trước đó giống như chưa từng thấy ngươi. Cô nương trẻ tuổi mỉm cười nói, ta là lần đầu tiên tới đón người, ngươi nhìn xem lạ mặt là bình thường. Trương Mẫu giật mình nói, thì ra là thế, ngươi là tới đón ai đây? Cô nương trẻ tuổi nói, ta tới đón ta cháu trai. Trương Mẫu gật đầu nói, ngươi cháu trai đọc cái nào ban a? Cô nương trẻ tuổi nói, lớp rồi. Trương Mẫu hưng phấn nói, thật đúng là đúng dịp ta ngoại tôn cũng đang học lớp trồi bọn hắn vẫn là đồng học đâu. Cô nương trẻ tuổi kinh ngạc nói, kia xác thực thật đúng lúc, a di ngươi ngoại tôn tên gọi là gì a?
Trương Mẫu, ta ngoại tôn gọi Đặng Sương Đông, cô nương ngươi cháu trai tên gọi là gì?
Cô nương trẻ tuổi nói, ta cháu trai gọi Trần Quốc Thăng.
Lúc này Âu gia tỷ muội cũng tới đón hải tử, nhìn thấy Trương Mẫu liền cùng một chỗ vây gọi hô đạo, Trương bá mẫu.
Trương Mẫu hướng các nàng nhẹ gật đầu. Lúc này nhà trẻ cũng bắt đầu ra về, cô nương trẻ tuổi liền thuận thế nói ra, a di các ngươi trò chuyện ta trước tiếp người ha.
Trương Mẫu mặc dù nghĩ lôi kéo đối phương nhiều trò chuyện một hồi, nhưng thời cơ không đối cũng không có cách nào, miễn cưỡng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi.
Âu Quốc Hoa chú ý tới Trương Mẫu ánh mắt không khỏi trong lòng hơi động hỏi, Trương bá mẫu ngươi không phải là coi trọng cô nương này à?
Nghĩ giới thiệu cho tiểu quân làm vợ.
Trương Mẫu cười nói, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi, cái này quỷ nha đầu các ngươi nhìn nàng thế nào?
Đạt được Trương Mẫu khẳng định, Âu gia tỷ muội lập tức đến hứng thú.
Âu Quốc Phương nói, Trương bá mẫu ánh mắt của ngươi rất tốt, cô nương này dáng dấp lại cao lại xinh đẹp cùng tiểu quân vẫn là rất xứng.
Âu Quốc Hoa nói, thoạt nhìn là không tệ, vừa mới ta nghe một câu nàng là Trần Quốc Thăng tiểu bằng hữu tiểu di.
Trương Mẫu gật đầu nói, nàng là nói như vậy, quay đầu ta phải tìm người cùng cái này Trần Quốc Thăng tiểu bằng hữu mụ mụ liên hệ thượng hỏi thăm một chút nàng cô muội muội này tình huống.
Đợt, các vị đại lao yêu cầu truy đặt trước, á truy đặt trước là tác giả gõ chữ lớn nhất động lực gần nhất 3 ngày bởi vì bị bệnh đổi mới thiếu một chút truy đặt trước có chút trượt chương 350, cha, ta hiện tại đã là cái đại phú bà chương 350, cha, ta hiện tại đã là cái đại phú bà gia gia.
Tuệ Phong phản điểm. Nhìn thấy Đặng Thế Vinh thân ảnh Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử đều một mặt vui vẻ nhào tới.
Đặng Thế Vinh cười ha hả một tay ôm lấy một cái hỏi, Tiểu Đông Nhi Đông Tử hôm nay tại nhà trẻ có ngoan hay không à?
Tiểu Đông Nhi dương dương đắc ý nói ra, gia gia hôm nay lão sư lại khen ngợi ta.
Thật sao?
Lão sư khen ngợi ngươi cái gì rồi?
Ta ngoan ngoãn ngủ trưa lão sư liền khen ngợi ta.
Đông Tử không cao hứng nói ra, ta cũng ngoan ngoãn ngủ trưa lão sư đều không có khen ngợi ta.
Lão sư không nhắc tới dương ngươi gia gia khen ngợi ngươi.
Nói với tôn tử tôn nữ vài câu Đặng Thế Vinh mới hướng Trương Mẫu vây gọi hô đạo, bà thông gia.
Trương Mẫu cười hỏi, thân gia trở về lúc nào?
Đặng Thế Vinh nói, vừa mới trở về trong khoảng thời gian này vất vả bà thông gia.
Thân gia khách khí liền đưa đón chiếu cố một chút hải tử mà thôi, có cái gì vất vả?
Nói đến đây Trương Mẫu nhịn không được hỏi, thân gia ngươi có biết hay không Đông Tử đồng học Trần Quốc Thăng mụ mụ à?
Đặng Thế Vinh nghe vậy lắc đầu nói ra, Đông Tử cái này đồng học danh tự ta đều là lần đầu tiên nghe nói, thật đúng là không biết hắn mụ mụ là vị nào. Bà thông gia ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này, là Đông Tử bị hắn đồng học khi dễ sao?
Trương Mẫu khoát tay nói, không liên quan Đông Tử sự tình, ta hỏi việc này chủ yếu là vừa mới tại nhà trẻ ta gặp được Đông Tử cái này đồng học tiểu di, cô nương này nhìn khá lắm, muốn tìm hắn đồng học mụ mụ hỏi thăm một chút, nếu có thể nghĩ thay ta nhà tiểu quân tác hợp một chút.
Nguyên lai là dạng này a.
Đặng Thế Vinh bừng tỉnh đại ngộ lập tức gật đầu nói, tiểu quân niên kỷ sắc thực không nhỏ, trong khoảng thời gian này kỳ thật ta cũng có giúp hắn lưu ý, nhưng một mực không có gặp được nhân tuyển thích hợp, đã bà thông gia ngươi có nhìn chúng nhân tuyển vậy chuyện này liền giao cho ta, ngày mai từ ta đưa Đông Tử bọn hắn đi nhà trẻ, sau đó tìm hắn đồng học gia trưởng trò chuyện chút chuyện này.
Trương Mẫu cao hứng nói, có thân gia ngươi xuất mã vậy ta an tâm.
Ban đêm,
kia ra Đặng thị cư xá.
Đặng Duẫn Chân nâng cao dạ dày bên cạnh ngồi tại mềm mại da nghệ trên ghế salon hỏi phụ thân nói, cha A Châu tiệm lầu gầy dựng sinh ý thế nào?
Đặng Thế Vinh nói, vẫn được, gầy dựng ngày thứ nhất buôn bán ngạch liền có hơn 2,200, ngày thứ hai sinh ý càng tốt hơn không sai biệt lắm có 2,500, buôn bán ngạch ngày thứ ba mặc dù giảm xuống không ít nhưng cũng tại 2,000 trở lên.
Đặng Duẫn Chân hỏi, cha lựa này nổi cửa hàng phần lãi gộp nhận có bao nhiêu a?
Đặng Thế Vinh nói, có 70 tả hữu.
Đặng Duẫn Chân tính nhẩm một chút nói ra, kia không tệ a, có thể bảo trì lại cái này buôn bán ngạch, một ngày tùy tiện đều có thể kiếm 1,000 khối tiền trở lên, một năm chính là hơn mấy chục vạn cái này, nhưng so sánh Tuệ Phong phản điểm vừa gầy dựng thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Nếu là kinh doanh một đoạn thời gian triệt để mở ra nổi tiếng, một năm kiếm được tiền trăm vạn cũng là có khả năng.
Đặng Thế Vinh cười nói, cái này không thể dạng này, so lúc trước Tuệ Phong phản điểm gầy dựng thời điểm cải cách mở ra mới mấy năm a.
Lúc kia trên tay có tiền người chỉ là một nhóm nhỏ người, mà bây giờ cải cách mở ra chạy tới thứ 10 cái năm tháng dẫn đầu giàu lên người là càng ngày càng nhiều, lại thêm tiệm lầu cất bước ngay tại Quảng Tây thủ phủ so huyện thành tiệm cơm mạnh kia là chuyện rất bình thường.
Đặng Duẫn Chân nhẹ gật đầu lập tức cười nói, tiệm lầu như thế kiếm tiền A Châu cái này tiểu tài mê không biết nên cao hứng biết bao nhiêu.
Đặng Thế Vinh cười nói, dù sao ta đã vì nàng cung cấp tốt nhất bình đại cũng một tay một chân dạy cho nàng làm sao kinh doanh tiệm lầu về sau có thể phát triển đến đâu một bước liền nhìn chính nàng năng lực, ta cái này làm phụ thân cũng chỉ có thể đến giúp nơi này.
Đặng Duẫn Chân nói, cha ngươi làm được đã thật tốt, hiện tại nông thôn còn có rất nhiều người ăn một bữa cơm trắng đều muốn liên tục cân nhắc, mà chúng ta huynh muội tối thiểu chính là một năm mấy chục vạn kiếm toàn bộ bác bạch, có ai không hâm mộ chúng ta à?
Đặng Thế Vinh cười cười nói ra, Nam Ninh cửa hàng so huyện thành nơi này càng tốt hơn, cha đối các ngươi huynh muội đều là đối xử như nhau, chờ đại ca ngươi đại tẩu mở nhiều mấy nhà siêu thị, đến lúc đó huyện thành nơi này vĩnh giai siêu thị cũng làm cho ngươi có được cái này một ngôi lầu cũng miễn cưỡng có thể cùng Nam Ninh một tầng cửa hàng so một lần.
Đặng Duẫn Chân liền vội vàng lắc đầu nói, cha không cần, ta có cái này Tuệ Phong phản điểm đã hoàn toàn thỏa mãn.
Đặng Thế Vinh nói, ngươi trước kia vì trong nhà nỗ lực nhiều lắm, A Kiệt thân phận chú định không thể cùng ngươi cùng đi ra làm ăn, về sau tiền của ngươi khẳng định không có các huynh đệ khác nhiều, cha chỉ có thể nhiều chuẩn bị cho ngươi một chút cam đoan để ngươi vượt qua áo cơm không lo phú quý sinh hoạt.
Đặng Duẫn Chân cười nói, cha ta hiện tại đã là cái đại phú bà, Tuệ Phong phản điếm một năm cũng có hơn mấy chục vạn thu nhập đâu. Đặng Thế Vinh nói, được rồi, ngươi cũng đừng từ chối, cũng không phải hiện tại đem Vĩnh Giai siêu thị tặng cho ngươi, muốn để cũng phải chờ ngươi đại ca đại tẩu đem mắt xích siêu thị làm lớn làm mạnh lại nói, đến lúc đó huyện thành một nhà siêu thị đối với đại ca ngươi đại tẩu tới nói không coi là cái gì. Phụ thân bảo vệ để Đặng Duẫn Chân trong lòng cảm động đến tột đỉnh, tại nhi nữ đông đảo tình huống dưới còn một lòng nghĩ vì xuất giá nữ nhi mưu lợi toàn bộ Bắc Bạch, ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài đoán chừng là cũng tìm không được nữa cái thứ hai dạng này phụ thân rồi. Cha ngươi thật tốt. Ngày kế tiếp, vì không bỏ sót những cái kia Trần Quốc Thăng tiểu bằng hữu, gia trưởng Đặng Thế Vinh thật sớm liền đem tôn tử tôn nữ đưa đến nhà trẻ. Đặng tôn tử tôn nữ tiến vào, Đặng Thế Vinh mới mỉm cười đối đông tử lao sư nói ra, Mạc lao sư, ta tìm Trần Quốc Thăng tiểu bằng hữu gia trưởng có chút việc, ta ngay tại bên cạnh chờ lấy, đợi lát nữa Trần Quốc Thăng tiểu bằng hữu gia trưởng tới thời điểm làm phiền ngươi giúp ta giới thiệu một chút, tạ ơn. Mạc lao sư mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu cười nói, được rồi Đặng Sương Đông gia gia chờ người đến ta liền giúp ngươi giới thiệu. Đặng Thế Vinh lần nữa nói tiếng cảm ơn sau đó ngay tại cửa vườn trẻ đợi. Rất nhanh, lục tục có gia trưởng đưa hài tử tới, trong đó cũng không ít nhận biết Đặng Thế Vinh người, mọi người gặp mặt tránh không được muốn chào hỏi trò chuyện vài câu. Đại khái qua mười mấy phút, Mạc lão sư hô, Đặng Sương Đông gia gia. Đặng Thế Vinh lúc này đi tới nói, Mạc lão sư, Đặng Sương Đông gia gia, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trần Quốc Thăng mụ mụ. Giới thiệu xong, Mạc lão sư lại đối Trần Quốc Thăng mụ mụ nói ra, Trần Quốc Thăng mụ mụ, Đặng Sương Đông gia gia nói tìm ngươi có chút việc. Trần Quốc Thăng mụ mụ là cái phong vận thiếu phụ, nàng nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hỏi, Đặng gia gia xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Đặng Thế Vinh cười nói, Trần mụ mụ, ta là muốn tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta nghĩ mời ngươi ăn cái bữa sáng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện có thể chứ? Trần Quốc Thăng mụ mụ lúc đầu cũng muốn đi ăn điểm tâm liền gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đương nhiên đây cũng là nhìn thấy Đặng Thế Vinh là đời ông nội người, nàng mới sảng khoái như vậy đáp ứng, nếu là đối phương tuổi tác cùng với nàng không kém nhiều, nàng cũng không dám tùy tiện cùng đối phương cùng đi ăn điểm tâm dễ dàng như vậy gây nên hiểu lầm. Rất nhanh, hai người liền đi tới phụ cận một nhà phấn bày. Điểm phấn bày sau, Trần Quốc Thăng mụ mụ thuận tiện kỳ mà hỏi, Đặng gia gia, ngươi muốn tìm ta nghe ngóng chuyện gì? Đặng Thế Vinh nói, là như vậy, chiều hôm qua tan học thời điểm không phải muội muội của ngươi đến thay ngươi tiếp hài tử nhà, sau đó có vị a di nhìn chúng muội muội của ngươi, cảm thấy ngươi cái này muội muội cùng với nàng nhi tử rất xứng, liền nhờ ta tới hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem muội muội của ngươi có đối tượng chưa. Trần mụ mụ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người nhìn chúng muội muội của nàng, sai người làm mai mối tới. Trần mụ mụ nhất thời mừng rỡ cười nói, Đặng gia gia, muội muội ta còn không có đối tượng đâu, không biết là vị kia a di nhìn chúng muội muội ta. Đặng Thế Vinh đồng dạng mừng rỡ, nhà gái còn không có đối tượng vậy chuyện này liền dễ làm, hắn lúc này nói ra, Trần mụ mụ, vậy chúng ta liền lẫn nhau giới thiệu một chút tình huống, nhìn xem muội muội của ngươi cùng vị này a di nhi tử có thích hợp hay không. Trần mụ mụ hứng thú bừng bừng nói ra, hảo, ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Đặng Thế Vinh cười nói, liền đơn giản một chút, tin tức ai tới trước đều được. Trần mụ mụ gật đầu nói, cũng thế, vậy ta trước giới thiệu sơ lược một chút muội muội ta đi, nàng là Ngọc Lâm người, năm nay 21 tuổi, là một nhà giấy đóng gói dương nhà máy nhân viên sơ trung trình độ. Đặng Thế Vinh nói, nhà trai là Bắc Bạch Long Đàm Trấn người, năm nay 24 tuổi, nhà hắn kinh doanh một nhà mổ cáo kẹp nhà máy, trước mắt tại nhà mình trong xưởng hỗ trợ làm việc tiểu học trình độ. Tiểu hỏa tử ngoại trừ trình độ hơi thấp một điểm, vô luận là thân cao tướng mạo cũng không tệ, cùng ngươi muội muội hẳn là rất xứng. Trần mụ mụ nghe xong nhà đàn trai khởi công nhà máy cũng có chút để ý hỏi, Đặng gia gia, nhà trai có mấy huynh muội à? Đặng Thế Vinh nói, hắn có ngũ huynh muội, đại ca cùng nhị ca sớm đã thành gia, tỷ tỷ cũng đã xuất giá, liền thừa hắn cùng đệ đệ còn chưa có kết hôn. Trần mụ mụ hỏi, Đặng gia gia, nhà trai bây giờ tại Long Đàm sao? Đặng Thế Vinh gật đầu nói, đúng vậy, tại Long Đàm, chẳng qua nếu như có cần một chiếc điện thoại đánh lại hắn, tiểu tùy lúc có thể ngồi trên xe đến, dù sao nhà máy là nhà mình mở làm việc, thời gian đều là tự do. Trần mụ mụ cười nói, như thế nhà mình mở nhà máy giờ làm việc đương nhiên là tự do. Lúc này hai người phấn đã bị đưa ra. Đặng Thế Vinh cầm lấy đũa hỏi, Trần mụ mụ, không biết người gặp chưa thấy qua con dâu tá phụ? Đề tài này có chút nhảy vọt, Trần mụ mụ mặc dù không hiểu nói ý nhưng cầm lấy đũa nàng vẫn là gật đầu nói, gặp qua mấy lần. Đặng Thế Vinh cười nói, Trần mụ mụ, ngươi nhìn ta con dâu này dáng dấp còn có thể a? Lời này Trần mụ mụ nghe được lại càng kỳ quái, bất quá có sao nói vậy, Đặng Sương Đông tiểu bằng hữu mụ mụ dáng dấp sắc thực xinh đẹp mà lại rất có khí chất, xem xét cũng không phải là bình thường người, nàng trực tiếp tán dương, Đặng gia gia, ngươi con dâu này dáng dấp sắc thực xinh đẹp, liền ngay cả ta nhi tử đều nói Đặng Sương Đông mụ mụ là xinh đẹp nhất mụ mụ. Đặng Thế Vinh ăn một miếng phấn mỉm cười nói, Trần mụ mụ, ta vừa mới nói với ngươi nhà trai kỳ thật chính là ta con dâu này thân đệ đệ, ta đề cập với ngươi con dâu ta phụ chính là nghĩ tại tướng mạo phương diện cho ngươi một cái tham khảo. Trần mụ mụ nghe vậy liền càng thêm để ý, tuy nói có rất nhiều huynh đệ tỷ muội dáng dấp chênh lệch rất lớn, rõ ràng trong đó một cái huynh đệ hoặc tỷ muội dung mạo rất khá nhưng một cái khác huynh đệ tỷ muội lại dáng dấp một lời khó nói hết, nhưng phần lớn thân huynh muội kỳ thật chênh lệch đều không phải là rất lớn. Cái này Đặng Sương Đông mụ mụ dáng dấp xinh đẹp như vậy, tiên nàng thân đệ đệ hẳn là không kém đi đâu, đoán chừng thật đúng là như Đặng Sương Đông gia gia nói, thân cao tướng mạo cũng không tệ, là thật xứng với muội muội nàng. Nghĩ tới đây Trần mụ mụ hỏi, Đặng gia gia, không biết Đặng Sương Đông cứu cứu tính cách thế nào? Đặng Thế Vinh nói, tính cách cũng là thật không tệ, nhà bọn hắn không có mở nhà máy trước đó là tại Long Đàm nhai kinh doanh thực phẩm phụ phẩm cửa hàng, lúc kia hắn vẫn giúp đỡ trong nhà làm việc, không có cùng xã hội bây giờ bên trên những cái kia chơi bời lêu lổng người đồng dạng cả ngày gây chuyện thị phi, là cái an tâm sinh hoạt người. Trần mụ mụ hài lòng nói, Đặng gia gia, ngươi nói đại khái tình huống ta rõ ràng, đợi lát nữa ta trở về liền cùng ta muội muội tâm sự chuyện này, nhìn nàng một cái là ý tưởng gì, chờ sau đó buổi trưa tới đón hải tử thời điểm lại nói với ngươi ta. Được, nếu là có cái gì không rõ ràng buổi chiều cũng có thể hỏi ta. Được rồi. Thế là hai người đã hẹn buổi chiều tiếp hải tử thời gian liền bùi đầu ăn lên một gạo. Kia ra Đặng thị cư xá. Đặng Thế Vinh vừa về đến Trương Mẫu liền không kịp chờ đợi hỏi, thân gia tình huống như thế nào? Ta đã cùng Trần Quốc Thăng mụ mụ đã nói muội muội nàng còn không có đối tượng là Ngọc Lâm, người năm nay 21 tuổi, là giấy đóng gói Dương nhà máy nhân viên sơ trung trình độ. Đặng Thế Vinh không nói nhảm trực tiếp đem kết quả lấy ra, tiểu quân tình huống ta cũng nói với Trần Mụ Mụ, Trần Mụ Mụ nghe cũng thật cảm thấy hứng thú, hiện tại hẳn là trở về cùng với nàng muội muội thương lượng chuyện này, chờ sau đó buổi trưa ta đi đón hải tử thời điểm lại cùng với nàng tâm sự, liền biết muội muội nàng có hay không phương diện này tâm tư. Không có đối tượng liền tốt, nhà ta tiểu quân khác cũng còn tốt, chính là trình độ bên trên so với người ta cô nương đều chênh lệch. Nói đến đây Trương Mẫu thở dài nói cho cùng đều tại ta cùng hắn cha không có cái kia ánh mắt, nếu là có thân gia người coi trọng như vậy giáo dục lời nói, vậy bọn hắn mấy huynh muội trình độ liền không đến mức sẽ như vậy thấp. Đặng Thế Vinh nói, và thông gia ngươi cũng không cần lo lắng trình độ không có nghĩa là năng lực, thậm chí đối với phần lớn người tới nói tiểu học trình độ cùng cao trung trình độ đều không hề có sự khác biệt, chỉ nói là êm thai một điểm mà thôi, trên thực tế đối với công tác trợ giúp cũng không lớn. Trương Mẫu, chủ yếu là sợ người ta cô nương ghét bỏ hắn trình độ thấp, dù sao con gái người ta đều có sơ trung trình độ, nhà ta tiểu quân chỉ là tốt nghiệp tiểu học kém không ít đâu. Ảnh hưởng này khẳng định có một điểm nhưng vấn đề cũng không lớn, chờ sau đó buổi trưa cùng với nàng tỷ nói chuyện liền biết. Ừm. Huyện thổ sản công ty ra chút lâu. Đông đông đông. Đàm Á Lan mua thức ăn trở về sau liền đi gõ muội muội cửa, một bên gõ một bên hô, Á Phỉ. Trong phòng Đàm Á Phỉ mở ra còn mang theo bối rối con mắt, một bên mang giày một bên đáp lại nói, đến rồi. Vài giây đồng hồ về sau, cửa bị mở ra, Trần Mụ Mụ nhìn thấy mặc tiểu y phục dáng người so với nàng còn tốt hơn muội muội nói ra, Á Phỉ bình thường cái giờ này ngươi đều phải đi làm, ngươi làm sao còn một bộ ngủ không đủ bộ dáng. Đàm Á Phỉ mở cửa lại lần nữa nằm lại trên giường nói lầm bầm, thì ta cái này khó nghỉ được hai ngày đang muốn hảo hảo ngủ nướng đâu, ngươi sớm như vậy đem ta ầm ĩ lên làm gì à? Có chuyện gì không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói sao? Đàm Á Lan đi qua một bàn tay đập vào muội muội cái nào đó thịt đặc biệt nhiều địa phương nói ra, chớ ngủ mau dậy ta nói với ngươi cái trọng yếu sự tình. Đàm Á Phỉ bất đắc dĩ mở to mắt nói ra, thì có chuyện gì ngươi nói đi ta nghe. Đàm Á Lan hưng phấn nói ra, Á Phỉ ngươi hôm qua đi nhà trẻ tiếp A Thăng thời điểm có A Di nhìn chúng ngươi, hôm nay liền nhờ người tới nghe ngóng tin tức của ngươi, nghĩ tác hợp ngươi cùng với nàng nhi từ đâu. Ta nghe nhà trai điều kiện cũng cảm thấy rất không tệ, ta nói cho ngươi nghe một chút, ngươi nếu là cảm thấy nếu có thể vậy ta liền cùng đối phương thương lượng một chút an bài ngươi cùng nhà trai ra mắt, ngươi thấy thế nào? Đàm Á Phỉ nghe vậy trong đầu một chút liền nhớ lại chiều hôm qua đi đón cháu trai một màn, lúc ấy xác thực có vị A Di chủ động cùng với nàng chào hỏi nói chuyện phiếm, tới chỉ là lúc kia nàng cũng không để ý, ngược lại là không nghĩ tới người ta là nhìn chúng nàng. Nàng năm nay đã 21 tuổi, xác thực đến nên nói chuyện cưới gả thời điểm, mà lại Đàm Á Phỉ cũng rõ ràng nhà mình tỷ tỷ ánh mắt cũng không thấp, nhà trai có thể vào được nàng mắt, trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, cho nên nàng không có bài xích mà là gật đầu nói, "Được, ngươi nói ta nghe." Đàm Á Lan ngồi tại bên giường đem nhà trai tình huống cùng nhà mình muội muội nói một lần, cuối cùng mới nói ra, "Nhà trai tỷ tỷ chính là A Thăng hắn đồng học, mụ mụ ta gặp qua nàng mấy lần, là một người dáng dấp nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đệ đệ của nàng nghĩ đến hẳn là cũng dáng dấp không tệ." Đàm Á Phỉ có chút do dự nói, "Thì đối phương trình độ có chút thấp á cũng không sánh nổi ta." Đàm Á Lan nói, đối phương trình độ đúng là thấp điểm, nhưng phương diện khác vẫn là rất không tệ, nhất là gia đình điều kiện nhưng so sánh nhà ta tốt hơn nhiều lắm, mà lại tỷ tỷ của hắn tựa hồ cũng không đơn giản, chỉ là ta không có kỹ càng đi tìm hiểu qua mà thôi. Đàm Á Phỉ hỏi, bây giờ đối phương ngay tại huyện thành? Đàm Á Lan lắc đầu nói, không có, tại Long Đàm Trấn đâu, bất quá hắn là tại nhà mình nhà máy chế tác, thời gian là tương đối tự do, nếu như ngươi đồng ý cùng hắn ra mắt hắn tùy thời có thể lấy đến huyện thành hoặc là đi thẳng đến dặm đi cùng ngươi gặp mặt. Đàm Á Phỉ nghĩ nghĩ nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng ta đi làm kia gặp mặt một lần ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Đàm Á Lan cao hứng nói ra, ngươi đồng ý gặp mặt là được, cái khác ta đến an bài. Ba ngày sau, Trương Thủ Quân đầy cõi lòng mong đợi ngồi lên tiến về huyện thành xe tuyến. Mấy năm qua này theo trong thôn cùng tuổi tiểu đồng bọn lục tục kết hôn, bây giờ phóng nhãn toàn thôn người đồng lứa trong liền chỉ còn lại một mình hắn còn đơn, xem muốn nói không có chút nào cô đơn đó là không có khả năng sự tình. Cùng những nhà khác đình không cưới nổi lão bà không thể không độc thân khác biệt, Trương Thủ Quân độc thân thuần túy là bởi vì có thể cung cấp hắn lựa chọn cô nương nhiều lắm, nhưng những cô nương này trong nhưng không có một cái có thể làm cho tâm hắn động, cho nên mới kéo tới hiện tại cũng còn không có đối tượng. Hôm trước mẫu thân gọi điện thoại đến trong xưởng nói là giúp hắn tìm kiếm đến một cái rất không tệ đối tượng để hắn đi lên cùng nhà gái gặp mặt một lần. Ở trong điện thoại mẫu thân một mực khen vị cô nương này không chỉ có dáng người cao gầy tướng mạo cũng rất tốt, liền ngay cả trình độ đều cao hơn hắn, vẫn là Ngọc Lâm người, tóm lại mẫu thân hắn đối cô nương này kia thật là hết sức hài lòng, hận không thể lập tức đem cô nương này biến thành con dâu của nàng. Mấy năm qua này theo nhà bọn hắn gia đình điều kiện càng ngày càng tốt, không chỉ là hắn đề cao tìm vợ tiêu chuẩn, liền ngay cả cha mẹ của hắn cũng giống như vậy. Bây giờ khó được nghe được mẫu thân đối một cô nương như thế hài lòng, Trương Thủ Quân trong lòng quả thực tràn đầy chờ mong muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì cô nương có thể để cho mẫu thân hắn như thế hài lòng. Buổi chiều, Tuệ Phong phản điếm. Trương Tú Bình nhìn về phía mẫu thân nói, mẹ tiểu quân hôn sự này nếu là thành vậy liền thật là duyên phận. Trương mẫu mặt tươi cười nói, con gái người ta lần thứ nhất tới đón cháu trai liền bị ta đụng tới cùng một chút chọn chúng, đây đúng là có duyên phận. Trương Tú Bình nhìn về phía Tam Đệ nói, tiểu quân ngày mai đến Ngọc Lâm đi cùng người ta gặp mặt, ngươi biểu hiện nhưng phải thông minh cơ linh một chút, tranh thủ cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Trương Thủ Quân gật đầu nói, yên tâm đi tỷ, ta cũng không phải mười mấy tuổi bao đầu tiểu tử biết nên làm như thế nào. Trương Tú Bình lúc này mới nhìn về phía nhà mình công công hỏi, ba ba ngươi cùng Trần Quốc Thăng mụ mụ hẹn chính là ngày mai mấy điểm gặp mặt ta. Đặng Thế Vinh nói, trưa mai cùng nhau ăn cơm địa điểm là Ngọc Lâm quán rượu. Trương mẫu, Thân ra vậy ngày mai cùng nhà gái gặp mặt liền làm phiền ngươi giúp đỡ điều rồi. Đặng Thế Vinh cười nói, bà thông gia yên tâm liền tiểu quân điều kiện này tin tưởng nhà gái chỉ cần không phải mắt mù cũng sẽ không đồng ý ngươi liền đợi đến ngươi người con dâu này vào cửa đi. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng Thế Vinh Trương Tú Bình Trương Thủ Quân ba người liền ngồi lên tiến về Ngọc Lâm xe tuyến. Từ Bắc Bạch đến Ngọc Lâm chỉ có 450 cái cây số, hiện tại Ngọc Bác Lộ mặc dù không có hậu thế đường cao tốc cùng cấp 2 đường tốt như vậy đi nhưng cũng coi là rất không tệ bởi vì năm trước đã thêm an ủi qua đường cơ hiện tại nền đường an ủi 12m lộ diện an ủi 7m so trước đó dễ đi rất nhiều. Buổi sáng 10 điểm ba người liền sớm đi tới Ngọc Lâm quán rượu. Sở dĩ sớm nhiều thời gian như vậy đến tự nhiên là muốn hiểu một chút cái này Ngọc Lâm quán rượu tận lực đem sân khách tác chiến làm thành chủ tràng tác chiến, nếu không bóp lấy thời gian tới sau đó đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả nên chút gì đồ ăn cũng đều không hiểu còn phải người ta nhà gái gọi món ăn vậy thì có chút không tốt lắm. Tiến vào Ngọc Lâm quán rượu hoa a chừng nửa canh giờ, Đặng Thế Vinh cuối cùng đem quán rượu này nội tình nghe được không sai biệt lắm. Cái này Ngọc Lâm quán rượu tiền thân vì Ngọc Lâm huyện thành quan tiệm cơm bắt đầu xây dựng vào thế kỷ 20-50 đầu thập niên kỳ xem như phi thường có lịch sử một nhà tiệm cơm. Mà Ngọc Lâm quán rượu chiêu bài đồ ăn hoàn toàn vượt quá Đặng Thế Vinh ba người ngoài ý liệu, lại là lấy bún xào nổi danh. Bởi vì chế tác đạo này bún xào đầu bếp ngoại hiệu gọi có thể gà cho nên khi người quen thuộc đem Ngọc Lâm quán rượu bún xào gọi là có thể gà bún xào, thậm chí dân gian còn đem cơm này cửa hàng danh tự đều xưng là có thể gà tiệm cơm, bởi vậy có thể thấy được cái này xào rau là thật là có chút ngưỡng bức. Ngoại trừ bún xào bên ngoài còn có mấy đạo so sánh nổi danh đồ ăn, phụ tử hầm thịt chó Ngọc Lâm Châu, ba Ngọc Lâm thanh thủy thịt chó vung thịt, bún thịt chờ. Trong đó phụ tử hầm thịt chó vì Ngọc Lâm quán rượu đầu bếp tưởng Đức Anh sáng tạo. Món ăn này đặc điểm là hương chỉ cần bưng lên bàn ăn toàn bộ phòng ăn đều có thể nghe được hương khí. Không ít người bên ngoài đến đây Ngọc Lâm đều chuyên môn đến Ngọc Lâm quán rượu nhấm nháp món ăn này. Ngọc Lâm người liền càng thêm không cần nói đến Ngọc Lâm quán rượu ăn cơm món ăn này là nhất định phải điểm. Hiểu rõ rõ ràng về sau, Đặng Thế Vinh ba người liền trong lòng hiểu rõ sau đó liền rời đi quán rượu tại phụ cận tùy tiện đi một chút nhìn một chút. Đặng trên lệch thời gian không nhiều lắm mới một lần nữa trở lại Ngọc Lâm quán rượu cổng chờ đợi nhà gái đến. Chương 351, khách hàng, ngọa tạo, phương này liền mặt quá thơm. Chương 351, khách hàng, ngọa tạo, phương này liền mặt quá thơm. Giữa trưa, Ngọc Lâm quán rượu, một trận không có gì đặc biệt ra mắt đang tiến hành trong. Nhà trai tự nhiên là Đặng Thế Vinh Trương Tú Bình cùng chính chủ Trương Thủ Quân. Nhà gái thì là Đàm Mẫu Đàm Á Lan cùng chính chủ Đàm Á Phỉ. Trên bàn là quán rượu chiêu bài đồ ăn có thể gà bún xào phụ tử hầm thịt chó Ngọc Lâm Châu ba hoạch ngọn nguồn đốt đào lớn vịt làm cá nướng các loại, đồ ăn cực kỳ phong phú nhất là cái kia đạo phụ tử hầm thịt chó mùi thơm xông vào mũi để cho người ta không khỏi muốn ăn mở rộng. Đặng Thế Vinh một bên ăn một bên tán dương, không hổ là Ngọc Lâm món ăn nổi tiếng đạo này phụ tử hầm thịt chó hương vị vẫn là rất không tệ. Đàm Mụ Mụ cười nói, hương vị tốt thì tốt chính là nhiệt khí một chút ăn dễ dàng phát hỏa. Trở về uống chút trà lạnh liền tốt. Đặng Thế Vinh cùng Đàm Mụ Mụ vừa ăn vừa nói chuyện, hai người tuổi tác không kém nhiều mà lại bọn hắn thế hệ này người kinh lịch thực sự quá phong phú. Khi còn bé kinh lịch kháng chiến lớn lên một chút lại kinh lịch nội chiến, tiếp theo là mới Trung Quốc thành lập không bao lâu kháng đẹp viện triều chiến tranh bộc phát, chờ bọn hắn bắt đầu đương ra làm chủ thời điểm lại nên đón 3 năm khó khăn thời kỳ, sau đó nước ta bom nguyên tử bạo tạc thành công lại đến liên đề cũng không thể sách, thời kỳ cuối cùng là cải cách mở ra. Cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đáng giá giảng đồ vật thật rất nhiều. Nhìn chung nước ta trên dưới 5000 năm lịch sử thật không có cái nào một thế hệ kinh lịch có bọn hắn thế hệ này như vậy phong phú. Bởi vậy hai người ngồi cùng một chỗ tùy tiện ném đề tài ra đều có thể trò chuyện đường này. Bên cạnh Trương Tú Bình cũng cùng Đàm Á Lan Hàn Huyên hai người nhi tử là bạn học cùng lớp ngồi cùng một chỗ đồng dạng sẽ không thiếu khuyết chủ đề. Dù sao là mẹ một khi trò chuyện bắt nguồn từ nhà hài tử chính là lại hướng nội người đều sẽ có nói không hết. Về phần Trương Thủ Quân cùng Đàm Á Phỉ đôi nam nữ này nhân vật chính hai người vừa mới bắt đầu còn hơi có chút câu thúc nói chuyện đều mang một cố khách khí thẳng đến trò chuyện lên riêng phần mình công việc kia cố câu thúc cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa mà lại là càng vượt trò chuyện càng vượt tan ý bởi vì buổi chiều Đàm Á Phỉ còn muốn đi làm cho nên bữa cơm này chỉ ăn hơn một giờ liền kết thúc không có ăn thời gian quá dài. Tại tan cuộc trước đó Trương Tú Bình cái này làm tỉ tỉ liền căn cứ tập tục xuất ra ba cái hồng bao từng cái đưa cho Đàm gia mẫu nữ. Đàm gia mẫu nữ khách sáo một phen về sau mới đem hồng bao thu xuống tới. Đặng Thế Vinh thấy thế mới nói ra, A Bình mọi người cùng tiểu quân đi kết một chút sổ sách ta cùng Đàm Mụ Mụ các nàng nói mấy câu. Trương Tú Bình tự nhiên biết đạo công công đây là muốn hỏi thăm nhà gái ý liền cười nói ra, được rồi tiểu quân đi theo ta. Đặng con trai cả tức tỉ đệ đi tính tiền về sau, Đặng Thế Vinh liền nhìn về phía Đàm gia mẫu nữ mỉm cười nói, Đàm Mụ Mụ tiểu quân đứa nhỏ này người cũng nhìn thấy nhìn khá lắm một cái tiểu hỏa tử mà lại tính cách không tệ, làm người cũng coi như cơ linh gia đình điều kiện cũng tốt ngươi nhìn còn hài lòng a. Đúng là thật không tệ tiểu hỏa tử ta là thật hài lòng. Tại Đặng Thế Vinh cái này bà mối trước mặt Đàm Mụ Mụ không có dấu giếm ý nghĩ của mình còn nhìn về phía nhà mình tiểu nữ nhi hỏi, Á Phỉ ngươi cảm thấy thế nào? Đàm Á Phỉ nghe vậy có chút ngượng ngùng bất quá chuyện này quan mình trung thân đại sự nàng cũng không dám đánh mã hổ nhãn chỉ là đỏ mặt nói, mẹ ngươi xem đó mà làm ta nghe ngươi. Đặng Thế Vinh nghe xong lời này trong lòng liền có phổ trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi, Đàm Mụ Mụ liên quan tới lễ hỏi không biết các ngươi có cái gì yêu cầu? Đàm Mụ Mụ hiển nhiên cũng có phương diện này chuẩn bị tư tưởng đáp, lễ hỏi nhà ta ngược lại là không có quá lớn yêu cầu ấn bình thường tiêu chuẩn cho là được rồi chính là ta nhà Á Phỉ trước mắt tại giấy đóng gói dương nhà máy công việc nếu như cửa hôn sự này thành vậy ta nhà Á Phỉ công việc làm sao bây giờ? Đặng Thế Vinh cười nói, Đàm Mụ Mụ cái này đều là vấn đề nhỏ, A Tiểu Quân nhà có nhà máy muốn làm sự tình đi thẳng đến nhà mình trong xưởng làm việc là được, nếu như muốn mình ra làm ăn trong nhà hắn cũng có thể cung cấp tài chính ủng hộ những này đều dễ thương lượng. Đàm Mụ Mụ gật đầu nói, nếu như là dạng này vậy liền không thành vấn đề. Đàm Mụ Mụ vậy chuyện này quyết định như vậy đi, quay đầu ta lại an bài cái thời gian sau đó liền đi coi cửa có thể chứ?
Được rồi, có thể.
Nam nữ song phương hài lòng, song phương gia đình cũng mãn ý, dạng này đối tượng nhanh chóng thành hôn kia là chuyện rất bình thường. Tại Đặng Thế Vinh thao tác hạ, Trương Thủ Quân cùng Đàm Á Phỉ hôn nhân có thể nói là tiến triển thần tốc. Tại gặp mặt về sau ngày thứ ba, nhà gái liền đi nhà trai coi cửa, sau đó không đến thời gian nửa tháng liền đăng ký kết hôn, bày rượu ngày cũng đều đã định ra, tốc độ nhanh chóng có thể xưng là thiểm hôn. Ở đời sau thiểm hôn ví dụ đừng nói là tại tin tức thượng, chính là tại trong hiện thực cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là hậu thế những cái kia nông thôn nhân thiểm hôn nam nữ thật không yếu còn quá nhiều. Bất quá, điều kiện không tốt nông thôn nhân thiểm hôn cùng những cái kia điều kiện không tệ người trong thành thiểm hôn là có bản chất khác biệt. Người trong thành thiểm hôn hoặc là vì truy tìm kích thích, hoặc là vừa thấy đại yêu, nhất thời đầu óc phát sốt, hoặc là vì cùng người nhà đối nghịch. Mà nông thôn nhân thiểm hôn nguyên nhân không phải là bởi vì phản nghịch, cũng không phải cái gì vừa thấy đại yêu, càng không có truy tìm kích thích, điều kiện bọn hắn thuần túy chính là mình biết mình sự tình, đối hôn nhân đã không có bất luận cái gì yêu cầu xa vời, chỉ cần có người chịu gả, chịu cưới là được, cái khác không quan trọng. Làm thành cái này môi về sau, Đặng Thế Vinh liền lần nữa xuất phát tiến về kinh thành. Lần này đi kinh thành không phải là vì bán hoa quả, mà là vì cho Khang sư phó mì ăn liền tìm người phát ngôn. Cái này người phát ngôn Đặng Thế Vinh đã sớm nhìn chuẩn mục tiêu, cái mục tiêu này nhân tuyển không phải người khác, chính là tại tiết mục cuối năm sân khấu lớn này bên trên bằng vào ăn mì cái này tiểu phẩm mà để khán giả quen thuộc chứ danh diễn viên Hải Trần Bội Tư. Cụ thể quá trình không thích hợp viết nhiều, tóm lại Đặng Thế Vinh dùng gần một tháng thời gian làm xong Khang sư phó mì ăn liền tuyên truyền quảng cáo. Đặng Thế Vinh trở lại Bắc Bạch năm 1987 cũng chính thức vẽ lên dấu chấm tròn. Trở về sau Đặng Thế Vinh liền triệu tập nhân thủ tới khai một cái sẽ, nói ra, tuyên truyền quảng cáo ta đã làm tốt, tháng này số 30 sẽ ở Hương Thị chuyển ra hết thẻ hoa a hơn 100 vạn, bất quá cái này nỗ lực khẳng định là đáng giá. Nói đến đây Đặng Thế Vinh đem trong tay hợp đồng đưa cho Đặng Sương Ngọc nói, đây là hợp đồng, chờ tan họp sau các ngươi nhìn nhìn lại. Đặng Sương Ngọc tiếp nhận hợp đồng nói ra, được rồi cửu công. Đặng Thế Vinh lại hỏi, trước đó để các ngươi phái người đến Thượng Hải, Võ Hán, Quảng Châu, Thành Đô cái này mấy tòa thành thị thuê lâm thời nhà kho hiện tại thuê xong chưa? Đặng Sương Ngọc gật đầu nói, cửu công đều đã thuê tốt. Đặng Thế Vinh nói, đã thuê tốt vậy kế tiếp mọi người chuyện cần làm chính là tranh thủ thời gian trải hàng, nhất định phải đuổi tại chúng ta tuyên truyền quảng cáo truyền ra trước đó đem trong kho hàng chứa hàng mì ăn liền vận chuyển đến cái này mấy tòa thành thị lâm thời nhà kho chứa được. Đến lúc đó nhìn thấy quảng cáo thương gia muốn nhập hàng cho chúng ta nhà máy gọi điện thoại thời điểm chúng ta liền có thể trước tiên đem hàng phát cho đối phương, dạng này mới có thể để cho chúng ta tuyên truyền quảng cáo sinh ra tốt nhất hiệu quả, nếu không tuyên truyền quảng cáo đánh nửa tháng thậm chí một tháng khách hàng cũng mua không được chúng ta mì ăn liền vậy liền bạch bạch đánh mất phát triển cơ hội tốt. Đặng Sương phái đáp, được rồi cựu công, chúng ta ngày mai liền bắt đầu trải hàng. Khang sư phó mì ăn liền từ xây thành ngày lên, liền ngày đêm không ngừng bắt đầu làm sản xuất, tự nhiên gây nên huyện thành dân chúng chú ý, đồng thời nhất chúng huyện lãnh đạo cũng phi thường chú ý, dân chúng chú ý chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà những người lãnh đạo chú ý, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài còn có bản thân lợi ích. Dù sao xí nghiệp đều là muốn nộp thuế, sinh ý làm được càng lớn cần nạp thuế thì càng nhiều, vào ngay hôm nay liền mặt nhà máy mỗi ngày sản xuất mì ăn liền 15 bao thùng, cái này sản lượng đã không thấp, nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững mà lại sản xuất ra mì ăn liền có thể thuận lợi tiêu thụ ra đi, một năm kia xuống tới tuyệt đối có thể cho trong huyện mang đến một bút tương đối lớn thu thuế. Kết quả mì ăn liền nhà máy thao tác để huyện lãnh đạo có chút xem không hiểu. Từ nhà máy khởi công làm sản xuất đến bây giờ đã đem thời gian gần 3 tháng mì ăn liền nhà máy tối thiểu sản xuất ra 1.200 bao thùng, mì ăn liền kết quả sản xuất ra những này mì ăn liền toàn bộ chữ hàng đến trong kho hàng một bao đều không có ra bên ngoài bán. Đúng vậy, đừng nói là ra bên ngoài bán liền tại huyện thành bản địa cũng giống vậy không bán. Nếu như chỉ là 10 ngày 8 ngày cái kia có thể lý giải, có thể đem thời gian gần 3 tháng một bao đều không hướng thức ăn ngoài liền thật để cho người ta có chút nóng nảy. Đương nhiên huyện lãnh đạo đều hiểu người ta mì ăn liền nhà máy khẳng định có mình kế hoạch tiêu thụ mà không phải đem nhiều như vậy mì ăn liền sản xuất ra phóng tới trong kho hàng hít bụi chờ thêm kỳ. Cho nên huyện lãnh đạo nhóm đều kềm chế nóng đội chờ đợi mì ăn liền nhà máy thao tác. Rốt cục tại Tết Nguyên đán qua đi mì ăn liền nhà máy cuối cùng là có động tĩnh chữ hàng chí ít 1.200 bao thùng, mì ăn liền bắt đầu một xe tiếp một xe ra bên ngoài vận chuyển, nhìn thấy một màn này huyện lãnh đạo xem như thở phào một cái, phương này liền mặt nhà máy nếu là tái không hành động bọn hắn cũng nhịn không được muốn tới trong xưởng đi thị sát một phen tìm kiếm ý tiếp mì ăn liền nhà máy vận chuyển sống, tự nhiên là Đặng Thế Vinh nhị ngoại xanh Bạc Trung Thạch hắn trải qua nhiều năm. Như vậy phát triển tại cứu cứu duy trì dưới tay đã có được trọn vẹn 30 chiếc xe hàng lá chân chính chính một ngày thu đấu vàng đại lão bản. Mà những ngày mì ăn liền là muốn vận chuyển về nhà ga. Hiện nay Bắc Bạch huyện thành là không có nhà ga, thẳng đến năm 2016 Bắc Bạch đứng mới khai thông vận doanh. Đương nhiên hiện tại cái niên đại này huyện thành không có nhà ga không có nghĩa là Bắc Bạch huyện hoàn cảnh đều không có nhà ga. Bắc Bạch hạ hạt văn địa chấn sớm tại năm 1954 tháng 9 liền bắt đầu khởi công kiến thiết Bắc Bạch cái thứ nhất trạm xe lửa, lúc ấy là từ Liêu Châu cục đường sắt thiết kế viện phụ trách nên đứng công trình thi công thiết kế sắt đạo binh nào đó bộ cùng đường sắt đại tu đội phụ trách chủ thể thi công hướng dẫn kỹ thuật, nơi đó chính phủ tích cực phát động cùng tổ chức dân công tham gia tu kiến, đến năm 1955 ngày mùng ngày 1 tháng 7 xây thành kinh doanh. Nên đứng chiếm diện tích vì 16.5 vạn mét vuông, trong đó nơi để hàng diện tích 22.6 vạn mét vuông, nhà kho diện tích 1.850 mét vuông, hàng năm hàng hóa dỡ hàng quay vòng lượng có thể đạt tới 500 đến 700 vạn tấn cũng coi là rất không tệ. Tại mì ăn liền nhà máy bắt đầu hướng vài tòa trọng yếu thành thị trải hàng thời điểm, Đặng Thế Vinh cảm thấy thời gian này cũng thích hợp đem mì ăn liền lấy tới nhà mình siêu thị đi tiêu thụ. Trước đó Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò sản xuất ra vì nhiều độn một chút hàng, đồng thời cũng là vì giữ bí mật cho nên sản xuất ra mì ăn liền tất cả đều đưa đến nhà kho chứa đựng liền tại Bắc Bạch bản thổ tạm thời đều không bán, liền sợ mì ăn liền lưu truyền ra đi để đối thủ cạnh tranh sớm tiệt hồ, vậy liền thua thiệt lớn. Dù sao hắn có thể bằng vào kiếp trước nếm qua không ít Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò liền chỉ điểm Trần Sư Phó nghiên cứu ra hương vị cơ hồ không có gì sai biệt tương bao, vậy người khác tham khảo bọn hắn tương bao cũng làm ra hương vị tương cận tương bao, vậy khẳng định không phải một việc khó, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Cái đồ chơi này coi như Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò đã đăng ký phối phương độc quyền cũng vô dụng, thực phẩm phối phương không giống dược phẩm phối phương, dược phẩm có xác định đối ứng hiệu quả trị liệu đổi liều lượng kia là có thể muốn mạng người, mà thực phẩm phối phương cải biến cũng chính là cái mặn nhạt biến hóa nhạt miệng nặng miệng tùy tiện đổi cũng chỉ có người thích. Mà phối phương bên trên cải biến chính là lách qua đối phương độc quyền không có con đường thứ hai. Cho nên thực phẩm phối phương độc quyền trên cơ bản không có cách nào làm người khác, đây cũng là tiền thế Khang Sư Phó cùng thống nhất lẫn nhau đạo văn sau đó người này cũng không làm gì được người kia nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại liền không có phương diện này lo lắng, bởi vì mì ăn liền tuyên truyền quảng cáo còn có hơn 20 ngày liền muốn từ ương thị chuyển ra, thời gian ngắn như vậy đối thủ cạnh tranh coi như muốn tiệt hồ cũng đã là chuyện không thể nào. Bởi vậy Đặng Thế Vinh cho đại nhi tử đi một chiếc điện thoại để hắn đến thao tác chuyện này. Thế là vẹn vẹn một ngày sau đó vô luận là Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị vẫn là Nam Linh Vĩnh Giai siêu thị đều có thể nhìn thấy Khang Sư Phó mì ăn liền mà lại là bày ở bắt mắt nhất vị trí. Nam Linh, Vũ Nhạc Quảng Tràng. Nhàn rỗi không chuyện gì Ngưu Lệ Chân bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Bây giờ Ngũ Nhạc Quảng Tràng tại Nam Ninh nổi tiếng đã là ai ai cũng biết, chủ yếu là Ngũ Nhạc Quảng Tràng Vĩnh Giai siêu thị cùng Lạt Muội Tử nổi lầu thật sự là quá nổi danh. Lúc này rộng lớn trên quảng trường 40 tên xuất ngũ quân nhân ngay tại làm huấn luyện, từng cái thân thể cường tráng khí thế bất phàm, huấn luyện của bọn hắn tự nhiên hấp dẫn không ít người qua đường vây xem. Như Lệ Chân đối với những này xuất ngũ quân nhân huấn luyện ngược lại không quá cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chính là Ngũ Nhạc Quảng Tràng lầu 2 Lạt Muội Tử nổi lầu. Từ khi Lạt Muội Tử nổi lầu gây dựng về sau, Như Lệ Chân cảm giác cả người đều sống đến đây, trước kia trừ phi là về nhà ngoại, nếu không tại nhà chồng nơi này ăn cái gì cũng chỉ là nhét đầy cái bao tử mà thôi, đối các loại món ăn thanh đạm đồ ăn căn bản để không nổi hứng thú quá lớn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, 10 ngày nửa tháng liền có thể đến Lạt Muội Tử nổi lầu cải thiện một chút sinh hoạt, có loại này chờ mong về sau Như Lệ Chân tinh khí thần đều trở nên không đồng dạng. Một tuần lễ trước, Như Lệ Chân lại cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ tới ăn một bữa Lạt Muội Tử nổi lầu, hương vị kia thật là càng vượt tan vượt lên nghiện để cho người ta hoàn toàn không dừng được, nếu là có thể thiên tiên ăn như vậy thật là tốt bao nhiêu à. Đáng tiếc loại chuyện tốt này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, nhà bọn hắn điều kiện tuy nói không tệ nhưng cũng không có đạt tới có thể thiên tiên phát cáo nổi cửa hàng tiêu phí tình trạng. Bất quá nồi lầu ăn không được, nhưng đi vào đi dạo một vòng siêu thị mua chút đồ vật vẫn là không có vấn đề. Thế là nhàn rỗi không chuyện gì, Như Lệ Chân liền đi vào Vĩnh Giai siêu thị dự định tùy tiện mua chút cái gì mang về nhà. Từ khi Vĩnh Giai siêu thị gây dựng đến nay, Như Lệ Chân một nhà cần phải mua thứ gì thời điểm trừ phi siêu thị không có bán kia không có cách, chỉ cần là siêu thị có bán kia tất nhiên là muốn tới siêu thị mua sắm cái khác, cái gì bách hóa cao ốc còn có cung tiêu xã toàn diện gặp vì đi. Cái này không chỉ là Như Lệ Chân một nhà ý nghĩ, rất nhiều khách hàng ý nghĩ kỳ thật đều như thế. Chủ yếu nhất vẫn là bách hóa cao ốc cùng cung tiêu xã tiêu thụ phục vụ cùng Vĩnh Giai siêu thị thật không so được, tại hơn 10 năm trước chúng khách hàng có mấy cái không có bị bách hóa cao ốc cùng cung tiêu xã người bán hàng không nhìn qua hoặc là quát mắng qua. Niên đại đó là không có cách, cho nên mọi người chỉ có thể thụ cái này được khí. Bây giờ Vĩnh Giai siêu thị vật phẩm đầy đủ, đồ vật mặc cho chọn tùy ý tuyển, người ta thái độ phục vụ lại tốt, trọng yếu nhất vật phẩm giá cả cũng không có so bách hóa cao ốc hoặc là cung tiêu xã quý, mặc kệ là từ cái nào góc độ xuất phát tất cả mọi người thích đến Vĩnh Giai siêu thị tới mua đồ. Tiến vào siêu thị về sau, Như Lệ Chân liếc mắt liền thấy được bày ra tại bắt mắt nhất vị trí thực phẩm, Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò. Mấy chữ này tựa như là có ma lực, một mực hấp dẫn lấy Như Lệ Chân ánh mắt không để cho nàng tự giác đi qua, sau đó từ kệ hàng bên trên cầm lấy một bao Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò nhìn lại như sau đồ. Nhìn mười mấy giây đồng hồ, Như Lệ Chân nước bọt đều nhanh đã nhìn ra. Nhìn lại giá cả năm lông tiền nhất bao, cái giá tiền này thật đúng là không rẻ, bất quá bây giờ cái niên đại này mì ăn liền định vị cùng hậu thế không giống, hiện tại mì tôm là cho gia đình điều kiện không tệ người ta ăn, điều kiện không tốt gia đình là ăn không nổi mì tôm. Như Lệ Chân gia đình điều kiện ngay cả Lạt Muội Tử nồi lẩu dạng này cao tiêu phí đều có thể một tháng ăn được chí ít hai lần, mua sắm mấy bao mì ăn liền tự nhiên không đáng kể. Bất quá cái này Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần thứ nhất mua về ăn, hương vị thế nào còn có đợi nghiệm chứng, cho nên nàng cũng không có nhiều mua, chỉ mua một bao trở về dự định nếm thử vị. Nếu như không thể ăn quên đi, nếu như ăn ngon vậy ngày mai lại tới mua nhiều mấy bọc về đến liền là. Thế là Như Lệ Chân liền cầm một bao Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò lại tùy tiện mua điểm những vật khác liền tính tiền rời đi. Nhìn thấy Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò không chỉ Như Lệ Chân, Vĩnh Giai siêu thị đem phương này liền mặt bày ra đến bắt mắt nhất vị trí, thuộc về là trọng điểm đẩy giới mỗi một cái tiến vào siêu thị người dẫn đầu vào mắt chính là phương này liền mặt. Ở chỗ này không thể không nói Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò cái tên này lấy được là thật là tốt, để cho người ta xem xét liền có muốn ăn. Nam lông tiền nhất bao mặc dù quý nhưng cũng không có quý đến để cho người ta khó mà tiếp nhận tình trạng. Bởi vậy giống như Như Lệ Chân có chút khách hàng đang nhìn chúng về sau cũng đều cầm lên một bao dự định trở về đến thử vị nhìn xem đến cùng có ăn ngon hay không. Bất quá đại bộ phận khách hàng mặc dù cũng có chút tâm động nhưng cuối cùng vẫn bởi vì giá cả mà lựa chọn từ bỏ. Đây hết thảy đều bị Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình nhìn ở trong mắt. Trương Tú Bình nghĩ hỏi, lão công ngươi đói bụng hay không? Đặng Duẫn Thái theo bản năng trả lời, còn không có đói. Trương Tú Bình nhìn xem hắn cười mỉm nói ra, lão công ta cảm thấy ngươi hẳn là đói bụng. Đặng Duẫn Thái đầu góc xoay chuyển coi như nhanh, nghe lão bà kiểu nói này liền ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của nàng, "Lão bà ngươi là muốn cho ta trước mặt mọi người ăn mì ăn liền?" Trương Tú Bình gật đầu cười nói ra, "Không tệ, mọi người hiện tại cũng không biết phương này liền mặt là vị gì, ngươi muốn trận pha được một thùng mì ăn liền ngay trước những khách chú ý mặt ăn, nghĩ đến hiệu quả hẳn là rất không tệ. Ngươi biện pháp này xác thực đáng giá thử một lần, vậy ta đây liền đi ngâm một thùng đến ăn." "Ừ, ngươi đi lấy nước sôi ấm, bình thủy, đến, ta giúp ngươi ngâm." Trong siêu thị Mạnh Hướng Mai cẩn thận chọn lựa một phen chọn chúng để cho mình hài lòng thương phẩm liền đi hướng quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền về nhà. Đi đến quầy thu ngân thời điểm đống nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm, Mạnh Hướng Mai một bên co rún cái mũi một bên ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền để nàng phát hiện mùi thơm nơi phát ra, chỉ gặp một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân chính một tay bưng lấy một thùng mì ăn liền, một tay cầm một cái nĩa nhựa tự không ngừng tại quấy mì sợi. Cái này Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò, Mạnh Hướng Mai khi tiến vào siêu thị con mắt thứ nhất nhìn thấy được thậm chí còn tâm động một chút, nhưng nhìn đến một gói mì ăn liền muốn bán 5 mao tiền, từ trước đến nay tiết kiệm nàng cuối cùng vẫn không có bỏ được mua. Bây giờ nghe cỗ này nồng đậm mùi thơm, Mạnh Hướng Mai thật bị kinh đến. Hiện trường có hơn mấy chục vị khách hàng cùng Mạnh Hướng Mai đồng dạng đều bị kinh đến, vẫn là câu nói kia Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò vị trí bày ra đến như thế dễ thấy, bọn hắn khi tiến vào siêu thị một khắc này đều thấy được, mà lại phần lớn người đều từng vì chi tâm động, cuối cùng bởi vì không xác định hương vị cùng giá cả hơi quý đẳng nguyên nhân cuối cùng đại bộ phận khách hàng đều không có lựa chọn mua sắm. Nhưng bây giờ cái kia bưng lấy thùng giả mì ăn liền nam nhân mặc dù còn không có bắt đầu ăn nhưng này cỗ phát ra nồng đậm mùi thơm liền đã đem ở đây khách hàng đều cho thèm đến, bọn hắn là thật chưa hề không có ngửi qua thơm như vậy mì ăn liền. Tại nhất chúng khách hàng nhìn chăm chú Đặng Duẫn Thái dùng cái đĩa đem mì sợi quấy đều, sau đó liền bốc lên một miệng lớn mì sợi hướng trong mồm đưa. Hốt trượt, hốt trượt. Đặng Duẫn Thái bắt đầu ăn phát ra cái thanh âm kia lại phối hợp kia cố nồng đậm mùi thơm đối với những khách chú ý tới nói lực hấp dẫn thật quá lớn. Nói câu không khoa trương tại chỗ liền có khách hàng nuốt lên nước bọt, Mạnh Hướng Mai chính là trong đó một cái. Ngay cả nuốt nước miếng mấy cái luôn luôn tiết kiệm Mạnh Hướng Mai cũng nhịn không được trực tiếp đi qua cầm dòng dã 5 bao Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò, nàng cầm đương nhiên đều là túi chứa thùng trang, giá cả so túi chứa muốn quý gấp đôi nàng nhưng tiêu phí ta sai rồi. Cùng Mạnh Hướng Mai đồng dạng làm lấy đồng dạng lựa chọn còn có rất nhiều khách hàng mà lại xuất thủ đều không chỉ là một bao mà là mấy bao thậm chí vượt qua 10 bao. Không có cách, phương này liền mặt thật sự là quá thơm. Trong nháy mắt bày ra tại dễ thấy vị trí Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò liền bị những khách chú ý đoạt rông, sau đó không có cướp được khách hàng lại trước tiên hướng bên trong siêu thị chạy tới bởi vì tại bánh bột phân loại nơi đó còn trưng bày đại lượng mì ăn liền. Thấy cảnh này Trương Tú Bình cùng ngay tại ăn mì ăn liền Đặng Duẫn Thái đều vui vẻ không thôi. Làm nhiều năm như vậy sinh ý một màn này đại biểu cho có ý tứ gì bọn hắn là không thể minh bạch hơn được nữa. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo bọn hắn Khang Sư Phó mì ăn liền nhà máy sản xuất ra cái này thịt kho tàu mì thịt bò tiêu thụ đoán chừng muốn nổ tung. Rất nhanh, Đặng Duẫn Thái liền đem cái này một thùng mì ăn liền xong mà siêu thị túi chứa mì ăn liền cũng trực tiếp bán đi mấy trăm bao thùng giả mì ăn liền cũng bán đi hơn 20 thùng, kia quảng cáo hiệu quả thật là tiêu chuẩn tích. Chương 352, quảng cáo chuyên gia, lượng tiêu thụ bạo tạc, đường ông ngoại. Chương 352, quảng cáo chuyên gia, lượng tiêu thụ bạo tạc, đường ông ngoại. Giữa trưa, Mộ Quốc Xí ra chút lâu. Như Lệ Chân người một nhà ngay tại ăn cơm chưa, nói đúng ra là nàng công công bà cùng trượng phu hài tử đang ăn mà chính nàng thì ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm trước mặt đã đắp lên cái nắp bát nước lớn, nhìn cái này bát nước lớn bên trong không phải khác chính là nàng buổi sáng từ Vĩnh Giai siêu thị mua về Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò. Bà vừa ăn cơm một bên nói ra, Lệ Chân phương này liền mặt cứ như vậy dùng nước sôi ngâm cái mấy phút có thể ăn ngon đi nơi nào, a đoán chừng còn không bằng nấu cái mì sợi đâu. Công công nói tiếp, cái này cũng không nhất định, ta nghe chúng ta đơn vị người đề cập tới mì ăn liền nghe nói so mì sợi ăn ngon nhiều. Như Lệ Chân cười nói, ta đoạn thời gian trước nghe Lý Tẩu Tử nói Hoa Phong Tam Tiên Y mặt hương vị tốt nhất, nói là ăn mì ăn liền còn có thể ăn ra một điểm hải sản vị, cũng không biết có hay không khoa trương như vậy, bất quá ta đối loại này không cay đồ vật luôn luôn không có hứng thú cho nên cũng không nghĩ tới muốn mua đến ăn. Nhưng cái này Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò không giống, đây là chứa quả ớt đối với ta mà nói, nhưng so sánh cái gì Hoa Phong Tam Tiên Y mặt mạnh hơn nhiều. Sưởng trưởng trượng phu nói, cái này Hoa Phong Tam Tiên Y mặt ta ngược lại thật gian đến qua, hương vị xác thực rất không tệ, dù sao ta cảm giác so mì sợi ăn ngon, về phần cái này Khang Sư Phó mì thịt bò danh tự nghe ngược lại là rất có muốn ăn, cũng không biết hương vị thế nào. Hương vị thế nào lập tức liền biết. Nói như Lệ Chân lần nữa nhìn đồng hồ xác định ngâm thời gian đầy đủ liền đưa tay lấy ra đắp lên bát nước lớn bên trên cái nắp. Lập tức một cô nóng hổi hơi nước lan ra trong nháy mắt liền đầy phòng phiêu hương. Không thể không nói mì ăn liền tại hương khí phiêu tán cái này một khối là thật không có mấy cái đối thủ, người đời sau đã sớm ăn quen thuộc mì ăn liền cũng nghe quen thuộc mì ăn liền cho nên đối cái này mùi thơm là không có chút nào cảm bạo, thậm chí bắt đầu có chút bài xích cái mùi này. Nhưng ở nhân sinh lần thứ nhất nghe được cái này mì ăn liền mùi thơm lúc, kia phản ứng tuyệt đối không phải bài xích mà là không ngừng co rúm cái mùi muốn thấy nhiều biết rộng một điểm mùi thơm. Vậy vẫn là ở đời sau tại những năm 80 cố này mùi thơm liền càng thêm vô địch. Như Lệ Chân Nhi tử cái thứ nhất lên tiếng kinh hô, hoa thơm quá. Nữ nhi một bên co rúm cái mũi một bên nói ra, mụ mụ phương này liền mặt thơm quá, a ta cũng nghĩ ăn. Còn có nàng công công bà cùng sưởng trưởng trượng phu cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Như Lệ Chân trước mặt chén này mì tôm, trong mắt đều lộ ra vô cùng thân sắc kinh ngạc. Liền ngay cả chính Như Lệ Chân cũng đồng dạng bị mùi thơm này cho khiếp sợ đến, nàng một bên cầm lấy đũa đem mì ăn liền quấy đánh tan một bên nói ra, đây là cây mì ăn liền mụ mụ trước nếm thử nhìn là mùi vị gì. Nói xong Như Lệ Chân liền tại người cả nhà chú ý xuống nếm thử một miếng cái này hương khí nồng đậm mì ăn liền cùng uống một ngụm canh. Thoáng chốc nhai kình 10 phần vi đạn có lực mì sợi cùng không cách nào hình dung tươi cay mì nước liền trong nháy mắt chinh phục Như Lệ Chân. Ông trời ơi, phương này liền mặt thật ăn quá ngon. Nghe được mụ mụ tán dương, nữ nhi cũng không ngồi yên nữa, hét lên, mụ mụ ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Nhi tử cũng không cam chịu yếu thế cũng đi theo hô, mụ mụ ta cũng nghĩ ăn. Như Lệ Chân dùng đũa kẹp hai cây mì ăn liền đối nữ nhi nói ra, ngươi há mồm cho hai cây ngươi nếm thử nhìn có thể ăn được hay không. Đến phía dưới, nữ nhi vội vàng ngửa đầu há mồm chờ Như Lệ Chân đem hai cây mì ăn liền bỏ vào trong miệng của nàng, nàng liền nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt, một bên ăn một bên tán dương, ăn ngon ta còn muốn. Đang bắt chước làm theo cho nhi tử cũng nếm về sau, nhi tử cũng là một cái thái độ ăn ngon muốn. Sưởng trưởng trượng phu thấy thế cũng nhịn không được nữa nói ra, Lệ Chân để cho ta cũng nếm một chút nhìn xem là vị gì. Gặp trượng phu đưa đũa tới, Như Lệ Chân nhắc nhở, ăn mì thời điểm lại uống bên trên một ngụm mì nước mới là thoải mái nhất. Sưởng trưởng trượng phu làm theo kẹp một ngụm mặt ăn lại uống bên trên một ngụm mì nước, sau đó không có nửa điểm ngoài ý muốn trực tiếp liền bị phương này liền mặt hương vị cho chinh phục. Ở chỗ này không khỏi không cảm khái Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò không hổ làm mì ăn liền trong kinh điển nhất một cái sản phẩm, theo nó sinh ra ngày lên, vẫn một mực bá chiếm Trung Quốc nhất bán chạy mì ăn liền đứng đầu bảng vài chục năm cũng không từng bị dung chuyển qua. Thẳng đến năm 2008 thống nhất đẩy ra đồng dạng kinh điển già đàn dưa chua mì thịt bò Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò mới tính nên đón nó kình địch chân chính. Bởi vậy cái này nên hợp tuyệt đại đa số người khẩu vị, Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò có thể chinh phục Như Lệ Chân một nhà là không thể bình thường hơn được sự tình. Sau đó Như Lệ Chân mẹ con ba người liền đem chén này mì ăn liền chia ăn xong, liên quan nước canh đều uống sạch bách. Như Lệ Chân công công bà không có nếm đến vị, nghe nhà mình con trai con dâu cùng tôn tử tôn nữ cũng khoe phương này liền mặt ăn ngon, bà vội vàng đem cơm ăn xong nói ra, Lệ Chân buổi chiều ngươi lại đi một chuyến Vĩnh Giai siêu thị nhiều mua mấy bao mì ăn liền trở về. Như Lệ Chân cười nói, mẹ mặt của ta bị hai tiểu gia hỏa này ăn hơn phân nửa, ta còn không có ăn no đâu, ta cái này đi bán nhiều mấy bọc về tới. Ngươi trực tiếp mua cái 10 mấy 20 bọc về đến, buổi chiều ta cũng không làm cơm cũng đi theo đếm thử phương này liền mặt có phải hay không chân hữu ăn ngon như vậy. Được rồi mẹ. Cùng lúc đó, toàn bộ Nam Ninh không ít gia đình giữa trưa đều ngâm lên mì ăn liền giữa trưa bữa ăn. Có ít người là đi dạo Vĩnh Giai siêu thị lúc nhìn chúng liền mua trở về, mà phần lớn người nguyên bản không muốn mua, kết quả đang chọn xong đồ vật chuẩn bị tính tiền thời điểm bị Đặng Duẫn Thái hiện trường ăn mì ăn liền hấp dẫn, cuối cùng nhao nhao xuất thủ tranh mua không ít Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò trở về. Kết quả không cần nhiều lời, ăn vào Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò người, có một cái tính một cái đều bị miệng của nó cảm giác chỗ chinh phục. Những cái kia vốn chỉ là mua được nếm cái vị khách hàng đang ăn xong thịt kho tàu mì thịt bò về sau, liền không nói hai lời lần nữa chạy tới Vĩnh Giai siêu thị dự định mua nhiều mấy bọc về đến đặt vào. Người đều có từ chúng tâm lý mắt thấy cái khác khách hàng đều tại mua sắm Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò, mà lại rất nhiều khách hàng một mua chính là 10 mấy 20 bao, cùng là khách hàng tránh không được còn muốn hỏi một chút phương này liền mặt hương vị thế nào. Đã hưởng qua vị khách hàng liền hiện thân thuyết pháp đem cái này Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò cũng khoe lên trời. Nếu là thương gia mình dạng này khen kia những khách chú ý không nhất định sẽ mua chướng, nhưng đổi thành cái khác khách hàng dạng này khen kia ý nghĩa liền không đồng dạng, chỉ cần điều kiện cho phép ai cũng đến mua 1-2 bọc về đi nếm thử tươi nhìn xem có phải hay không chân hữu cái khác khách hàng nói tới ăn ngon như vậy. Thế là Vĩnh Giai siêu thị Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò lượng tiêu thụ liền không ngừng bắt đầu tăng trưởng, mà lại cái đồ chơi này tựa như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Ngày đầu tiên hết thể tiêu thụ 1.621 bao thùng mì ăn liền. Ngày thứ 2 bán 2.258 bao thùng mì ăn liền. Ngày thứ 3 bán 2.887 bao thùng mì ăn liền. Tại ương thị tuyên truyền quảng cáo không có chuyển ra trước đó, Nam Ninh Vĩnh Giai siêu thị Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò lượng tiêu thụ liền vượt qua 80.000 bao thùng. Đồng dạng Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò cũng là bán chạy đặc biệt, bán tổng lượng tiêu thụ vượt qua 60.000 bao thùng, quả thực là bán bay. Nam Ninh có cái này lượng tiêu thụ là chuyện rất bình thường, nơi này dù sao cũng là thủ phủ. Mà Bắc Bạch sở dĩ có thể tuân ra cao như vậy lượng tiêu thụ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là kia gia Đặng thị làm ra không nhỏ công hiến. Cứ việc kia gia Đặng thị bởi vì góp vốn làm thực phẩm công ty mà trở nên trong tay phi thường gấp, nhưng các tộc nhân hiện tại chỉ là bổ đồng tiền lớn mà không thiếu tiền, trình cái này Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò chính là nhà mình thực phẩm công ty làm ra thứ nhất khoản sản phẩm, bọn hắn đương nhiên muốn mua trở về nhấm nháp một chút nhìn xem hương vị thế nào. Đằng đến qua về sau phát hiện mùi vị kia là thật tốt. Thế là các tộc nhân liền bắt đầu từng dương mua sắm cái đồ chơi này lấy ra đưa thân thích đưa bằng hữu, kia là lần có mặt mũi sự tình. Chính là kia gia Đặng thị tộc người mua không ít mì ăn liền mới khiến cho Bắc Bạch Vĩnh Giai siêu thị tuân ra 60.000 bao thùng lượng tiêu thụ. Thời gian rất nhanh liền đi tới năm 1988 ngày 29 tháng 1 thứ 6. Khang sư phó mì ăn liền nhà máy. Sưởng trưởng văn phòng Đặng Thế Vinh nói ra, các vị ngày mai chúng ta mì ăn liền tuyên truyền quảng cáo liền muốn từ ương thị phát hình tiếp xuống, mì ăn liền lượng tiêu thụ bạo tạc là có thể khẳng định chúng ta hiện tại sẽ vì xây phân xưởng mở rộng sản xuất mà làm chuẩn bị. Đặng Sương Ngọc nói ra, hữu công chúng ta tại Võ Hán phân xưởng đã đang xây tiếp qua 2 tháng nhà máy liền có thể hoàn thành, chỉ cần dây chuyển sản xuất đúng chỗ liền có thể lập tức đầu tư về phần nhà kho cùng với các kiến trúc có thể sau đó xây lại. Thực phẩm công ty góp vốn tổng ngạch gần 1.500 vạn mà Bắc Bạch mì ăn liền nhà máy từ mua đất đến xây hàng phòng lại đến mua sắm dây chuyển sản xuất cùng mua tiến lúa mì các loại hết thẻ hoa A hơn 500 vạn, lại tính cả đánh quảng cáo hơn 100 vạn cũng liền hoa A hơn 6 triệu mà thôi. Thực phẩm công ty Trương Mục còn nằm trọn vẹn 800 vạn ra mặt đâu. Nếu biết mì ăn liền có thể bán bạo thậm chí vì thế làm ra đột hàng tiêu thụ sách lược, tự nhiên không thể để cho số tiền này nhàn rỗi, sớm xây phân xưởng mở rộng sản lượng chính là việc cấp bách sự tình. Nhà thứ nhất phân xưởng Đặng Thế Vinh tuyển tại giao thông tiện lợi Võ Hán. Tại Võ Hán xây hàng theo Bắc Bạch xây hàng tự nhiên không giống, đây là phi thường trọng yếu một nhà phân xưởng. Đặng Thế Vinh yêu cầu sản lượng muốn so Bắc Bạch mì ăn liền cao hơn gấp 10 lần, cho nên cần mặt đất so Bắc Bạch phải lớn hơn nhiều, đầu tư tự nhiên cũng không phải Bắc Bạch có thể so sánh. Nói thật cái này 800 vạn cũng liền chỉ đủ mua đất ra cùng xây hàng phòng những kiến trúc khác cùng mua sắm dây chuyển sản xuất, mua tiến lúa mì nguyên liệu đặng tiêu xài còn phải mặt khác ném tiền tiến đi mới được. Đặng Thế Vinh nói, chờ Võ Hán nhà máy xây xong chúng ta chữ hàng mì ăn liền cũng đã sớm tiêu thụ ra đi, đến lúc đó tự nhiên có thể trước tiên bên trên dây chuyển sản xuất, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chủ bị nhà thứ hai phân xưởng. Đặng Sương phái nhịn không được hỏi, hữu công Võ Hán phân xưởng sản lượng ít nhất là Bắc Bạch bên này 10 lần, mỗi ngày sản xuất tối thiểu 150 vạn bao thùng, lại thêm Bắc Bạch sản lượng mỗi ngày sản xuất có thể chí ít 165 vạn bao trở lên, dạng này đại sản lượng còn phải cấp tốc mở nhà thứ hai phân xưởng. Đặng Thế Vinh nói, đương nhiên gấp mỗi ngày sản xuất 165 vạn bao trở lên, nhìn sản lượng xác thực rất đáng sợ, nhưng một năm xuống tới cũng liền 6 ước bao tả hữu, số lượng này khẳng định là không đủ bán, chờ chúng ta mì ăn liền bán chạy cả nước, về sau ngươi liền biết ta vì sao đã nói như vậy. Mì ăn liền thị trường đến cùng lớn bao nhiêu, thế giới này không ai so với hắn rõ ràng hơn. Đến hậu thế nước ta thời đỉnh cao lượng tiêu thụ một năm có thể bán mấy trăm ước bao thùng, mì ăn liền đơn giản cực kỳ kinh khủng. Bây giờ cái niên đại này tự nhiên không có cách nào cùng hậu thế so, nhưng lấy Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò cái này kinh điển sản phẩm sức chiến đấu một năm bán cái vài ước bao thùng liền cũng chơi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, bởi vậy sớm chuẩn bị nhà thứ ba phân xưởng kia là rất có cần thiết. Dù sao phân xưởng kiến thiết cũng là cần không ít thời gian. Đặng Sương Ngọc nghe vậy trong lòng vô cùng kích động hỏi, hữu công chúng ta mì ăn liền một năm thật có thể bán vài ước bao? Đặng Thế Vinh rất khẳng định gật đầu nói, một năm bán cái vài ước bao bất quá là cất bước mà thôi. Nghe được câu trả lời này, chúng tộc nhân đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Năm tiêu vài ước bao a, đây là khái niệm gì? Coi như một gói mì ăn liền chỉ kiếm một mao tiền một năm kia cũng là mấy ngàn vạn lợi nhuận a, huống chi một gói mì ăn liền bọn hắn nhà máy làm sao dừng chỉ kiếm một lông. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn mì ăn liền nhà máy có khả năng một năm có thể kiếm được tiền ước. Nghĩ tới đây bao quát Đặng Sương Ngọc cái này giám đốc ở bên trong từng cái tộc nhân đều bưng kín ngực. Quá kích thích. Thật sự là quá kích thích. Cho dù là ở đời sau một năm có thể kiếm được tiền ước công ty đặt tại huyện cái này một cấp đều là phi thường như bức công ty. Mà ở niên đại này đừng nói là huyện chính là đặt tại tỉnh cái này một cấp đều là như bức hống hống công ty, dù là phóng nhãn cả nước đều ít có danh hào, cũng liền khó trách Đặng Sương Ngọc bọn người kích động đến có chút không chịu nổi. Đặng Sương Ngọc không ngừng hít sâu đem tâm tình kích động đè nén xuống hỏi, hữu công cái này nhà thứ ba phân xưởng ngươi cảm thấy ở đâu tòa thành thị thành lập tương đối tốt? Đặng Thế Vinh không chút do dự nói ra, Thiên Tân. Năm 1988 ngày 30 tháng 1 thứ bảy. Võ Xương cái nào đó bán tạp hóa cửa hàng bán lẻ bộ lúc này, lão bản Khương Truyện Phú cùng các bạn hàng xóm một bên nói chuyện phía một bên nhìn xem bản tin thời sự, đây cũng là bọn hắn mỗi ngày giữ lại tiết mục. 30 phút bản tin thời sự đảo mắt liền phát ra xong, ngay tại Khương Truyện Phú cái mông vừa rời đi ghế muốn đi thay cái đài truyền hình nhìn xem có gì đáng xem tiết mục lúc, một cái người vật quen thuộc đống nhiên xuất hiện để hắn lại ngồi trở xuống. Khương Truyện Phú một chút liền nhận ra đây là chứ danh diễn viên hài Trần Bội Tư. Trần Bội Tư từ khi mấy năm trước lần thứ nhất leo lên tiết mục cuối năm liền lấy ăn mì cái này vô cùng kinh điển tiểu phẩm để vô số người xem nhớ kỹ hắn. Không có cách, cái này tiểu phẩm là thật là quá khôi hài. Nghe nói lúc trước ăn mì tại giám khảo lúc thậm chí để ban giám khảo chuyện cười sập nút thắt, mà tại chính thức leo lên tiết mục cuối năm sân khấu biểu diễn lúc, diễn đến một nửa bởi vì tiểu phẩm thực sự quá mức khôi hài đem hiện trường người xem cười đến đều gặp cả người từng cái chỉ có thể ngay tại chỗ bên trên. Cái niên đại này trừ phi là trời sinh chuyện cười điểm kỳ cao người bằng không bình thường người lần thứ nhất nhìn ăn mì thời điểm là thật rất khó bảo trì lại không cười. Tuyên truyền quảng cáo rất đơn giản, Trần Bội Tư ra sân liền bắt đầu mì tôm mà lời thuyết minh thì tại giới thiệu cái này một cái mì ăn liền trọng điểm tự nhiên là muốn lồi ra Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò kia độc nhất vô nhị mùi hương đậm đặc tương bao trở lời thuyết minh giới thiệu xong ống kính nhất chuyển Trần Bội Tư liền bắt đầu ăn mì. Ăn mì thời điểm còn cùng hắn kinh điện tác phẩm ăn mì tình tiết liên quan cùng một chỗ chính là thần thái kia động tác kia trở lại như cũ độ cực cao loại kia để nhìn qua hắn cái này tiểu phẩm người đều nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Ông kính hết thể Trần Bội Tư đang ăn xong mặt về sau, lại đến một câu Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò chính là cái này vị cuối cùng lấy xưởng đặt hàng đường dây nóng làm kết thúc ngữ. Khương Truyện Phú nói thế nào cũng là làm ăn người mà lại hắn cửa hàng bán lẻ bộ bên trong vừa vặn liền có phương pháp liền mặt bán, bây giờ xem hết cái này quảng cáo trong lòng của hắn khẽ động tranh thủ thời gian lấy giấy bút đem xưởng đặt hàng điện thoại cho ghi chép lại. Lúc này các bạn hàng xóm đã nghị luận lên cái này mì ăn liền. Phương này liền mặt nhìn ăn thật ngon a. Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò danh tự này lấy được thật tốt nghe liền muốn mua một bao trở về nếm thử. Phương này liền mặt các ngươi gặp qua không có. Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có, sẽ không phải là sản phẩm mới a? Hẳn là sản phẩm mới, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết nơi nào có bán. Đã đem xưởng điện thoại ghi chép lại Khương Truyện Phú cười nói tiếp, đoán chừng mấy ngày nữa ta chỗ này liền có cái này, mì ăn liền bán mọi người muốn nếm thử cái này, Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò đến lúc đó liền đến mua. Hàng Châu, Tô Châu, Nam Kinh, Trịnh Châu, Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, Trọng Khánh. Giờ khác này cả nước các nơi tương tự một màn không ngừng ở trên diễn. Chỉ cần tại thời gian này nhìn thấy quy tắc này quảng cáo thương gia lấy thương nhân nhạy cảm khíu giác đều trước tiên đem cái này xưởng điện thoại cho ghi chép lại bởi vì bọn hắn đều có một loại mơ hồ phán đoán đem cái này mì ăn liền cầm trở về bán hẳn là sẽ tương đối tốt bán. Một chút bản thân liền có được điện thoại thương gia tại đem điện thoại ghi chép lại về sau, liền trước tiên bấm xưởng đặt hàng điện thoại. Bác Bạch Huyền Thành. Khang Sư Phó Mì Ăn Liền Nhà Máy. theo ương thị quảng cáo phát ra hoàn tất không đến một phút điện thoại liền băng lên. Phụ trách nghe là Đặng Sương phái người xưởng trưởng này, hắn nghe cựu công nói đằng quảng cáo từ ương thị truyền ra trong xưởng điện thoại nhất định bị thương gia đánh nổ, để phụ trách nghe người làm tốt chuẩn bị tư tưởng, hắn liền sung phong nhận việc ngồi vào máy điện thoại bên cạnh chuẩn bị tự mình nghe đến từ cả nước các nơi thương gia điện thoại. Uy Nhĩ Hảo, nơi này là Khang Sư Phó Mì Ăn Liền nhà máy. Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút các ngươi Khang Sư Phó Mì Ăn Liền nhà máy là ở đâu? Ta muốn vào một chút mì ăn liền trở về bán, nên đi chỗ nào tìm các ngươi? Chúng ta Khang Sư Phó Mì Ăn Liền nhà máy là tại Quảng Tây Ngọc Lâm Bắc Bạch huyện, bất quá chúng ta tại cả nước mấy cái chủ yếu thành thị đều có lâm thời nhà kho chứa đựng không ít mì ăn liền, xin hỏi ngài là ở đâu tòa thành thị? Ta là tại Quảng Châu, các ngươi ở chỗ này có lâm thời nhà kho sao? Thật đúng là đúng dịp, chúng ta tại Quảng Châu liền sắp đặt một cái lâm thời nhà kho, ta cho ngươi một cái máy nhắn tin dãy số, cần bao nhiêu hàng ngươi trực tiếp cùng nhà kho bên kia đảm có thể chứ? Vậy thì tốt quá, ta giấy bút đều chuẩn bị xong, ngươi nói thẳng đi. Mã số là, xin hỏi còn có cái gì vấn đề sao? Không có, gặp lại. Gặp lại. Vừa đem điện thoại cúp máy, điện thoại lại lần nữa vang lên, Đặng Sương phái Hào hứng lại nhận. Uy Nhĩ Hảo, nơi này là Khang Sư Phó Mì Ăn Liền nhà máy. Nhĩ Hảo, các ngươi mì ăn liền quảng cáo ta xem, ta muốn vào một chút hàng trở về bán, không biết bán buôn giá là nhiều ít tiền nhất bao? Chúng ta Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò bán buôn giá là 3 lông 8 một bao, thùng trang là 7 lông 8. Xin hỏi các ngươi nhà máy là ở nơi nào? Tại Quảng Tây Ngọc Lâm Bắc Bạch huyện, bất quá chúng ta tại Quảng Châu thành đô Võ Hán Thượng Hải đều sắp đặt lâm thời nhà kho, nếu như ngươi rời cái này mấy tòa thành thị gần lời nói, cũng có thể đến cái này mấy tòa thành thị đi nhập hàng. Dạng này a, ta hôn Thượng Hải tương đối gần, vậy ta đi Thượng Hải, làm sao tìm được các ngươi? Ta cho ngươi một cái máy nhắn tin dãy số, ngươi trực tiếp cùng Thượng Hải nhà kho người phụ trách liên hệ là được. Được rồi, vậy ngươi nói. Mã số là, xin hỏi còn có cái gì vấn đề sao? Tạ ơn, không có, gặp lại. Không khách khí, gặp lại. Đặng Sương phái vừa đem điện thoại cúp máy, điện thoại trực tiếp lại vang lên, tại kết nối điện thoại trước đó trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xem ra cựu công nói không sai, bọn hắn mì ăn liền lượng tiêu thụ thật muốn nổ tung. Sau đó trong xưởng điện thoại một mực liền không có từng đứt đoạn, thời khắc đều có người tại gọi điện thoại, căn bản là điện thoại vừa mới cúp máy một cái khác điện thoại lại đánh vào tới. Đặng Sương phái liên tiếp hơn 20 điện thoại về sau, nói khô cả họng, hắn rốt cục có chút gánh không được, mau đem vị trí nhường lại cho chuyên môn phụ trách nghe tộc nhân đến tiếp tục nghe đến từ cả nước các nơi thương gia điện thoại. Mặc dù không còn tự mình nghe điện thoại, nhưng Đặng Sương phái cũng không hề rời đi máy điện thoại. Đồng dạng Đặng Sương Ngọc cái này thực phẩm công ty giám đốc cũng một mực đợi ở chỗ này, muốn trước tiên nắm giữ mì ăn liền tiêu thụ tình huống. Còn có mì ăn liền nhà máy những nhân viên quản lý khác cũng đều một cái không rơi chen ở chỗ này, bọn hắn đều là kia gia Đặng thị tộc người trong nhà, đều là có cổ phần, tự nhiên hy vọng mì ăn liền nhà máy đẩy ra thịt kho tàu mì thịt bò có thể bán bạo. Mà kết quả là phi thường khả quan, các nơi thương gia điện thoại một mực đánh tới tiếp cận rạng sáng mới ngừng lại được. Hôm sau trời vừa sáng, Đặng Thế Vinh ăn sáng xong về sau mới đi đến mì ăn liền nhà máy. Nhìn thấy tộc đầu xuất hiện, Đặng Sương phái người xưởng trưởng này liền đè nén không được kích động trong lòng, một mặt hưng phấn nói ra: "Cựu công chức, ngươi nói thật sự là quá đúng, chúng ta mì ăn liền thật muốn bán phát nổ, từ tối hôm qua ương thị quảng cáo phát ra xong sau trong xưởng điện thoại vẫn không có ngừng qua, một mực đánh tới không sai biệt lắm nửa đêm mới yên tĩnh xuống. Hiện tại một buổi sáng sớm điện thoại lại vang lên, đều là đến từ cả nước các nơi thương gia đánh tới, tất cả đều tại hỏi thăm nhập hàng sự tình." Đặng Thế Vinh nhẹ gật đầu biểu thị biết, sau đó hỏi: "Nhìn ngươi cái này mắt đầy tơ máu, tối hôm qua ngủ không ngon?" Đặng Sương phái cười nói: "Trong xưởng phát sinh chuyện lớn như vậy, ta chỗ nào ngủ được a, nhanh trời đã sáng mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi." Đặng Thế Vinh nói: "Ngươi cái này tâm tính đến tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt, không có việc gì liền trở về ngủ bù ngủ tốt, tinh thần mới có khả năng sống. Một buổi tối không ngủ mà thôi, không cần gấp gáp lại nói ta coi như trở về cũng ngủ không được." Nói đến đây Đặng Sương phái mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra: "Vẫn là cựu công ngươi lợi hại thật, tựa như trong sách viết như thế, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, giống tối hôm qua loại này liên quan đến mì ăn liền nhà máy sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt người thế mà đều có thể vững vàng không đến trong xưởng đến, thật sự là quá lợi hại." Đặng Thế Vinh cười nói: "Đây đều là trong dự liệu sự tình, chỉ cần làm được tâm lý nắm chắc tự nhiên có thể bảo trì bình thản. Tâm hắn lý tuổi tác đều đã 96 tuổi, ngay cả tử vong loại chuyện này đều trải qua, còn có cái gì đồ vật là nhìn không ra." Đặng Sương phái tự nhiên không biết tộc đầu kinh lịch, dù sao hắn hiện tại đối tộc đầu là thật bội phục, đầu rạp xuống đất. Cựu công buổi sáng Võ Hán Quảng Châu thành đô Thượng Hải các nơi tộc nhân đều gọi điện thoại về báo cáo một chút tình huống, tối hôm qua bọn hắn cùng những cái kia thương gia đặt thành miệng hiệp nghị liền đã bán đi mấy chục và bao thùng, hôm nay thương gia liền sẽ mang tiền đi hóa đơn nhận hàng. Những hàng này khoản là một bút số lượng lớn, người muốn đinh chúc tộc nhân thời khắc bảo trì cảnh giác, đi ngân hàng tiết kiệm tiền cũng muốn làm đến nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương, đầu năm nay bên ngoài rất loạn, những cái kia cướp bóc phạm đều cực kỳ hung tàn, nếu như bị người để mắt tới vậy thì phiền toái. Đặng Sương phái gật đầu nói: "Những này ngươi đã nói qua, ta đều ghi xuống, tứ đại thành thị nhà kho cũng đều phái đầy đủ nhân thủ, ta đã giao phó bọn hắn đi ngân hàng tiết kiệm tiền, ít nhất phải 5-6 người cùng đi. Ừ, chỉ cần làm tốt đề phòng là được." Đặng Thế Vinh cùng không có ở trong xưởng chờ lâu, biết ương thị quảng cáo đạt đến hiệu quả dự trù, hắn liền rời đi mì ăn liền nhà máy đi tới Tuệ Phong phản điếm. "Cha." Ngay tại Tuệ Phong phản điếm cổng nâng cao bụng lớn vừa đi vừa về chậm rãi đi lại, Đặng Duẫn Chân vẫy gọi hô đạo. Đặng Thế Vinh nói: "A Chân, ngươi dự tính ngày sinh nhanh đến, tẩu tử ngươi bảo hôm nay liền cùng ngươi đại ca còn có A Châu cùng một chỗ ngồi xe trở về cùng ngươi, còn có ngươi tam đại cô cũng nói muốn lên tới." Đặng Duẫn Chân nói: "Có tẩu tử trở về theo giúp ta như vậy đủ rồi, A Châu làm ăn này vừa mới cất bước, nàng người lao bản này không tại như vậy sao được, còn có tam đại cô nàng muốn chiếu cố cháu trai cũng không cần phiền phức nàng lão nhân ra đi lên." Cái này ngươi yên tâm, A Châu nàng trở về cũng không ảnh hưởng buôn bán. Hiện tại tiệm lẩu phân công Minh Sắc còn có cửa hàng trưởng phụ trách quản lý, nàng người lão bản này chỉ cần mỗi tháng tra một chút khoản là được, không cần một mực đợi tại tiệm lẩu. Đặng Thế Vinh nói, về phần ngươi tam đại cô ta cũng đã nói để nàng không nên đi lên, nhưng nàng không yên lòng nói ngươi mẹ phải đi trước, nàng cái này đương đại cô không đến chiếu cố ngươi nàng không yên lòng. Đặng Duẫn Chân nghe vậy trong lòng ấm dỗ dành, mặc kệ là niên đại nào nữ nhân lần thứ nhất sinh con trong lòng đều là cực kỳ khẩn trương, có đông đảo thân nhân có thể làm bạn ở bên người đối với bất kỳ một cái nào sản phụ tới nói đều là phi thường chuyện hạnh phúc. Cho chuyện xong chuyện này, Đặng Duẫn Chân mới hỏi, cha tối hôm qua chúng ta mì ăn liền quảng cáo truyền giá hiệu quả thế nào? Đặng Thế Vinh nói, hiệu quả vô cùng tốt, tối hôm qua thương gia điện thoại liền không có ngừng qua một mực đánh tới nửa đêm, hôm nay một buổi sáng sớm điện thoại lại một khắc đều không ngừng, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhà máy cái này mì ăn liền là muốn bán phát nổ. Đặng Duẫn Chân nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, vương này liền mặt tại đại ca đại tẩu siêu thị có bao nhiêu bán chạy nàng cũng là biết, đến hiện tại quảng cáo đều đánh tới ương thị bán bạo kia là không thể bình thường hơn được, sự tình xem ra toàn tộc phát tài đang ở trước mắt. Giữa trưa Đặng Duẫn Thái Trương Tú Bình cùng Đặng Duẫn Châu liền trở về. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Duẫn Chân nhìn xem như là biến thành người khác giống như mọi mọi kinh ngạc nói, A Châu ngươi biến hóa này thật đúng là đủ lớn, theo trường học lúc hoàn toàn khác nhau, xem ra ở bên ngoài làm ăn là thật rèn luyện người a. Trương Tú Bình cười nói tiếp, ta cũng cảm thấy A Châu có biến hóa không nhỏ, bất quá bởi vì thiên thiên gặp, cảm giác cũng không quá rõ ràng. Đặng Duẫn Châu nghe vậy cười hì hì nói ra, tỷ người ta trên sách nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, ta hiện tại đã là thân gia mấy chục vạn đại lão bản, theo trường học lúc đương học sinh tự nhiên là không giống. Đặng Duẫn Chân cười nói, nếu không phải ta lớn dạ dày thật muốn đi lên xem một chút người tiệm lẩu là dạng gì. Đặng Duẫn Châu nói, tỷ ngươi là được đi xem một chút không gian kiếp, nhưng so sánh Tuệ Phong phạn điểm lớn hơn mà lại cha để cho người ta trang trí đến phi thường xinh đẹp, những cái kia thực khách cũng khoe ta lựa này nổi cửa hàng dùng cơm hoàn cảnh là tốt nhất, chờ sang năm hải tử trăng tròn ngươi liền có thể đi lên. Được, sang năm ta liền lấy ra cái thời gian đi lên xem một chút. Buổi chiều Đặng Thế Lan cũng ngồi trên xe tới còn đặc địa từ quê quán nơi đó mang theo một chút lá phong đi lên. Cái này lá phong tự nhiên là dùng để đun nước cho sản phụ tắm rửa. Vài ngày sau Đặng Duẫn Chân bắt đầu phát động, sau đó trước tiên bị người nhà đưa đến bà mẹ và trẻ em. Đặng Thế Vinh, Đặng Duẫn Thái, Trương Tú Bình, Đặng Duẫn Châu đều tại, sau đó tiếp vào tin tức các thân thích cũng chạy tới, mà Chu lão đầu tử cùng Chu lão thái thái tự nhiên cũng tại, Chu Tuấn Kiệt cái này trượng phu tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng chính là Đặng Thế Vinh bọn người không muốn huy động nhân lực, nếu không kia ra Đặng thị tộc nhân nếu là nhận được tin tức khẳng định cũng đều sẽ chạy tới. Tại Đặng Duẫn Chân được đưa vào phòng sinh về sau, Chu Tuấn Kiệt liền lo lắng tại cửa phòng sinh đi tới đi lui. Chu lão thái thái thì bắt đầu mặc niệm Chu gia liệt tổ liệt tông nhất định phải phù hộ nàng tiểu nhi nàng dâu thuận lợi sản xuất mà lại tốt nhất là sinh nhi tử. Nàng tiểu nhi tử hiện tại đã làm tới phó huyện trưởng chức vị này, chú định chỉ có thể sinh một đứa bé kia giới tính liền trở nên cực kỳ trọng yếu, nếu như sinh chính là nhi tử kia hết thể dễ nói, nếu như sinh chính là nữ nhi vậy phiền phức liền lớn. So sánh với Chu lão thái thái cái này, thân gia Đặng Thế Vinh liền lộ ra khá bình tĩnh, đại nữ nhi vô luận là sinh nam vẫn là sinh nữ hắn cũng không đáng kể. Nếu như sinh chính là nữ nhi vậy liền tiếp tục sinh, dù sao kiếp trước đại nữ nhi cũng sinh mấy cái hài tử. Về phần đại nữ tế chức vị ném đi cũng liền mất đi, không làm quan có thể làm ăn bất quá là một cái lấy hay bỏ vấn đề mà thôi. Đến lúc đó làm như thế nào lựa chọn để thân gia bên kia tới làm, dù sao nữ nhi của hắn khả sinh cũng không sinh. Rất sinh sản nhiều phụ lần thứ nhất sinh con đều bị chơi bùa gần chết, đau bụng thượng tam thiên ba đêm mới đem hải tử sinh ra tới, ví dụ cũng không hiếm thấy. Đúng phải loại tình huống này tính tình cho dù tốt sản phụ đều sẽ trở nên dễ giận, làm kẻ cầm đầu trượng phu liền phải tiếp nhận cái này lựa giận. Đương nhiên cũng không phải tất cả sản phụ lần thứ nhất sinh con đều khó như vậy, cũng có một chút sản phụ dạ dày không có đau nhức bao lâu liền dễ dàng đem hải tử sinh xuống tới. Đặng Duẫn Chân không thể nghi ngờ là may mắn tiến vào phòng sinh không đến 2 giờ liền thuận thuận lợi lợi đem hải tử sinh xuống tới mà lại sinh vẫn là nhi tử. Nghe được đỡ đẻ viên báo tin vui về sau, Chu lão thái thái cười đến con mắt đều híp lại, thật là tổ tông phù hộ tiểu nhi tức cũng không chịu thua kém thay bọn hắn Chu ra thêm một vị cháu trai. Quá tốt rồi. Chu Tuấn Kiệt cũng là cao hứng không thôi, hắn đối với sinh nam sinh nữ mặc dù không có phụ mẫu cố chấp như vậy, nhưng thân ở Bắc Bạch loại địa phương này nghĩ không chịu đến ảnh hưởng là không thể nào, bây giờ lão bà cho hắn sinh một nhi tử thật là lập công lớn. Đặng Thế Vinh mấy người cũng đều cao hứng phi thường, chúng thân thích cũng là hỉ khí dương dương. Một ngày này là âm lịch năm 1987 ngày 17 tháng Chạp lập xuân. Đợt, các vị đại lão lực chiến đấu của các ngươi quả nhiên hoàn toàn như trước đây như bức hết hạn, cho tới bây giờ hôm nay đã tuân ra 3.100 nguyệt phiếu thật quá điều. Đây quả thực là không ngừng hướng tác giả trên thân đánh máu gà, còn có cờ cờ đọc bên kia đại lao khen thưởng cũng cho lực không thể chê, chỉ có bộc phát hồi báo. Một chương này 8.000 chữ tác giả tiếp tục gõ chữ trên tay còn có nguyệt phiếu đại lao đừng có lại quan sát sung sướng mau mau ném ra đến, tác giả bắt đầu bạo lá gan. Chương 353, vô xảo bất thành thư, Thanh Hoa Đại học Hàm Kim Lượng. Chương 353, vô xảo bất thành thư, Thanh Hoa Đại học Hàm Kim Lượng. Tại bà mẹ và trẻ em quan sát một ngày, ngày kế tiếp Đặng Duẫn Chân liền đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ ở nhà người hộ tống, lần sau đến kia ra Đặng thị tư xá bắt đầu dài dằng dặc ngồi mà tử. Hai tử chủ yếu là Trương Tú Bình cái này đương tẩu tử hỗ trợ mang, lúc trước nàng sinh tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử thời điểm Đặng Duẫn Chân cái này đại cô tử một mực giúp đỡ nàng mang hài tử trọn vẹn mang theo nhiều năm thời gian, hiện tại đến phiên đại cô tử sinh con nàng đương nhiên muốn hồi báo một hai. Về phần Bắc Bạch sản phụ Tất An Khương tiểu là Đặng Thế Vinh cái này làm phụ thân mỗi ngày tự tay hầu ra. Chu lão thái thái ngược lại là muốn giúp đỡ mang hài tử, nhưng nàng thân thể không tốt lắm lại lên tuổi rồi, bao quát nàng tiểu nhi tử Chu Tuấn Kiệt ở bên trong cũng không quá yên tâm đi hài tử giao cho nàng mang, mà nàng Hầm Khương tiểu trình độ lại so ra kém Đặng Thế Vinh cái này thân gia cái này có thể để nàng gấp đến độ không được. Dù sao những sự tình này giảng đạo lý là hẳn là từ nhà chồng sắp xếp người làm mà không phải để người ta nhà mẹ đẻ bên kia giúp làm, nhất là nàng cái này đương bà càng là muốn giúp chút gì không mới tốt, nếu không một mực nhìn như vậy, coi như không ai sẽ nói cái gì, trong lòng chính nàng đều băn khoăn. Cuối cùng nàng cướp được một cái sống chính là giúp đỡ nàng tiểu tôn tử tẩy tã. Thường sống Chu lão thái thái cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải người rảnh rỗi. Ngày nọ buổi chiều đang ăn quá muộn sau bữa ăn, đám người liền ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút liền cho tới cho hài tử đặt tên sự tình. Đặng Duẫn Chân nói ra, nhũ danh cũng là không cần lấy, hắn tại gia tộc Đường huynh đệ trong sắp xếp 18 nhũ danh liền trực tiếp gọi Chu Thập Bát Tốt. A Chân nhũ danh này có điểm giống Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nhà bọn hắn lấy tên phong cách. Trương Tú Bình cười nói, ta nhớ được ba nói với chúng ta qua Chu Nguyên Chương liền gọi Chu Bát Bát, còn có hắn những cái kia gia tộc trưởng bối phận, liền gọi Chu Tứ Ngũ, Chu Ngũ Nhất, Chu Sơ Nhất, cái gì Chu Thập Bát nhũ danh này lấy được thật sự là cao quý không tả nổi, A trưởng thành nhất định có thể thanh xuất Vu Lam lên làm so với hắn ba còn muốn đại quan. Đặng Duẫn Chân nghe vậy phốc phốc một tiếng cười. Tẩu tử ngươi đây là muốn chết cười ta à, thôn bọn họ họ Chu tương tự nhũ danh vừa nắm một bó to cùng người ta Minh Thái Tổ gia tộc nhưng kéo không lên quan hệ, tiểu tử này trưởng thành ta không cầu hắn có thể cùng hắn cha đồng dạng làm quan, chỉ cần có thể an phận thủ thường làm người trông nom việc nhà nghiệp giữ vững là được. Trương Tú Bình đùa với Hải Tử nói, cũng không thể xem thường ta Chu Thập Bát Á về sau trưởng thành là muốn trở nên nổi bật. Đặng Thế Vinh nhìn về phía đại nữ tế nói, Hải Tử tên khoa học kêu cái gì nghĩ qua không có. Chu Tuấn Kiệt nói, ngược lại là nghĩ tới mấy cái danh tự nhưng đều không có đặc biệt hài lòng. Đặng Thế Vinh nói, tên là gì nói ra mọi người tham khảo một chút. Chu Tuấn Kiệt nói, ta nghĩ đến Chu Văn Hoa, Chu Chí Thông, Chu Quảng Hâm ba cái tên này đều cảm thấy kém một chút ý tứ. Đặng Thế Vinh suy nghĩ một chút gật đầu nói, danh tự đều có thể nhưng xác thực không có quá lớn đặc sắc. Chu Tuấn Kiệt nói, cha nếu không ngươi hỗ trợ lấy cái danh tự đi. Đặng Duẫn Chân cũng nhìn về phía phụ thân nói, đúng vậy à, cha chúng ta đặt tên cũng không bằng ngươi lấy tốt. Đặng Thế Vinh nói, kỳ thật tên của hài tử hoàn toàn chính là có săn hắn ra đời ngày ấy, không phải vừa vặn Lập Xuân nha, Chu Lập Xuân danh tự này ta nhìn liền thật không tệ. Chu Tuấn Kiệt nghe vậy trong mắt sáng lên, lặp đi lặp lại niệm hai lần, càng vượt niệm càng vượt, cảm thấy danh tự này quả thật không tệ. Cha ngươi nói không sai, hắn cái tên này thật đúng là có sẵn, so ta cho hắn lấy những cái kia danh tự tốt hơn nhiều. Đặng Duẫn Chân nghe cũng phi thường hài lòng cười nói, cha ngươi lấy tên sắc thực lợi hại, tiểu tử này trưởng thành nếu là không có tiền đồ vậy liền uổng công ngươi cho hắn lấy cái này tên. Trương Tú Bình cười nói, A Chân ngươi cứ yên tâm, tốt phụ mẫu ưu tú như vậy hài tử làm sao có thể chênh lệch đâu. Đặng Thế Vinh nghĩ nhắc nhở, hai tử nhiều vẫn còn tương đối tốt, giáo dục một chút khó khăn nhất quản giáo, nhưng thật ra là còn một hai người các ngươi làm cha mẹ về sau phải chú ý, bất kể là ai đối hài tử cũng không thể quá mức yêu chiều, đây không phải là yêu hắn mà là hại hắn, nếu như hung ác không hạ tâm giáo dục lời nói là rất khó thành tài. Chu Tuấn Kiệt vội vàng tỏ thái độ nói, cha ta là sẽ không yêu chiều, làm sai chuyện nên đánh liền đánh, nên như thế nào thì thế nào, không thể bởi vì là con một liền dung túng hắn, đạo lý này ta còn là hiểu. Đặng Duẫn Chân nói, ta cũng sẽ không yêu chiều, ngươi muốn đánh ta cho ngươi đưa roi, tuyệt đối không che chở. Đặng Thế Vinh nói, vậy các ngươi liền tự mình nhớ kỹ hôm nay lời nói này, việc khác đến trước mắt nhìn xem hắn vô cùng đáng thương dáng vẻ lại không hạ thủ được. Chu Tuấn Kiệt cùng Đặng Duẫn Chân tự nhiên đều tin thể mỗi ngày nói sẽ không, có lẽ giờ khắc này bọn hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng đợi đến hải tử không nghe lời nhu cầu cấp bách giáo dục thời điểm có thể hay không thật hạ thủ được đi đánh chính là ẩn số. Mà chúng ta Chu Lập Xuân tiểu bằng hữu mới xuất sinh mấy ngày đâu, phụ mẫu liền vì hỗn hợp đánh cấp làm chuẩn bị tư tưởng, nếu là hắn nghe hiểu được, đoán chừng muốn đưa ra kháng nghị. Tại Đặng Duẫn Chân ngồi nguyện tử thời điểm, Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mỹ Thịt Bò lượng tiêu thụ là chân chính nổ tung, từ ương thị quảng cáo truyền ra bắt đầu tính ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày trước đó chứa hàng hơn 12 triệu bao thùng mì ăn liền bị cả nước các nơi thương gia tranh mua trống không, mà lại đến tiếp sau đơn đặt hàng như là tuyết rơi hướng mì ăn liền nhà máy lập tới. Đáng tiếc Khang Sư Phó mì ăn liền nhà máy không có hàng 15 bao thùng, sản lượng hàng ngày tại kết xù đơn đặt hàng trước mặt hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Đến giờ khắc này Đặng Dương Ngọc, Đặng Dương phái bọn người mới minh bạch tộc đầu ánh mắt có bao nhiêu như bức phương này, liền mặt thị trường chi đại chân vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ sợ chính như tộc đầu nói chỗ như thế, năm tiêu 6 bao thùng, bất quá là cất bước mà thôi. Theo hơn 12 triệu bao thùng, Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mỹ Thịt Bò chạy vào cả nước các nơi thị trường trong nháy mắt liền vang dội, cái này kinh điển mì ăn liền nổi tiếng, tất cả mua về thưởng thức qua khách hàng đều đối cái này mì ăn liền khen không dứt miệng. Trải qua kiếp trước mấy chục năm nghiệm chứng đại chúng khẩu vị, tại thời khắc này bắt đầu bộc phát ra nó vốn có uy lực. Mà Khang Sư Phó Thịt Kho Tàu Mì Thịt Bò trọng quyền xuất kích, trực tiếp liền đem cả nước các nơi mì ăn liền đánh cho là mặt mũi bầm dập, cho dù là đã đánh bại các lộ võ lâm quần hào ngồi lên võ lâm minh chủ bảo tọa Hoa Phong, mì ăn liền cũng bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, mắt thấy là phải qua Tết, coi như những này uy tín lâu năm mì ăn liền muốn xử xuất cái chiêu số gì đó cũng là sang năm sự tình. Kinh thành, Thanh Hoa Đại học, nào đó nam sinh phòng ngủ. Trong phòng ngủ mấy người bạn cùng phòng đều đã đóng gói tốt hành lý, chỉ có Đặng Duẫn Tung một người không có đóng gói. Khâu Vĩnh Nghiên hỏi, Duẫn Tung ngươi nghỉ hè thời điểm liền không có về nhà, hiện tại thả Hàn giả về nhà ăn Tết ngươi vẫn là không trở về. Đặng Duẫn Tung lắc đầu nói, không trở về ngồi xe lửa so ngồi tù đều khó chịu, vừa đi vừa về một lần không thấy nửa cái mạng còn không bằng đợi ở trường học qua, dù sao chúng ta Quảng Tây cũng không ít đồng hương, ở chỗ này cũng không lo không có bạn. Khâu Vĩnh Niên thở dài, xác thực các ngươi Quảng Tây cùng chúng ta Phúc Kiến hôn kinh thành đều quá xa, nói thật ta cũng sợ ngồi xe, nhưng ngẫm lại trong nhà phụ mẫu huynh đệ đều chờ đợi ta trở về đoàn viên đâu, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì, bằng không ta đều muốn lưu lại cùng ngươi làm bạn. Tả Chuyện Phong cười nói, chúng ta Hà Nam còn tốt, hôn kinh thành không tính xa, cho nên không cần thụ nhiều như vậy tội. Hoa Hải Dương nói, chúng ta Thiểm Tây cũng vẫn được, cũng không cần thụ bao lớn tội. Dư Chấn Bình nói, chúng ta Tứ Xuyên Hôn Kinh Thành cũng rất viễn, chẳng qua nếu như cùng Phúc Kiến còn có Quảng Tây so lời nói, vậy chúng ta cũng coi là gần. Đàm Xuyên nói, chúng ta Chiết Giang cùng các ngươi Tứ Xuyên có thể muốn gần như vậy một chút, nhưng gần đến cũng có hạn, mỗi lần trở về cũng phải thụ không nhỏ tội. Đàm Duẫn Tung nói, vẫn là đi máy bay dễ chịu. A, năm ngoái ta nhị ca tại kinh thành công việc về nhà ăn Tết, thời điểm năm phút của hắn ngồi một lần máy bay, nguyên bản ngồi xe lửa cần 3-4 ngày thời gian, kết quả mấy giờ liền trở về Nam Ninh, thật sự là quá sung sướng. Đáng tiếc hiện tại ta nhị ca điều đi không tại kinh thành công tác, về sau lại nghĩ đi máy bay liền phải tự nghĩ biện pháp. Khâu Vĩnh Niên kinh ngạc nói, Duẫn Tung, ngươi nhị ca điều đi rồi, đây là chuyện khi nào? Đàm Duẫn Tung cười nói, chính là nghỉ hè sự tình. Dư Chấn Bình tò mò hỏi, Duẫn Tung, ngươi nhị ca hiện tại là cái gì cấp bậc a? Điều ở đâu công tác? Trước đó không có chủ động xách nhị ca sự tình là không muốn cùng đám bạn cùng phòng khoe khoang, bất quá bây giờ thoại chạy tới nơi này cũng không có cần thiết giấu giếm. Đặng Duẫn Tung liền hồi đáp, ta nhị ca hiện tại là phó phòng điều đến Lao Khâu bọn hắn tỉnh công tác. Khâu Vĩnh Niên cả kinh nói, không phải đâu, ngươi nhị ca điều đến chúng ta tỉnh công tác là ở đâu tòa thành thị, đảm nhiệm chức vị gì? Đặng Duẫn Tung hỏi, Phúc Thanh huyện ngươi biết không? Khâu Vĩnh Niên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ta chính là Phúc Thanh huyện a, ngươi nhị ca điều đến huyện chúng ta công tác. Lần này đến tiên Đặng Duẫn Tung kinh ngạc, không phải đâu, trùng hợp như vậy sao? Ta nhị ca hiện tại chính là Phúc Thanh huyện một phó huyện trưởng. Trong phòng ngủ 6 người đều là đến từ khác biệt tỉnh, cho nên mọi người lẫn nhau lúc giới thiệu đều chỉ là sách chỗ tỉnh, nhiều lắm là cụ thể đến thị, rất ít nâng lên huyện một cấp, dù sao huyện một cấp coi như để bạn cùng phòng 89 phần 10 đều chưa nghe nói qua, sách cũng là bạch đề. Bởi vậy Đặng Duẫn Tung là thật không biết Khâu Vĩnh Niên là Phúc Thanh huyện người. Mấy vị khác bạn cùng phòng nghe vậy cũng đều nhao nhao cảm khái, cái này thật sự là thật trùng hợp. Khâu Vĩnh Niên đưa tay ôm Đặng Duẫn Tung bả vai nói ra, Duẫn Tung, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nhị ca viết thư, chờ ta trở về qua Tết liền lấy ra cái thời gian đi bái phòng một chút hắn, nhà chúng ta cái gì đều bổ chính là không thiếu các loại hàng hải sản, đến lúc đó ta cho ta nhị ca đưa một chút quá khứ. Đặng Duẫn Tung cười nói, không có vấn đề, quay đầu ta viết tin cùng ta nhị ca chào hỏi. Tuệ Phong phản điểm. Đặng Thế Vinh đang cùng nhị nhi tử thông điện thoại. Đặng Duẫn Hành hỏi, cha tỷ ta thân thể khôi phục được thế nào? Khôi phục được rất tốt, hải tử có tẩu tử ngươi hỗ trợ mang, ta cũng thiên thiên cho nàng hầm khương cửu ăn, hơn một tuần lễ xuống tới nàng khí sắc liền trở nên hồng nhuận. Nói đến đây Đặng Thế Vinh hỏi, năm nay ngươi có thời gian về ăn Tết sao? Đặng Duẫn Hành nói, năm nay liền không trở về, ta dự định thừa dịp mùa xuân này xâm nhập đến nông thôn đi đi một chút, nhìn một chút hiểu rõ hơn bên này nông thôn chân thực tình trạng, dạng này tại chế định phương hướng phát triển thời điểm liền có thể làm được tâm lý nắm chắc. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói, vậy ngươi chú ý an toàn, đầu năm nay phần tử phạm tội là càng ngày càng khoa trương. Đặng Duẫn Hành nói, ta sẽ cẩn thận, thực phẩm công ty mì ăn liền bán được thế nào? Ta tại Ương Thị đều nhìn thấy quảng cáo. Đặng Thế Vinh nói, mì ăn liền đã bán phát nổ, hiện tại ở vào cùng không đủ cầu trạng thái, mà lại loại trạng thái này sẽ còn tiếp tục kéo dài, tối thiểu nhất muốn chờ mì ăn liền võ hán phân xưởng xây thành đầu tư mới có thể hòa hoãn một chút. Đặng Duẫn Hành cười nói, vậy xem ra mì ăn liền nhà máy thật không có kiếm ý ta. Đặng Thế Vinh cười nói, nếu như hết thể thuận lợi đoán chừng tiếp qua 2-3 năm chúng ta kia ra Đặng Thị liền từng cái đều là đại phú hảo. Hai cha con nói chuyện phiếm hơn 10 phút mới cúp xong điện thoại. Nữ nhân ngồi nguyệt tử tầm quan trọng phía trước đã nói qua ở chỗ này liền không lại lặp lại, rất nhiều bà chính là tại con dâu ngồi nguyệt tử thời điểm không có chiếu cố tốt để quan hệ mẹ chồng nàng dâu xuất hiện rất khó bù đắp vết rách. Bây giờ đại nữ nhi ngồi nguyệt tử mắt thấy nàng công công bà niên kỷ đều lớn rồi mà lại thân thể cũng không tốt lắm, rất khó đem đại nữ nhi chiếu cố chu toàn. Vì để cho đại nữ nhi có thể thư thư phục phục ngồi xong nguyệt tử không đến mức bởi vì hài tử ẩm ý cùng thân thể nhân tố mà tích tụ khí, Đặng Thế Vinh liền quyết định năm nay cả nhà đều không trở về quê quán qua Tết, trực tiếp lưu tại kia gia Đặng thị cư xá ăn Tết, dạng này có thể thuận tiện chiếu cố đại nữ nhi. Về phần hàng năm cuối năm đều muốn triệu khai giúp học tập sẽ, từ lao tộc trưởng chủ trì là được, chờ sang năm xuân vận kết thúc cho các tộc nhân cấp cho chia hoa hồng thời điểm hắn lại trở về không muộn. Biết phụ thân dự định về sau, Đặng Duẫn Chân không thể thiếu lại là một phen cảm động. Năm nay không chỉ là Đặng Thế Vinh một nhà không trở về quê quán ăn Tết, còn có mì ăn liền nhà máy tất cả nhân viên cũng đều không có trở về ăn Tết. Bây giờ Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò lượng tiêu thụ nổ tung, mỗi ngày sản xuất ra mì ăn liền đều không đủ bán, lúc này cần phải làm là tăng giờ làm việc liều mạng làm sản xuất mà không phải nghỉ để mọi người trở về ăn Tết, một ngày này 15 bao thùng. Sản lượng toàn bộ tiêu thụ ra đi chí ít mấy vạn đồng tiền lợi nhuận. Không bố như thế lợi nhuận cái này mẹ nó ai nghĩ nghỉ a? Phải biết, mì ăn liền nhà máy nhân viên vậy cũng là kia gia Đặng thị tộc người, mọi người tại thực phẩm công ty đều là có cổ phần, hiện tại đi làm không chỉ có riêng có thể nhiều kiếm tiền làm thêm giờ còn có thể vì nhà mình sáng tạo càng lớn lợi nhuận, lúc này nghỉ trở về ăn Tết đây không phải là nói bừa mà. Buổi chiều, Phúc Thanh huyện, Tam Sơn trấn cái nào đó duyên hải thôn. Trong thôn tranh thủ lúc rảnh rỗi ngư dân tập hợp một chỗ nhàn thoại được nhà. Lúc này Khâu Kiến Quốc dựa vào thành ghế đầu nhẹ nhàng ngửa gối lên tay phải bưng cây trúc làm cái tẩu nhàn nhã hít khói. Một vòng khói choáng hôi lam hắn túm lên môi nhạt nhẹ một trương hướng hờ điện, mũi thở khẽ nhúc nhích ở giữa từng đoàn khói nhẹ liền tiên nữ múa đi lên lượn lờ dâng lên lại thướt tha tan ra. Hắn chỉ là trong thôn phổ thông thông một cái ngư dân, mỗi lần bước lên nguy hiểm to lớn lái thuyền nhỏ ra hải bộ cá kiếm được tiền cũng liền miễn cưỡng đủ nuôi sống gia đình, muốn phát tài vẫn là xa xa khó với dạng này, ngư dân trong thôn có thể nói là vừa nắm một bó to nguyên bản ai cũng không có cách nào khiến người khác coi trọng mấy phần. Nhưng bây giờ Khâu Kiến Quốc liền để thôn dân đều coi trọng một chút. Đương nhiên đây không phải bằng chính hắn bản sự tranh thủ tới mà là nắm hắn tiểu nhi tử phúc. Từ khi hắn tiểu nhi tử thi đậu Thanh Hoa Đại học về sau, Khâu Kiến Quốc liền rõ ràng cảm giác được người trong thôn đối với hắn so trước kia tôn trọng nhiều, tỉ như nói hiện tại nhà ai có ăn ngon đều sẽ tới gọi hắn cùng đi uống hai chén hoặc là trực tiếp cho bọn hắn nhà đưa một chút tới. Loại sự tình này đặt tại trước kia là không cần nghĩ. Ngay tại Khâu Kiến Quốc nhàn nhã hít khói lúc, liền có người hỏi, Kiến Quốc Vĩnh Niên lúc nào về ăn Tết à? Nâng lên toàn thôn cái thứ nhất sinh viên chúng thôn dân đều dừng lại chủ đề nhìn về phía Khâu Kiến Quốc. Khâu Kiến Quốc mỉm cười nói, chính xác thời gian không biết, dù sao kinh thành hôn chúng ta nơi này quá xa, ngồi xe lượt đều muốn mấy ngày mấy đêm, nhưng hẳn là liền hai ngày này đi. Có thôn dân liền cảm khái, ta hai năm trước ngồi xe lửa đi một lần tỉnh thành cũng liền mấy giờ đã đến, đi kinh thành muốn ngồi mấy ngày mấy đêm đúng là quá xa. Ta còn không có ngồi qua xe lửa đâu, trên xe lửa đến cùng là dạng gì á, ở phía trên ngồi mấy ngày mấy đêm muốn kéo phân đi đái làm sao bây giờ. Cái này cũng không cần lo lắng, người ta trên xe lửa sắp đặt nhà vệ sinh có thể trên xe đi đái. Nghe nói kia cái gì giường nằm còn có giường có chăn mền tựa như ở nhà thượng đồng dạng đi ngủ đâu, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hẳn là thật sao, ta cũng nghe người nói qua, bất quá kia phiếu giường nằm không phải người bình thường có tư cách mua, nghe nói kia là cho cán bộ lãnh đạo chuẩn bị. Mọi người trò chuyện một chút liền nói lên xe lửa nơi này là xa xôi làng trại nhỏ, ra ngoài thấy qua việc đời không có mấy cái, đối với xe lửa ngoại trừ số ít mấy người ngồi qua, phần lớn người đừng nói ngồi ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Bởi vậy nói lên xe lửa mọi người trong lòng đều tràn ngập tò mò. Mọi người ở đây tán gẫu thời điểm cửa thôn phương hướng chuyển đến cộc 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 thanh âm. Đám người không cần nhìn đều biết là Khâu lão lục trở về, bởi vì toàn thôn liền hắn có một cô máy kéo. À các ngươi mau nhìn, ngồi Khâu lão lục bên cạnh có phải hay không Vĩnh Niên a? Là Vĩnh Niên Kiến Quốc nhà người Vĩnh Niên trở về. Ta thôn sinh viên trở về. Khâu Kiến Quốc lúc này cũng nhìn thấy hắn tiểu nhi tử cười đến nếp nhăn trên mặt đều nhanh hình thành một đóa hoa cúc. Tam bá bình thúc cường thúc long ca. Máy kéo bắn tới thời điểm Khâu lão lục phi thường có ánh mắt ngừng lại, sau đó ngồi tại bên cạnh hắn Khâu Vĩnh Niên liền mỉm cười từng cái hướng các thôn dân chào hỏi, cuối cùng mới nhìn hướng phụ thân hắn nói, cha ta trở về. Khâu Kiến Quốc vẻ mặt tươi cười nói ra, trở về liền tốt, đoạn đường này không ăn được đi, mau trở lại để ngươi mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Khâu Vĩnh Niên lên tiếng lập tức đối Khâu lão lục nói, lục thúc cảm ơn ha. Khâu lão lục liên tục khoát tay nói, không cần cảm ơn, tất cả mọi người nói ngươi là văn khúc tinh hạ phàm, ngươi có thể ngồi xe của ta trở về ta cao hơn đây. Khâu Vĩnh Niên lại khách khí vài câu, lại cùng các thôn dân nói mấy câu mới dẫn theo hành lý cùng phụ thân về nhà. Nhìn thấy tiểu nhi tử trở về, Khâu mẫu cũng là cao hứng không thôi, nói hai câu biết nhi tử còn không có ăn cơm chưa, liền tranh thủ thời gian tiến phòng bếp nấu cơm đi. Mà Khâu Vĩnh Niên đại tẩu cũng tranh thủ thời gian đi theo vào hỗ trợ. Không có mấy phút các thôn dân liền bắt đầu hướng trong nhà tặng đồ, nhà này đưa hai đầu hoặc bát cá, nhà kia đưa tầm 10 con trứng gà, còn có đưa một chút tương đối khó đến hàng hải sản, từng cái nhà mình không nhất định bỏ được ăn nhưng bây giờ đều cực kỳ hào phóng đưa tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Khâu Kiến Quốc nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua, từ khi tiểu nhi tử thi đậu Thanh Hoa đại học thật cho nhà tăng thể diện. Khâu Vĩnh Niên đem đến đây tặng lễ thôn dân đều ghi tạc trong lòng, hắn hiện tại vẫn là một cái học sinh không có cái gì năng lực, nhưng về sau ra công tác nếu là có sự tình gì có thể giúp được việc những thôn dân này, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn giúp một cái. Mà những này cũng chính là các thôn dân tặng lễ muốn đạt tới mục đích. Rất nhanh, Khâu Mẫu liền làm xong dừng lại phong phú đồ ăn, một cái buồn lớn đủ loại hải sản món thập cẩm, còn có một cái buồn lớn nhà mình loại rau xanh, lại thêm một bàn hành thái trứng, quả nhiên là mùi thơm nước mũi để Khâu Vĩnh Niên khẩu vị mở rộng. Lúc ăn cơm người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, Khâu Vĩnh Cửu đem một năm qua này tại Thanh Hoa đại học sinh hoạt đơn giản cùng người nhà giảng một chút, còn có kinh thành hắn cũng đi không ít địa phương cũng lấy ra cùng người nhà nói một câu. Khâu phụ, Khâu mẫu cùng Khâu đại ca, Khâu đại tẩu nghe đều là mở rộng tầm mắt, kinh thành hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều quá mới lạ, bọn hắn nghe Khâu Vĩnh Niên lúc nói đều yên lặng ghi ở trong lòng, quay đầu liền có thể ra ngoài cùng những người khác thổi ngư bức. Đằng cơm ăn đến không sai biệt lắm, Khâu Vĩnh Niên mới hỏi, cha, mẹ nhà chúng ta có hay không hảo thực phẩm tươi sống? Khâu mẫu nói, có hơn 10 đầu, cá đây là dự định giữ lại ăn Tết ăn, ngươi hỏi cái này làm gì? Tại Mân Nam có câu ngạn ngữ gọi 1 2 hồng 3 xương 4 ngựa dao 5 6 thêm tịch, đây là ăn hàng bảng xếp hạng, còn có người ở phía sau tăng thêm 7 của 8 tôm 9 hồng dưa tương tự bảng xếp hạng, phiên bản có rất nhiều nhưng mặc kệ là cái nào bảng xếp hạng, ngư bài thứ nhất cơ hồ là chung nhận thức. Cá biệt danh ngựa bạn buổi trưa, cá trâu, măng tê, cá lý sau các loại, loại cá này dầu chân phong phú, càng lớn càng vượt màu mỡ hấp làm sắc, đều là vô thượng mỹ vị, đa phần vải tại Quảng Đông Phúc Kiến duyên hải một vùng. Khâu Vĩnh Niên nói, chuẩn bị cho ta mấy đầu, ta chuẩn bị cầm đi tặng người. Khâu Kiến Quốc kinh ngạc nói, nhi tử ngươi muốn tặng cho ai vậy? Khâu Vĩnh Niên nói, của bạn học ta nhị ca ngay tại huyện chúng ta làm lãnh đạo, năm nay hắn chưa có trở về quê quán ăn Tết, ta chuẩn bị đi bái phòng một chút hắn. Khâu Kiến Quốc hỏi, ngươi nói là Thanh Hoa đại học đồng học? Khâu Vĩnh Niên gật đầu nói, ừ, Thanh Hoa đại học đồng học, hắn nhị ca là Bắc Đại tốt nghiệp mới tham gia công tác hơn 2 năm, hiện tại đã là chúng ta Phúc Thanh huyện phó huyện trưởng, vô cùng lợi hại. Lời này vừa ra, người nhà họ Khâu đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Khâu đại ca mặt mũi tràn đầy rung động nói ra, a Niên, ngươi cái này đồng học nhị ca cũng quá lợi hại, mới tham gia công tác 2 năm liền thành như thế đại lãnh đạo, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngươi có thể cùng lãnh đạo như vậy nhờ và chút quan hệ, đó là ngươi phúc khí, nhất định phải hào hào nắm chắc. Khâu Vĩnh Niên ừ một tiếng, hắn đối với đồng học Đặng Duẫn Tung nhị ca cũng là phi thường bội phục. Tuy nói cái niên đại này Thanh Hoa Bắc Đại gia sinh viên trên cơ bản mỗi một cái đều có tiền đồ quang minh, nhưng cũng không phải tùy tiện kéo một cái ra đều có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thăng làm phó phòng, theo hắn biết có chút tham chính đồng học tham gia công tác mấy năm đều vẫn là khoa cấp không thể trở thành phó phòng. Đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau nhất định có thể thăng lên, nhưng sớm mấy năm thăng lên cùng trễ mấy năm thăng lên kia ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Khâu Mâu biết tiểu nhi tử là muốn lấy ra đưa lãnh đạo, lúc này nói ra, a Niên, ngoại trừ cá bên ngoài còn có đông cua cũng phi thường mỹ vị, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chút để ngươi mang đến cho lãnh đạo nếm thử tươi. Khâu Vĩnh Niên gật đầu nói, được rồi mẹ. Khâu Kiến Quốc hỏi, a Niên, ngươi dự định lúc nào đi bái phòng ngươi cái này đồng học nhị ca? Khâu Vĩnh Niên nói, bây giờ cách Tết Xuân đã không có mấy ngày, cũng không biết người ta lãnh đạo bận bịu thông thả ta hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai an vị xe đi huyện thành đi. Khâu Kiến Quốc nói, ngày mai để ngươi ca cùng ngươi đi, đây đều là hoạt bát cá phải dùng nước biển bơi, bằng không dễ dàng chết một mình ngươi sách quá mệt mỏi. Được, vậy đại ca ngươi ngày mai theo giúp ta đi. Được rồi. Phúc Thanh huyện chính phủ. Đặng Duẫn Hành làm một thường vụ phó huyện trưởng huyện chính phủ nhân vật số 2 tự nhiên có được chính mình văn phòng. Bây giờ trải qua hơn nửa năm tìm tòi cùng rèn luyện, Đặng Duẫn Hành tại thường vụ phó huyện trưởng chức vị này đã là làm được sinh động, hắn dù sao cũng là Bắc Đại mấy năm qua này ưu tú nhất tốt nghiệp một trong, là có thực học năng lực làm việc không thể nghi ngờ. Tại làm tốt chính mình bản chức công việc về sau, Đặng Duẫn Hành bắt đầu cân nhắc Phúc Thanh huyện phương hướng phát triển. Phúc Thanh huyện lương tựa biển cả, Đặng Duẫn Hành cảm thấy muốn kéo động bản huyện kinh tế như vậy làm nước biển nuôi dưỡng hẳn là một đầu không tệ đường ra. Gần nhất nửa năm Đặng Duẫn Hành thông qua đủ loại con đường hiểu qua nước ta nước biển nuôi dưỡng. Theo hắn sưu tập đến tư liệu biểu hiện, nước ta nước biển nuôi dưỡng đều là từ thanh đảo cất bước tại 50 niên đại thời điểm, bởi vì thụ kỹ thuật hạn chế bắt đầu chỉ có thể nuôi dưỡng thạch trắng. Vì gia tăng nuôi dưỡng chủng loại sơn đông thủy sản trại chăn nuôi, Trung Quốc Viện Khoa học Hải Dương Sở nghiên cứu Hoàng Hải thủy sản nghiên cứu sở đặng chú thanh niên đơn vị nghiên cứu chế tạo rong biển toàn nhân công bệ thức nuôi dưỡng rong biển hạ mầm bồi dưỡng phát rong biển ánh sáng tự phát ươm giống thu hoạch được thành công. Năm 1957 thanh đảo an bài Lao Sơn Kim Sơn Ái Quốc thắng lợi ba cái ngư nghiệp xã tại xa tử khẩu Hòa Phong Sơn Đông phụ cận hải khu thí nghiệm bệ thức nuôi dưỡng rong biển 240 đài. Năm 1958 lại an bài 11 cái ngư nông nghiệp xã tiến hành nuôi thả rong biển thí nghiệm từ quốc doanh trại chăn nuôi cung cấp rong biển mầm loại cùng hướng dẫn kỹ thuật các quốc gia doanh nông trường các ngư nghiệp xã đầy đủ lợi dụng mặt nước rộng khắp khai triển rong biển nuôi dưỡng. Chỉ dùng 5 năm thời gian rong biển nuôi dưỡng từ Sơn Đông cấp tốc hướng Hà Bắc Giang Tô Chiết Giang mấy tỉnh phát triển ra đến, nước ta rong biển làm phẩm sản lượng hàng năm tối cao đạt 300 vạn tấn trở lên, thay đổi rong biển trường kỳ dựa vào nhập khẩu cục diện. Ngoại trừ rong biển nuôi dưỡng duyên hải các nơi cùng các nghiên cứu khoa học cơ cấu một mực tại thăm dò cùng thí nghiệm tôm he nuôi dưỡng kỹ thuật. Năm 1958 Sơn Đông nước biển nuôi dưỡng sở nghiên cứu Thanh Đảo thủy sản cục thủy sản bộ Hoàng Hải thủy sản nghiên cứu sở Trung khoa viện Hải Dương nghiên cứu sở liên hợp tại Giao Nam Trúc Xóa đảo tiến hành Trung Quốc tôm he nhân công ấp thí nghiệm tại Thanh Đảo thủy tộc trong quán tiến hành thân tôm qua đông thí nghiệm sơ bộ lục loại ra tôm he ươm giống quy luật. Năm 1960 tháng 5 Trung khoa viện Hải Dương nghiên cứu sở ở trong phòng nhân công dưới điều kiện bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên tôm tử cùng tổng kết ra một bộ tôm he nhân công ươm giống phương pháp. Năm 1979 tôm he nhà máy hóa toàn nhân công ươm giống kỹ thuật thu hoạch được thành công cùng đột phá nhà máy dưỡng dục mầm cùng dưỡng thành mang tính then chốt kỹ thuật. Năm 1983 tại chú Thanh Hải Dương khoa nghiên cơ cấu chỉ đạo hạ thanh đảo tôm he thả lưu mọc thêm thí nghiệm thu hoạch được thành công. Năm 1984 lên, thanh đảo bắt đầu thực hành tôm he thả lưu mọc thêm duyên hải xuất hiện nuôi tôm nóng một cái đông xuân mới xây nuôi tôm ao 4. Hai vạn mẫu vượt qua mấy năm trước tổng cộng. Đến năm 1987 thanh đảo vùng ngoại thành 42 chỗ tôm he nuôi dưỡng mặt ao tích đạt 10. 74 vạn mẫu nhắc lên nước ta lần thứ 2 nước biển nuôi dưỡng thủy triều. Trước mắt Phúc Kiến tại tôm he nuôi dưỡng cái này một khối vẫn là chống giống, Đặng Duẫn Hành liền muốn tại Phúc Thanh huyện thôi động tôm he nuôi dưỡng, chỉ cần tôm he nuôi dưỡng quy mô đủ lớn liền có thể kéo theo toàn huyện phát triển kinh tế, việc này nếu là làm xong đối với hắn chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Toàn tâm đầu nhập công tác thời điểm thời gian trôi qua là phi thường nhanh, bất chi bất giác đã đến giữa trưa nên ra ngoài ăn cơm. Cái niên đại này huyện chính phủ lãnh đạo vấn đề ăn cơm có 3 cái phương pháp giải quyết, một ăn uống đường. Cái niên đại này sự nghiệp đơn vị bình thường đều sắp đặt nhà ăn, nhưng mặc kệ là lãnh đạo vẫn là phía dưới tiểu binh ăn đều là giống nhau đồ ăn, lãnh đạo cũng không thể thiên vị mà cơm ở canteen đồ ăn chỉ có thể nói là có thể nhét đầy cái bao tử muốn ăn đến tốt bao nhiêu đó là không có khả năng. Hai tự mình làm đến ăn. Huyện chính phủ lãnh đạo đều phân phối có nhà ở, nếu là lãnh đạo có gia thuộc cùng theo ở kia tại phân phối nhà ở bên trong nấu cơm ăn chính là một cái rất không tệ lựa chọn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì so ăn uống đường tốt hơn nhiều lắm. Ba ra ngoài ăn. Lựa chọn cái này huyện lãnh đạo rất ít. Dù sao ngẫu nhiên ra ngoài ăn một bữa vẫn được, thiên tiên ra ngoài bên ngoài ăn kia trừ phi ăn hối lộ trái pháp luật, nếu không cái niên đại này có mấy cái huyện lãnh đạo có tốt như vậy điều kiện thiên tiên ở bên ngoài ăn à. Đặng Duẫn Hành tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng hắn thân là huyện lãnh đạo phải chú ý ảnh hưởng, cho nên hắn bữa tối đều là lựa chọn mua thức ăn trở về tự mình làm đến ăn, chỉ có bữa sáng cùng cơm trưa bởi vì bận không qua nổi mới có thể lựa chọn ra ngoài ăn. Vừa đi ra huyện chính phủ cổng liền có người hướng hắn vây gọi hô đạo, Đặng huyện trưởng. Đặng Duẫn Hành theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện chào hỏi hắn chính là một cái nhìn xem so với hắn nhỏ mấy tuổi lạ lẫm người trẻ tuổi, tâm hắn niệm khẽ động liền ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương liền hỏi dò, ngươi là Khâu Vĩnh Niên đồng học? Khâu Vĩnh Niên cười nói, xem ra Duẫn Tung đồng học đã cùng ngài nhắc qua ta. Đặng Duẫn Hành gật đầu nói, hắn đã nói với ta ngươi cũng đừng ngài trực tiếp giống như Tiểu Tung gọi ta nhị ca đi. Khâu Vĩnh Niên biết nghe lời phải hô, nhị ca. Đặng Duẫn Hành như một tiếng hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Khâu Vĩnh Niên nói, ta hôm qua mới tốt vừa vặn trong nhà bắt được mấy đầu không tệ cá cùng một chút đông cua, ta liền cùng anh ta cùng một chỗ đưa tới cho ngươi nếm thử vị, bất quá lại sợ mang cho ngươi đến ảnh hưởng không tốt cho nên ta liền tự mình tới nơi này chờ ngươi, anh ta tại một địa phương khác trông coi cá đâu. Khâu đồng học ngươi thật sự là quá khách khí, ca của ngươi ở đâu? Mau dẫn ta quá khứ chào hỏi. Nhị ca ngươi đi theo ta. 3 phút sau Đặng Duẫn Hành thấy được 2 con thùng. Một con trong thùng ngoại trừ nước biển bên ngoài còn có mấy đầu hoạt bát cá ở nơi đó bơi qua bơi lại, một cái khác trong thùng thì đặt vào buộc chặt hảo đông cua, nhìn ra có tầm 10 con dáng vẻ. Đặng Duẫn Hành nói, huynh đệ các ngươi thật sự là có lòng còn không có ăn cơm chưa a? Khâu Vĩnh Niên nói, còn không có ăn đâu. Đặng Duẫn Hành cười nói, vậy hôm nay ta liền mượn Hoa Hiến Phật đồ tốt như vậy cho ta lấy về cũng không làm được cái gì tốt đồ ăn, chúng ta đem nó nâng lên tiệm cơm đi để tiệm cơm đầu bếp cho chúng ta ra công, dạng này liền có thể hảo hảo ăn một bữa tiệc lớn. Cái này, Khâu Gia huynh đệ liếc nhau một cái cuối cùng đồng loạt gật đầu nói, vậy được rồi. Đợt, mồ hôi viết ngọc quên thiết tự động đổi mới. Hôm qua các vị đại lao chỉ là tại điểm xuất phát liền ném ra 4.468 phiếu lại thêm cờ cờ đọc một ngày tăng phúc cao tới 4.860 phiếu, thật sự là quá điều. Còn có cờ cờ đọc bên kia đại lão khen thưởng cũng cho lực tác giả chỉ có thể tiếp tục bạo lá gan gõ chữ hồi báo các vị đại lao ủng hộ. Hôm nay lại là 8.000 chữ đại trương, ngày mai còn có thể hay không tiếp tục bạo cái này liền nhìn các vị đại lao ủng hộ lực độ, nếu như còn có nguyện phiếu đừng có lại che giấu sung sướng, mau mau giao ra chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Chương 354, đánh máu gà. Chương 354, đánh máu gà Phúc Thanh huyện. Nào đó tiệm cơm. Đặng Duẫn Hành cùng Khâu Gia huynh đệ một bên nói chuyện phía một bên chờ đợi tiệm cơm mang thức ăn lên. Chủ yếu là Đặng Duẫn Hành cùng Khâu Vĩnh Niên trò chuyện, Khâu đại ca là điển hình trong ổ mạnh, lúc ở nhà nói cái gì đô đầu đầu là đạo, cái gì đại đạo lý đều hiểu, nhưng đặng chân chính đối mặt lãnh đạo thời điểm lại có chút câu nệ thoại đều nói không lưu loát. Kỳ thật trong hiện thực giống Khâu đại ca dạng này, người chỗ nào cũng có, trong thôn cùng các thôn dân nói chuyện phiếm đánh cái giấm thời điểm có ít người có thể làm được lời nói dí dỏm, trước kia mới không đi nói tướng thanh đều khuất tại, nhưng đi vào chính thức trường hợp nói chuyện liền kéo hông. Hàn Huyên một hồi biết Khâu Gia huynh đệ là duyên hải hương chấn người, Đặng Duẫn Hành liền hỏi, Khâu đồng học thôn các ngươi ngư dân nhiều không? Khâu Vĩnh Niên hồi đáp, nhiều a, đều nói lên núi kiếm ăn ven biển ăn biển, thôn chúng ta cơ bản từng nhà đều là ngư dân lấy bắt cá mà sống, tối thiểu chiếm chín thành. Đặng Duẫn Hành lại hỏi, cái này ra hải bộ cá có phải hay không rất nguy hiểm? Khâu Vĩnh Niên gật đầu nói, ra hải bộ cá xác thực nguy hiểm, lưu động tính hải vực cùng biến hóa khó lường, hải vực tình trạng khí hậu ác liệt ảnh hưởng sóng gió tập kích đều để ngư dân sản xuất làm việc tùy thời đều gặp nguy hiểm. Còn có thuyền đánh cá va chạm lật nghiêng hỏa hoạn đều thường có phát sinh, mà lại tại đánh bắt làm việc bên trong người vì phong hiểm cũng là không thể coi nhẹ, một cái thao tác không làm liền có khả năng dẫn đến thảm án phát sinh, thôn chúng ta còn có phụ cận mấy điều thôn trên cơ bản hàng năm đều có người mất mạng biển cả. Cái này ngư dân cũng không dễ dàng a. Đặng Duẫn Hành cảm khái một câu sau đó hỏi, đã ra hải bộ cá nguy hiểm như vậy, vậy các ngươi thôn ngư dân có hay không nghĩ tới làm nuôi dưỡng a? Khâu Vĩnh Nhiên nói, ta nghe nói cách Bích thôn có người thử qua nhưng không có làm thành công, còn thua lô bản về sau liền không ai làm. Đặng Duẫn Hành nói, làm nuôi dưỡng hẳn là phi thường có tiền cảnh, nhất là tôm he nuôi dưỡng kỹ thuật hiện tại đã thành thục, người ta Thanh Đảo bên kia tôm he nuôi dưỡng quy mô đã vượt qua 10 vạn mẫu, thu nhập là cực kỳ khả quan. Khâu Vĩnh Niên nghe được trong lòng hơi động hỏi, nhị ca trong huyện có phải hay không muốn đỡ cầm chúng ta ngư dân làm tôm he nuôi dưỡng à? Đặng Duẫn Hành cười nói, không phải trong huyện muốn đỡ cầm mà là cá nhân ta tương đối xem trọng tôm he nuôi dưỡng, ta nghĩ trước điều tra một chút tình huống, nếu là thích hợp ta ngay tại trong huyện thôi động cái này sản nghiệp phát triển cho một chút chính sách ủng hộ, nhìn xem có thể hay không đem chúng ta huyện tôm he nuôi dưỡng làm. Khâu Vĩnh Niên hưng phấn nói, nhị ca nếu có thể tranh thủ đến tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ vậy cái này tôm he nuôi dưỡng hẳn là có thể làm, dù sao ta trong thôn có chút lực ảnh hưởng, hiệu triệu mọi người cùng nhau làm tôm he nuôi dưỡng, ta tin tưởng sẽ có không ít người nhà sẽ nghe ta. Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi, cái niên đại này sinh viên hàm kim lượng vốn là cao, huống chi đây là Thanh Hoa đại học, vậy thì càng thêm không cần nói. Mà sinh viên hiểu nhiều lắm là cái niên đại này chung nhận thức, nếu là Khâu Vĩnh Niên nói làm tôm he nuôi dưỡng có thể làm lại chính hắn nhà cũng muốn làm lời nói, kia thuyết phục trong thôn một chút ngư dân gia nhập nghĩ đến là không nhiều lắm khó khăn. Kỹ thuật ủng hộ kia là khẳng định không có tương quan chuyên gia chỉ đạo, ta cũng không có khả năng để mọi người mù quáng làm nuôi dưỡng. Đặng Duẫn Hành nói, về phần tài chính hiện tại ngân hàng hoạt động tín dụng nắm chặt, muốn cho vay độ khó so trước kia cao rất nhiều, bất quá ta nếu là thôi động cái này sản nghiệp phát triển vậy khẳng định sẽ cố gắng tranh thủ ngân hàng hoạt động tín dụng ủng hộ, vấn đề cũng không lớn. Khâu Vĩnh Nhiên nói, loại kia ta trở về liền cùng ta phụ mẫu còn có trong thôn cái khác ngư dân nói một chút chuyện này. Đặng Duẫn Hành cười nói, cũng được, vậy ngươi trở về cùng các ngươi thôn ngư dân đều tốt tâm sự việc này, xem bọn hắn đều là phản ứng gì, có nguyện ý hay không làm cái này tôm he nuôi dưỡng, nếu như nguyện ý ngoại trừ tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ còn có cái gì cần trong huyện hỗ trợ. Khâu Vĩnh Niên gật đầu nói, được rồi, ta trở về cùng mọi người thương lượng xong sau đó lại đem kết quả nói cho nhị ca ngươi. Nhưng vào lúc này tiệm cơm bắt đầu dọn thức ăn lên. Món chính tự nhiên là Khâu Gia huynh đệ mang tới cá cùng đồng cua, cá hô dễ chết hiện đã đổi thành đồng cua. Đều là hấp, đây là có thể nhất ăn vào nguyên chất nguyên vị cách làm. Cá phía trước đã giới thiệu qua có thể bị Phúc Kiến người sắp xếp làm thứ nhất, cũng nhận Quảng Đông người tôn sùng mùi vị kia tự nhiên không cần nhiều lời. Mà đông cua càng lạnh càng vượt mập, cua cao lại dày lại thơm ngon, chưng chín sau cái gì đổ chấm đều không cần trực tiếp ăn liền có thể tươi đến thực chất bên trong. Khâu Gia huynh đệ mặc dù là ngư dân tử đệ nhưng những này cũng không phải tùy thời đều có thể ăn vào, mà lại liền xem như có thể ăn vào hương vị kia cùng hiện tại sò cũng kém xa. Dù sao bọn hắn tay của mẫu thân nghệ cùng người ta tiệm cơm đầu bếp đúng là không so được, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn trải qua người khác nhau nấu nướng dù chỉ là đơn giản nhất hấp hỏa hầu không giống, hương vị cũng sẽ có cực lớn khác biệt. Bữa cơm này ăn đến ba người đều phi thường thỏa mãn, cũng liền Đặng Duẫn Hành buổi chiều còn muốn đi làm, nếu không lại uống bên trên hai chén kia liền càng hoàn mỹ. Lúc ăn cơm Đặng Duẫn Hành cùng Khâu Vĩnh Niên cũng một mực quay chung quanh tôm he nuôi dưỡng sự tình đang nói chuyện. Đặng cơm ăn đến không sai biệt lắm, hai người cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Đặng Duẫn Hành tính tiền về sau, liền nói với Khâu Gia huynh đệ, ta mang các ngươi đến huyện chính phủ gia trúc viện đi nhận nhận môn, lần sau tới tìm ta thời điểm nếu như ta không có đi làm lời nói, có thể đi thẳng đến gia trúc viện tìm ta. Khâu Gia huynh đệ nghe vậy đều ngạc nhiên xác nhận có thể đến nhà lãnh đạo nhận cửa, đây là thân cận biểu hiện. Về đến nhà thuộc lâu Đặng Duẫn Hành mời Khâu Gia huynh đệ đi vào ngồi một hồi. Mấy phút sau Khâu Gia huynh đệ mới đưa ra cáo tử. Sau đó Đặng Duẫn Hành liền xuất ra một bao 2 cân tả hữu quế viên thịt đưa tới nói, Khâu đồng học, đây là quê hương của chúng ta đặc sản quế viên thịt hợp với sa sâm ngọc trúc cùng thịt xương cùng một chỗ nấu canh, hương vị phi thường tốt. Lấy đường đỏ bạn quế viên thịt trứng gà luộc, là sản phụ hoặc bệnh sau thể hư khí nhược người lý tưởng nhất bổ dưỡng thực phẩm, các ngươi lấy về nếm thử. Khâu Vĩnh Niên liên tục khoát tay nói ra, nhị ca cái này chúng ta cũng không thể muốn. Khâu đại ca cũng liền lắc đầu nói, chúng ta không thể nhận. Đặng Duẫn Hành đem quế viên thịt nhét vào Khâu Vĩnh Niên trên tay nói ra, ngươi cùng ta nhà Tiểu Tung là đồng học, các ngươi hai anh em mang tốt như vậy cá cùng cua sang đây xem, ta cũng không có chối từ liền trực tiếp nhận, hiện tại ta cho các ngươi một điểm quê quán đặc sản các ngươi lại không thu, vậy thì có chút không nói được. Thoại đều nói đến đây cái phân thượng, Khâu gia huynh đệ tự nhiên không tốt từ chối nữa. Vậy thì cảm ơn nhị ca. Nhận lấy quế viên thịt về sau, Khâu Vĩnh Niên trong lòng đỗng nhiên có mới ý nghĩ nói ra, nhị ca, ta nghe Duẫn Tung nói ngươi Tết xuân không trở về nhà ăn Tết, một người lưu tại nơi này ăn Tết kỳ thật không nhiều lắm ý tứ, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta muốn mời ngươi tới nhà của ta ăn Tết, không biết nhà chúng ta có hay không cái này vinh hạnh. Đặng Duẫn Hành nghe vậy cũng là trong lòng hơi động chần chờ nói, này lại sẽ không quá quấy rầy. Gặp Đặng Duẫn Hành không có trực tiếp cự tuyệt, Khâu Vĩnh Niên mừng lớn nói, không quấy rầy này làm sao sẽ đánh nhau đâu, ngươi có thể đến nhà chúng ta ăn Tết đó là chúng ta nhà vinh hạnh, cha mẹ ta nếu là biết không phải cao hứng chết không thể. Đặng Duẫn Hành ngẫm lại tự mình một người ở nhà thuộc viện vắng ngắt ăn Tết xác thực không có ý gì, lại thêm hắn nguyên bản liền định tựa dịp mùa xuân này trong lúc đó đến nông thôn đi một chút, kia đến Tiểu Tùng cái này đồng học nhà ăn Tết tựa hồ cũng rất tốt, thuận tiện còn có thể cùng trong thôn ngư dân tâm sự tôm he nuôi dưỡng sự tình. Nghĩ tới đây Đặng Duẫn Hành liền gật đầu đáp ứng. Ngồi xe trên đường về nhà, Khâu đại ca tâm tình vẫn có chút kích động. Hắn bạn lần không ngờ nhà mình đệ đệ lại đem lãnh đạo cho mời được trong nhà ăn Tết, mà thần kỳ là lãnh đạo còn đáp ứng. Đối với nông thôn nhân tới nói, thôn trưởng trong thôn cũng đã là không tầm thường, quan toàn thôn nhân đều phải nghe hắn. Về phần hương chấn những cái kia đầu đầu nao nao vậy thì càng thêm không cần nói, thôn trưởng gặp người ta đều phải hấp tấp tiến lên nghe vấn. Mà đặng huyện trưởng dạng này huyện lãnh đạo kia là so hương chấn lãnh đạo càng thêm như bức tồn tại, đem như vậy đại nhân vật mời được trong nhà ăn Tết loại chuyện này cũng chỉ hắn đệ đệ dám đi làm, phổ thông nông thôn nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem lãnh đạo mời được trong nhà ăn Tết cụ thể có chỗ tốt gì Khâu đại ca kỳ thật cũng không nói lên được, nhưng hắn biết đây nhất định là có chỗ tốt. Bởi vì trên xe còn có cái khác hành khách, cho nên cứ việc Khâu đại ca có đẩy mình lời muốn nói hắn cũng không có trên xe xách chuyện này. Thằng đến trở lại bọn hắn Tam Sơn chấn xuống xe nhẫn nhịn một bụng thoại, Khâu đại ca mới dẫn theo thùng hỏi, A Niên trước ngươi là thế nào cân nhắc làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn mời lãnh đạo đến nhà chúng ta ăn Tết? Khâu Vĩnh Niên cười nói, ta cũng không có quá nhiều cân nhắc, chính là cảm thấy đặng huyện trưởng một người lưu tại huyện thành ăn Tết rất quặn cu é, liền thử mời hắn tới nhà ăn Tết. Khâu đại ca cao hứng nói, ngươi cái này mời sách thật tốt, ai chúng ta nhanh đi về đem cái này tin tức tốt nói cho cha mẹ để bọn hắn hảo hảo làm chuẩn bị nhiều đặt mua điểm đồ Tết, nhất định phải đem lãnh đạo cho chiêu đãi tốt. Khâu Vĩnh Niên gật đầu cười. Lưu tại huyện thành ăn Tết bầu không khí khẳng định là không sánh bằng nông thôn. Vì để cho tôn tử tôn nữ nhóm qua cái khoái hoạt năm mới, Đặng Thế Vinh liền đến Bắc Bạch pháo hoa pháo trúc nhà máy mua thật nhiều pháo hoa trở về đều làn tên nhà máy, năm nay mới nghiên cứu ra sản phẩm phân biệt lấy không trung đại chiến đại khoái lạc mưa đá, khoái trứng, đến mệnh danh. Hiện tại huyện thành còn không có cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo trúc, quy định muốn tới thập niên 90 mới bị cấm. Mua pháo hoa liền không sao làm. Đồ Tết không cần đặt mua, nhà mình trong siêu thị cái gì đều có. Vệ sinh cũng không cần làm, Đặng Thế Vinh mỗi ngày đều lợi dụng hệ thống không gian dọn dẹp phòng ở sạch sẽ một nhóm. Cũng không cần làm tại huyện thành, liền xem như muốn làm cũng không có tương quan công cụ. Nhàn rỗi không chuyện gì, Đặng Thế Vinh dứt khoát thiên tiên mang theo tôn tử tôn nữ đi đối diện rạp chiếu phim xem phim cái này, nhưng làm hai tiểu gia hỏa này vui như điên, mặc dù trong nhà liền có TV nhưng cái niên đại này nhưng không có nhiều như vậy nhằm vào tiểu hài tử phim hoạt hình cùng ạ niềm lực hấp dẫn tự nhiên là không như điện ảnh. Ngoại trừ xem phim, Đặng Thế Vinh còn mở xe gắn máy dẫn bọn hắn đi hóng mát chính là tại huyện thành xung quanh tùy tiện loạn chuyển, đây đối với tiểu hài tử tới nói nhưng so sánh xem phim còn muốn có ý tứ, hai tỷ đệ mỗi ngày vừa mở mắt liền la hét muốn cùng ra ra đi ra ngoài chơi. Ngậm kẹo đùa cháu đây là nhiều ít người muốn lúc tuổi già sinh hoạt. Ngay tại Đặng Thế Vinh cả ngày mang theo tôn tử tôn nữ đi ra ngoài chơi đùa nghịch thời điểm, thời gian bất chi bất giác liền đi tới giao thừa một ngày này. Nếu như là tại gia tộc liền phải vội vàng cung A Tổ Công, tại huyện thành nơi này không có A Tổ Công sảnh nhàn rỗi không chuyện gì nhi nữ con dâu nhóm liền thiếp một chút câu đối xuân, sau đó cùng hài tử đồng dạng tắm rửa thay đổi quần áo mới, mà Đặng Thế Vinh thì xuống bếp nấu nướng một bàn lớn phong phú đồ ăn. Năm trước mua cái máy chụp ảnh, Đặng Duẫn Châu thỉnh thoảng đập một tấm hình ghi chép mùa xuân năm nay. Tại bắt đầu ăn thời điểm, Chu lão thái thái nhìn trước mắt một bàn này sắc hương vị đều đủ đồ ăn cảm khái nói, thân gia ngươi tay nghề này thật là quá tốt rồi. Chu Tuấn Kiệt cũng đi theo tán dương, cha ngươi tay nghề này nếu là đi tham gia đầu bếp giải thi đấu, liền không có cái khác đầu bếp chuyện gì. Ta loại này giã lộ xuất thân người có thể không sánh bằng người ta chân chính có truyền thừa đầu bếp. Nói đến đây Đặng Thế Vinh chiêu hô đạo, đều đừng chỉ cố lấy nói chuyện, mọi người vừa ăn vừa nói đi, bằng không chờ sẽ đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Cứ bắt đầu ăn. Cha làm đạo này kho móng heo hương vị chính là tốt, thật là chăm ăn không ngại. Ta hiện tại là càng ngày càng thích đạo này chua cay khai vị rau trộn mộc nhị đã ăn ngon lại giải dính. Có thức ăn ngon tự nhiên muốn uống hai chén trợ trợ hứng, tại Bắc Bạch có một loại gọi là gạo nếp ngọt rượu là nhận rất nhiều người yêu thích, lúc này mọi người uống chính là gạo nếp ngọt, chỉ có Đặng Duẫn Chân còn tại ngồi nguyệt tử uống chính là khương cửu. Về phần Đặng Duẫn Hoa, Đặng Duẫn Hằng hai cái này vị thành niên cũng chỉ có thể cùng chất tử chất nữ đồng dạng uống kiện lực bảo. Huyện chính phủ ra chúc huyện, Tống huyện trường một nhà cũng đang ăn xem cơm tất niên. Tống huyện trường hiện tại hoạn lộ thuận lợi, sang năm có hy vọng trở thành Bắc Bạch huyện thái gia, mà đại nữ nhi một năm qua này công việc cũng làm được hữu thanh hữu sắc, có thể nói năm nay cha con đều lấy được không tệ thành tích, là đáng giá cao hứng sự tình. Duy nhất không được hoàn mỹ vẫn là đại nữ nhi hôn nhân đại sự còn không có giải quyết. Năm ngoái cuối năm thời điểm Tống huyện trưởng liền đi Nam Ninh bái phòng lão lãnh đạo cùng thỉnh cầu lãnh đạo phu nhân ra mặt giúp nàng đại nữ nhi tìm kiếm đối tượng. Lãnh đạo phu nhân tự nhiên đáp ứng cũng xác thực cho hắn đại nữ nhi tìm kiếm hai cái coi như không tệ đối tượng, đáng tiếc trải qua một đoạn thời gian ở chung kia hai cái các mặt đều tính không tệ đối tượng vẫn không thể nào chân chính vào đại nữ nhi mắt. Vì việc này Tống huyện trưởng cặp vợ chồng đều xấu đến không được. Dù sao đại nữ nhi niên kỷ là thật không nhỏ mà lại theo niên kỷ tăng trưởng chỉ sợ đối tượng sẽ càng ngày càng khó tìm. Biết rõ là loại tình huống này, nhưng loại chuyện này cuối cùng làm chủ vẫn là đại nữ nhi, nàng không có nhìn chúng đối tượng bọn hắn đương phụ mẫu chính là lại sốt ruột cũng vô dụng. Tống Du hiển nhiên cũng biết phụ mẫu đang vì nàng hôn nhân đại sự phát sầu, vì phân tán bọn hắn lực chú ý liền nói ra: "Cha, mẹ nói cho các ngươi biết một tin tức, ta kia đồng học Đặng Duẫn Hành đã không tại kinh thành công tác mà là điều đến Phúc Kiến một cái huyện thành đảm nhiệm thường vụ phó huyện trưởng." Quả nhiên loại chuyện này có thể trước tiên hấp dẫn Tống huyện trưởng lực chú ý, hắn kinh ngạc nói: "Đây là chuyện khi nào à? Hắn tại kế ủy công việc không phải hào hào sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đến chuyển xuống tới chỗ công tác?" Bất quá không thể không nói ngươi cái này đồng học là thật lợi hại, ai chuyển xuống địa phương trực tiếp chính là thường vụ phó huyện trưởng, cất bước đây chính là trong huyện chân chính thực quyền phó huyện trưởng, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Tống Du cười nói, hắn làm sao cân nhắc ta cũng không rõ ràng, dù sao hắn hiện tại cấp bậc đã đuổi ngang ta, tiếp xuống ta cũng phải hào hào cố gắng công việc mới được, không thể để cho tiểu tử này nhanh như vậy liền phản siêu ta. Tống Mâu đạo, cái này cấp bậc bên trên phản siêu cũng chẳng có gì, ngươi phải chú ý là đừng để ngươi cái này đồng học tại hôn nhân bên trên cũng phản siêu ngươi liền tốt. Tống Du, thật vất vả ném ra ngoài một đề tài hấp dẫn phụ thân lực chú ý, không nghĩ tới lại bị mâu thân cho vòng trở về. Tống huyện trường gặp đại nữ nhi một mặt buồn bực bộ dáng cũng không muốn trong vấn đề này nhiều lời, chỉ là đề điểm nói, hôn nhân đại sự là nên sớm không nên chậm trễ, ta cùng người mẹ cũng không muốn luôn thúc ngươi, dù sao chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tống Du hữu khí vô lực nói ra, biết cha. Tại Bắc Bạch người bắt đầu vui chơi giải trí thời điểm ở xa Phúc Kiến Phúc Thanh huyện Đặng Duẫn Hành cũng đáp ứng lời mời đến đây Tam Sơn trấn Khâu gia ăn Tết. Từ khi nhi tử trở về nói mời Đặng huyện trưởng về đến trong nhà qua sang năm Khâu Kiến Quốc tựa như là điên cuồng đồng dạng phấn khởi lớn như vậy, lãnh đạo nguyện ý đến nhà hắn ăn Tết dài như vậy mặt sự tình hắn đương nhiên sẽ không che giấu, cùng ngày liền truyền đi toàn thôn đều biết. Các thôn dân nghe đều là không ngừng hâm mộ, đối với Khâu Vĩnh Niên cái này toàn thôn duy nhất sinh viên cũng càng thêm coi trọng, người ta vẫn còn đang đi học đâu, liền đã cùng huyện lãnh đạo lui tới, phần này năng lực thật sự là không phục không được a. Liền ngay cả thôn trưởng nghe được tin tức này đều trước tiên dẫn theo lễ vật tới cầu Khâu Vĩnh Niên một nhà nhận lấy. Chỉ hy vọng huyện lãnh đạo tới về sau, hắn có cơ hội tới cọ cái cơm. Trở lại chuyện chính, Đặng Duẫn Hành tự nhiên không phải tay không tới làm khách mà là mang theo mấy món tiểu hài tử quần áo cùng một bao lớn bánh kẹo bánh bích quy hạt dưa mức hoa quả loại hình đồ vật không có đắt cỡ nào, chúa đánh chính là một cái tâm ý lấy thân phận của hắn đưa quá đắt đồ vật cũng không thích hợp. Kia mấy món tiểu hài tử quần áo tự nhiên là cho Khâu đại ca hai đứa con trai mua. Song phương gặp mặt lẫn nhau vẫy gọi hô đạo, Khâu thúc Khâu thẩm các ngươi tốt, ta là Đặng Duẫn Hành đến đem cho các ngươi thêm phiền toái. Nhĩ hảo Đặng huyện trưởng, ngươi thật sự là quá khách khí, ngươi có thể đến nhà chúng ta làm khách đó là chúng ta nhà vinh hạnh. Đặng huyện trưởng mau mời tiến đến uống trà. Tạ ơn. Biết huyện lãnh đạo hôm nay đến Khâu Kiến Quốc một nhà tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nước sôi đã sớm đốt tốt cất vào bình thủy, bên trong lá trà cũng đều bỏ vào trong ấm trà, trên cơ bản người chân chức vừa đến chân sau liền có thể đem trà pha tốt. Về phần bánh kẹo bánh bích quy hạt dưa đậu phộng cùng các loại hoa quả khô điểm tâm bánh mật loại hình trà bánh đó cũng là trước tiên đã bưng lên. Uống trà nói chuyện phiếm vài câu nhận được tin tức thôn trưởng cũng hấp tấp chạy tới, tới thời điểm cũng không dành tay để một túi lưới hoa quả đến đây. Khâu Vĩnh Niên liền hỗ trợ giới thiệu nói, nhị ca đây là thôn chúng ta thôn trưởng cũng họ Khâu. Đang dẫn hành liền mỉm cười vẫy gọi hô đạo, Khâu thôn trưởng chúc mừng năm mới. Khâu thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kích động nói, lãnh đạo chúc mừng năm mới. Cũng khó trách hắn kích động, ngoại trừ mở đại biểu đại hội trên đời này có mấy cái thôn trưởng có cơ hội cùng huyện lãnh đạo ngồi tại một cái bàn uống trà nói chuyện phiếm. Chỉ cần vào huyện lãnh đạo mắt người ta coi như không có nói nổ tính toán của hắn, chỉ cần tại bí thư trưởng trấn trước mặt sách một câu như vậy, vậy hắn liền hưởng thụ vô tận. Một phen hàn huyên qua đi, Khâu thôn trưởng liền nói ra, lãnh đạo ta nghe Vĩnh Niên nói ngươi cố ý thôi động tôm he nuôi dưỡng cái này sản nghiệp phát triển cá nhân, ta đối với chuyện này là cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là không có tài chính đi làm mà lại không có chuyên gia chỉ đạo cũng làm không thành, lãnh đạo ngươi nếu là có thể thay chúng ta giải quyết hai cái này vấn đề mấu chốt vậy chúng ta đều nguyện ý đi thử một lần. Đặng Duẫn Hành nói, chuyên gia chỉ đạo đây là khẳng định không có vấn đề, ta đã liên hệ tốt tương quan chuyên gia, người ta cũng nguyện ý tới hỗ trợ chỉ đạo, về phần tài chính ta chính là trong huyện các ngân hàng lớn phân công quản lý, lãnh đạo vấn đề hẳn là cũng không lớn. Đạt được lãnh đạo khẳng định trả lời, Khâu thôn trưởng lập tức liền tỏ thái độ nói, lãnh đạo chỉ cần giải quyết hai vấn đề này vậy chúng ta thôn có 36 hộ ngư dân nguyện ý làm tôm he nuôi dưỡng. Đặng Duẫn Hành nghe vậy lộ ra phi thường hài lòng, cái này nhóm đầu tiên làm tôm he nuôi dưỡng có nhiều như vậy hộ ngư dân tham dự đã đầy đủ. Chỉ cần tôm he nuôi dưỡng khiến cho thuận lợi khiến cái này ngư dân đều kiếm được tiền, đằng sau tự nhiên có bó lớn ngư dân nguyện ý tham dự vào dạng này, lấy điểm mang mặt tại hắn cái này huyện lãnh đạo duy trì dưới tin tưởng rất nhanh liền có thể làm thành toàn quốc đô xếp hàng đầu tôm he nuôi dưỡng căn cứ. Cả nước đại bộ phận địa phương cơm tất niên đều là ban đêm ăn, giống kia gia đặng thị như thế giữa trưa ăn cơm tất niên chúng quy chỉ là số ít, Phúc Thanh huyện bên này đồng dạng là ban đêm ăn cơm tất niên, bởi vậy giữa trưa cũng chỉ là đơn giản ăn một chút gì lót dạ một chút. Đặng Duẫn Hành không có một mực đợi tại Khâu Kiến Quốc nhà, hắn còn tại Khâu thôn trưởng cùng Khâu Vĩnh Niên cùng đi trong thôn đi vòng vo một vòng cùng cái khác cố ý làm tôm he nuôi dưỡng ngư dân trò chuyện chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn, thậm chí còn thực địa khảo sát một chút thích hợp tôm he nuôi dưỡng địa vực. Chạng vạng tối Đặng Duẫn Hành trở lại Khâu Kiến Quốc nhà bắt đầu cùng người nhà họ Khâu cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Năm nay Khâu Gia niên kỷ cơm tối có thể nói là từ trước tới nay rất phong phú nhất, dừng lại cơm tất nhiên đủ loại hải sản món thập cẩm liền không nói, còn có các loại sơn chân cùng gà vị, tóm lại đem các loại áp đáy hòm đồ tốt đều móc ra. Đặng Duẫn Hành đương nhiên sẽ không để người ta ăn thiệt thòi, hắn đáp ứng Khâu Vĩnh Niên mời được nhà hắn ăn Tết liền biết sẽ cho người ta mang đến phiền toái không nhỏ, cũng khẳng định sẽ cho người tốn kém không ít, bởi vậy tới thời điểm liền chuẩn bị tốt hai cái hồng bao, mỗi cái hồng bao bên trong bên trên 22.8 nguyên. Lúc này tại cơm tất nhiên bắt đầu ăn trước đó, Đặng Duẫn Hành liền móc ra hai cái này hồng bao đưa cho Khâu Kiến Quốc hai cái cháu trai, cười nói ra: "Đại Hắc Nhị Hắc, đây là thúc thúc cho các ngươi năm mới hồng bao, chúc các ngươi chúc mừng năm mới, về sau phải học tập thật giỏi, phải giống như các ngươi tiểu thúc đồng dạng lợi hại. Năm hết Tết đến rồi cho hồng bao là chuyện rất bình thường", người nhà họ Khâu hơi từ chối một chút liền để hài tử thu xuống tới. Sau đó người nhà họ Khâu liền bắt đầu chào hỏi Đặng Duẫn Hành dùng nữa. Khâu Mẫu ngượng ngùng nói ra: "Lãnh đạo ta tay người này, làm được không thể ăn, ngươi đừng nên trách hà." Đặng Duẫn Hành nếm mấy món ăn cười nói ra: "Khâu thẩm, ngươi không muốn khiêm tốn, ngươi tay nghề này nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, ta một người bình thường cũng sẽ tự mình làm cơm ăn nhưng này hương vị chỉ có thể nói là có thể đun sôi cho nên ta rất ít xào rau, bình thường đều là hầm cái canh lại làm cái đồ chấm dính lấy ăn." Khâu Vĩnh Niên hỏi: "Nhị ca, ta rất hiếu kỳ các ngươi Quảng Tây bên kia cơm tất nhiên là dạng gì?" Đặng Duẫn Hành cười nói: "Quảng Tây khác biệt, địa vực cơm tất nhiên cũng khác nhau, liền lấy huyện chúng ta tới nói đi, tuổi của chúng ta cơm tối là giữa trưa ăn mà không phải ban đêm ăn." Khâu Kiến Quốc kinh ngạc nói: "Giữa trưa ăn cơm tất nhiên?" Đặng Duẫn Hành gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đến giao thừa ngày này buổi sáng đơn giản ăn sáng xong liền bắt đầu đội vàng giết gà làm thịt vịt, đem giết tốt rửa sạch sẽ toàn bộ gà vịt cùng cả khối thịt heo cùng một chỗ phóng tới trong nồi nấu đun sôi, về sau lấy trước đi cùng a tổ công, sau đó trở về liền có thể làm cơm tất nhiên. Đem cơm tất nhiên làm tốt đều là 12 giờ chưa đến một điểm khoảng thời gian này, cho nên đa số người niên kỷ cơm tối đều là thời gian này bắt đầu ăn." Khâu Vĩnh Niên cảm khái nói: "Khó trách trên sách nói ngàn dặm khác biệt phòng trăm dặm khác biệt tục, hôm nay ta mới biết được cơm tất nhiên lại còn có giữa trưa ăn kia buổi tối kia một bữa đâu." Đặng Duẫn Hành cười nói: "Ban đêm kia một bữa chúng ta nơi đó liền rất tùy tiện, đều là hâm lại buổi trưa đồ ăn ăn là được rồi." Sau đó mọi người liền quay chung quanh hai tỉnh khác biệt phong tục tập quán Hàn Huyên, loại này dân tục văn hóa va chạm nhưng thật ra là có ý tứ nhất, một phen nói chuyện phiếm xuống tới song phương đều hữu thụ chỗ ích không nhỏ cảm giác. 9 giờ tối, kia ra Đặng thị cư xá. Đặng Thế Vinh cười tủm tỉm nói ra: "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử đi ra ra mang các ngươi lên trên lầu đi thả pháo hoa." Tiểu Đông Nhi nghe vậy trong mắt sáng lên hoan hô đạo: "Thả pháo hoa đi, thả pháo hoa đi." Đông Tử cũng học theo hoan hô đạo: "Thả pháo hoa đi, thả pháo hoa đi." Mọi người cùng nhau động thủ đem pháo hoa đều mang lên đi. Trước đây không trung đại chiến đại khoái lạc mưa đá, quái trứng, cái này ba loại pháo hoa pháo trúc tổng xưởng mới nghiên cứu ra tới pháo hoa, Đặng Thế Vinh hết thảy mua 30 cái, mỗi loại đều là 10 cái. Thế là đám người liền bắt đầu hướng trên lầu vận chuyển pháo hoa, bởi vì nhiều người vừa đi vừa về hai lần liền đem pháo hoa toàn bộ đem đến mái nhà. Đặng Thế Vinh cười hỏi: "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, cái này không trung đại chiến đại khoái lạc cùng mưa đá các ngươi nghĩ trước nhìn cái nào?" Tiểu Đông Nhi trước tiên hồi đáp: "Ta muốn nhìn không trung đại chiến." Đông Tử cũng nói ra: "Ta cũng phải nhìn không trung đại chiến." Đặng Thế Vinh mỉm cười nói: "Được, vậy các ngươi liền nói với Mãn Thúc để Mãn Thúc trước cho các ngươi thả không trung đại chiến." Tiểu Đông Nhi lúc này hô: "Mãn Thúc, ta muốn nhìn không trung đại chiến." "Tốt, Mãn Thúc, cái này cho các ngươi thả." Đang khi nói chuyện, Đặng Duẫn Hằng liền đem trong đó một cái không trung đại chiến cầm tới mái nhà vị trí giữa cất kỹ, sau đó tại người thân nhìn chăm chú từ trong túi móc ra cái bật lửa đem cái này 100 phát quy cách pháo hoa nhóm lửa. Theo ngòi nổ đốt hết pháo hoa như là thiên quân vạn mã đồng dạng ra sức phóng tới không trung, ở trên không trung hình thành khí thế hùng vĩ ánh sáng càn khôn không chiến tràn diện. "Hoa thật xinh đẹp a." Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử đều ngửa đầu nhìn về phía không trung pháo hoa, tiếng nổ cũng không lớn, tại các loại sắc thái vận dụng hạ để tràn diện nhìn vô cùng hùng vĩ, cũng khó trách hai cái tiểu gia hỏa tán thưởng, liền liên đại nhân nhóm thấy cũng nhịn không được khen một tiếng xinh đẹp. Kia gia Đặng thị cư xá phòng ở chính là trước mắt toàn thành tối cao lâu, tại lầu này đỉnh thả pháo hoa kia thật là toàn thành nhân dân đều có thể nhìn thấy. Tại toàn thành chú ý 100 phát pháo hoa cũng khiêng không được bao lâu liền châm ngoại xong. Sau đó Đặng Duẫn Hằng lại đốt đại khoái lạc pháo hoa. Cái này sản phẩm mới cũng rất không tệ, vận dụng tổ hợp hình thức cây đốt hoa tinh quang tiếng vang xương mù xảo diệu kết hợp lại đem hồng hoàng lam lục màu cam hái cùng mang theo tiếng vang hiệu quả màu châu ấn sắp xếp trật tự hướng không trung phát xạ châm ngoại giống như núi non sông ngoại như trời biên vân hà, nhìn thật là đẹp không sao tả xiết. Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử thấy kinh hô không ngừng, bàn tay nhỏ đều đập đỏ lên. Cuối cùng là mưa đá, quay trứng, đồng dạng rất không tệ, châm ngòi lúc sinh ra ánh sáng, hỏa hoa đường cong màu mặt xương mù cùng xảo rượu tạo hình kết hợp lại giống như thải vân tiên bay tới ngàn điểm vạn dọn mưa đá mở đã có pháo hoa ngũ thải tân phân lại có pháo thanh thúy thanh vang. Ba loại pháo hoa hết thể châm ngòi 6 tiếp mới dừng lại. Đặng Thế Vinh nói ra: "Tiểu Đông Nhi, Đông Tử, tạm thời trước thả nhiều như vậy, còn lại pháo hoa chúng ta đến 12 điểm khóa 5 thời điểm lại thả." Hai tỷ đệ mặc dù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng đều đáp ứng xuống. Thế là mọi người liền xuống dưới tiếp tục xem tiết mục cuối năm. Hiện tại cái niên đại này tiểu hài tử bởi vì giải trí lại thêm đại nhân thức đêm cũng không nhiều, bình thường đều là 8-9 giờ tối liền đi ngủ, chậm nhất cũng sẽ không trễ đến 10 điểm, không giống hậu thế hài tử làm việc và nghỉ ngơi đi theo đại nhân tuổi nhỏ liền trở thành thức đêm quán quân, thậm chí đến rạng sáng cũng còn không ngủ cũng là vừa nắm một bó to. Tiểu Đông Nhi cùng Đông Tử mặc dù rất muốn kiên trì đến rạng sáng nhìn pháo hoa nhưng đến 10 giờ hơn thời điểm mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Đặng Thế Vinh thấy thế liền để bọn hắn về trước đi đi ngủ, nói đợi lát nữa thả pháo hoa lại đánh thức bọn hắn nhìn. Nói hết lời lại ngéo tay làm cam đoan hai tỷ đệ mới yên tâm trở về ngủ. Chờ đến 11 giờ tối 50 phân thời điểm mặc dù xem bọn hắn 2 tỷ đệ đang ngủ say nhưng đã đáp ứng sẽ đem bọn hắn quát lên nhìn pháo hoa, vậy khẳng định là muốn nói được thì làm được, Tiểu Đông Nhi đến cùng lớn tuổi điểm, đánh thức liền tranh thủ thời gian rời giường. Mà Đông Tử tuổi còn nhỏ một chút lúc này đang buồn ngủ díp mắt, đừng nói là nhìn pháo hoa chính là trên trời rơi tiền để hắn nhặt, đoán chừng hắn đều không có hứng thú. 11:58 ngoại trừ Đặng Duẫn chân mẹ con cùng Đông Tử, những người khác toàn bộ đều đi tới mái nhà. Đem còn lại 8 cái không trung đại chiến bày thành một vòng tròn chờ thời gian đi vào không điểm, mọi người liền cùng một chỗ nhóm lửa cái này 8 cái pháo hoa. Cùng lúc đó toàn thành nhân dân đều ăn ý tại thời khắc này mùi thuốc lá pháo hoa chúc. Trong nháy mắt toàn thành nên đón pháo hoa pháo chúc thị yến. Mà Đặng Thế Vinh bọn hắn một tòa này lâu không hề nghi ngờ chính là toàn thành tiêu điểm. Trước đó châm ngòi một cái không trung đại chiến liền đã rất đẹp, hiện tại 8 cái cùng một chỗ châm ngòi hiệu quả kia cũng không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. Đặng Duẫn Châu cầm nàng máy chụp ảnh không ngừng bay chụp ghi chép những này đáng giá hồi ức ống kính. Đặng không trung đại chiến châm ngòi xong, ngay sau đó lại là 8 cái đại khoái lạc pháo hoa. Cuối cùng là 8 cái mưa đá, quái trứng, đều là tập trung châm ngòi hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn nhỏ để toàn thành nhân dân tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong quan sát một trận khó gặp pháo hoa thị yến. Đặng Thế Vinh nhìn xem cái này hoa mỹ pháo hoa trong lòng đối với một năm mới tràn đầy chờ mong. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm 1988 chính là kia gia Đặng thị đại phát triển một năm, hiện tại mì ăn liền lượng tiêu thụ đã bạo tạc, chờ vợ hắn bên kia nhà máy xây thành đầu tư tiền tài liền sẽ có liên tục không ngừng chạy vào bọn hắn kia gia Đặng thị túi. Đến lúc đó liền có thể tại gia tộc xây thống nhất quy cách biệt thự đem quê quán chế tạo thành toàn nước biệt thự thứ nhất thôn. DS, lại là 8000 chữ đại chương 3 ngày này, tác giả là thật liều mạng tháng này còn thừa lại cuối cùng mấy giờ còn có nguyện phiếu đại lao tranh thủ thời gian ném đi, lại không ném tháng này phiếu liền quá thời hạn không còn giá trị rồi, chờ đến 0 giờ sáng tác giả sẽ tuyên bố cuối tháng kiểm kê thuận tiện yêu cầu một yêu cầu tháng sau giữ gốc nguyện phiếu. Tháng sau số 1 đến số 7 đều là nguyện phiếu gấp đôi, tác giả dự định tiếp tục bạo lá gan mà làm người bạo lá gan, động lực đến từ chỗ nào các ngươi hiểu, chương 355, cái này sóng thao tác thật 6, chương 355, cái này sóng thao tác thật 6 tháng riêng 15. Tùng Vượng Trấn Sơn Tâm Thôn. Chu huyện trưởng nhà ngay tại xử lý tiệc đầy tháng ngoại trừ Chu gia bằng lưu thân thích bên ngoài nhận được tin tức, bí thư cùng trưởng trấn cũng đều mang theo vài tới uống Chu thập bát công tử tiệc đầy tháng. Trận này tiệc đầy tháng Chu gia giết một con lợn 70 mấy bàn tiệc rượu. Kỳ thật thật muốn mời, đừng nói là 10 mấy bàn chính là hơn 100 bàn cũng không có vấn đề gì, nhưng Chu Tuấn Kiệt hiện tại nói thế nào cũng là trong huyện phó huyện trưởng cho nhi tử xử lý tiệc đầy tháng cũng giống vậy, phải chú ý ảnh hưởng ấn người bình thường nhà mời khách tiêu chuẩn đến xử lý liền tốt, không cần thiết đem thanh thế khiến cho quá cái gì. Mà Đặng Thế Vinh bọn người tới tự nhiên nhận lấy Chu gia nhân nhiệt tình chiêu đãi. Hiện tại Chu đại ca nhà, Chu nhị ca nhà, Chu tam tỷ nhà, Chu tứ tỷ nhà đều tiếp nhận Đặng Duẫn chân chỉ điểm tại huyện thành cùng toàn huyện từng cái hương trấn bày quầy bán hàng bán tôn công môn này, đầu tư nhỏ thấy hiệu quả nhanh, sinh ý quả thực để Chu gia nhân cùng Chu gia thân thích đã kiếm được không ít tiền. Cứ việc Chu gia nhân trong có Chu đại tẩu cùng Chu nhị ca loại này hẹp hòi ba là người, nhưng Chu đại ca, Chu nhị tẩu cùng với khác Chu gia nhân đều là hiểu cảm ơn. Bởi vậy bọn hắn nhiệt tình chiêu đãi Đặng Duẫn chân người nhà mẹ đẻ kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Qua tháng riêng 15 về sau, cả nước các nơi các học sinh cũng nhao nhao trở về sân trường. Kinh thành, Thanh Hoa đại học. Nào đó nam sinh phòng ngủ. Dư Chấn Bình đi vào phòng ngủ đem hành lý hướng thượng ném một cái liền ngã chồng vó nằm ở trên giường, hữu khí vô lực kêu khổ nói: "A cái này Xuân Vận trong lúc đó ngồi xe lửa là thật muốn chèn chết người, a ta là thật sợ sang năm dự định cùng Duẫn Tung học lưu tại trường học ăn Tết được rồi." Ngay tại phòng ngủ đọc sách Đặng Duẫn Tung nghe vậy không khỏi cười nói: "Dù sao ta ngồi một lần liền sợ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không đều không muốn lại ngồi lần thứ hai." Đàm Xuyên nói tiếp: "Lên xe thời điểm xác thực muốn mạng, may mắn ta là cùng đồng hương cùng một chỗ, nếu là ta một người ta đoán chừng liền xe đều lên không được." Phòng ngủ Vũ Lực Đảm đương tạ chuyện phong cười ha ha nói: "Ta còn tốt, chen xe lửa đối với ta mà nói tiên là chút lòng thành, không có mấy người có thể chen lấn qua ta." Dư Chấn Bình từ trên giường ngồi xuống nhìn thoáng qua trong phòng ngủ mấy cái ca môn nói ra: "Chúng ta mấy cái đều đến còn kém lao câu." Vừa dứt lời phòng ngủ bên ngoài liền truyền đến Khâu Vĩnh Niên thanh âm: "Các minh đệ ta trở về." Tả chuyện phong trước tiên hỏi: "Lão Khâu, mùa xuân này ngươi nhìn thấy ta nhị ca hay chưa?" Khâu Vĩnh Niên cười ha ha nói: "Nào chỉ là nhìn thấy nhị ca, a ta còn đem nhị ca mời đến nhà ta qua Tết, các ngươi không nghĩ tới à?" Đặng Duẫn Tung lấy làm kinh hãi hỏi: "Không phải đâu lão Khâu, ngươi đem ta nhị ca mời đến nhà ngươi đi qua năm?" Khâu Vĩnh Niên cười hát hát nói: "Nhị ca ở nhà ta 2 ngày mới về huyện thành." Dư Chấn Bình hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói: "Lão Khâu ngươi như bức à?" Những người khác cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên: "Như bức." Tuy nói có bạn cùng phòng cái tầng quan hệ này tại, nhưng Đặng Duẫn Tung nhị ca dù sao cũng là huyện lãnh đạo, mời huyện lãnh đạo đi trong nhà ăn Tết dùng hậu thế tới nói cái này sóng thao tác là thật sao à? Tại Xuân Vận chuẩn bị kết thúc thời điểm đại phó lĩnh cái cổ lại phát sinh cùng một chỗ lật xe sự cố. Cái này đại phó lĩnh cái cổ liên tục có mấy cái biên độ tương đối lớn chuyển biến, năm ngoái kia lên lật xe sự cố là tại cái thứ nhất chỗ của kẹo phát sinh, mà bây giờ cái này lên lật xe sự cố thì là tại thứ ba chỗ của kẹo phát sinh. Năm ngoái lật xe dẫn đến 7 người trọng thương bất quá không có người tử vong, mà lần này lật xe trực tiếp xảy ra nhân mạng. Tin tức này chuyển đến Đằng Long khách vận công ty Đặng Thế Vinh lại tới cùng các tộc nhân khai một cái hội nghị khẩn cấp liên tục cường điệu chạy vấn đề an toàn. Đợi lát nữa nghị kết thúc bọn tài xế đều rời đi, Đặng Thế Vinh mới hỏi: "Sương Vũ cho tới bây giờ Xuân Vận đã kiếm bao nhiêu tiền rồi?" Đặng Sương Vũ vẻ mặt tươi cười hồi đáp: "Cựu công cho tới bây giờ đã kiếm lời vượt qua 200 vạn. Hiện tại Đằng Long khách vận công ty trải qua hơn 4 năm phát triển có xe buýt số lượng đã đạt đến 56 chiếc, trong đó 50 chiếc là chạy Quảng Đông tuyến, còn có 4 chiếc chạy Nam Ninh, 2 chiếc chạy kia, tại nhiều như vậy lộ tuyến bên trong, Quảng Châu cùng Thâm Quyến cái này hai tòa thành thị xe buýt nhiều nhất đều riêng phần mình đầu nhập vào 12 chiếc xe buýt ứng phó 1 năm, so hơn 1 năm người làm công người làm công. Đương nhiên cũng liền Xuân Vận trong lúc đó mới đầu nhập nhiều như vậy xe buýt, chờ Xuân Vận kết thúc về sau hành khách số lượng giảm bớt, xe khách cấp lớp cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Đặng Thế Vinh nghe vậy gật đầu nói, cũng không tệ lắm, năm ngoái góp vốn thành lập thực phẩm công ty đã đem tộc nhân vốn liếng toàn bộ móc giống, năm nay đến cho mọi người đa phần hồng một chút tiền để các tộc nhân trong tay có thể hoãn một chút. Cựu công cái kia năm liền mỗi cổ phần hồng 1000 khối tiền, ngươi thấy thế nào? Ừ, vậy liền mỗi cổ phần hồng 1000 đi. Vài ngày sau, mỗi năm một lần chia hoa hồng tộc hội đúng hạn cử hành. Trước kia công ty chia hoa hồng đều là tại gia từ đường nơi đó cử hành, năm nay chia hoa hồng tộc hội Đặng Thế Vinh lại ổn định ở mới từ đường cổng. Bây giờ kia gia Đặng thị mới từ đường kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại sau cùng một chút điêu khắc tác phẩm, dự tính còn có chừng nửa năm liền có thể toàn bộ làm xong. Buổi sáng 11 điểm, Đặng Thế Vinh liền lên đài nói ra, các vị tộc nhân năm nay vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng là mỗi cô 1000 khối tiền, chờ sau đó niệm đến danh tự lên đến lĩnh tiền. Lời này vừa ra chúng tộc nhân liền bắt đầu hoan hô lên. Thật sự là năm ngoái vì tại thực phẩm công ty nhiều chiếm một chút cổ phần, đại bộ phận tộc nhân đều là đập nổi bán sắt, đem có thể gom góp đến tiền đều đập đi vào trong tay, đúng là có chút gấp. Sau đó chia hoa hồng quá trình cũng không cần quá nhiều lặp lại, Đặng Thế Vinh 360 cỗ tổng cộng chia làm đến 36 vạn. Tại hoàn thành chia hoa hồng về sau chúng tộc nhân đều không có rời đi. Bởi vì căn cứ dĩ vãng lệ cũ tộc đầu nhất định là muốn nói vài việc gì đó. Mà sự thật cũng xác thực như thế, đem tiền tắc tiến bao tại sách tới bên cạnh cất kỹ về sau, Đặng Thế Vinh liền lên đài nói ra, các vị tộc nhân hôm nay ngoại trừ vận chuyển hành khách công ty chia hoa hồng ta còn muốn cùng mọi người nói hai chuyện. Ha ha, ta liền biết tộc đầu còn có lời muốn nói. Không chỉ ngươi biết, mọi người đều biết, nếu như chỉ là thật đơn giản cho mọi người chia hoa hồng kia tộc đầu đoán chừng cũng sẽ không từ huyện thành trở về. Không biết tộc đầu lại có chuyện gì tốt muốn nói với chúng ta. Đoán chừng là muốn nói mì ăn liền nhà máy sự tình. Tại các tộc nhân tiếng nghị luận trong, Đặng Thế Vinh dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, chuyện thứ nhất là muốn cùng mọi người nói một câu mì ăn liền nhà máy sự tình. Năm ngoái mì ăn liền nhà máy phát triển tin tưởng mọi người đều đã nghe được phong thanh. Ở chỗ này ta có thể cho mọi người một lời khẳng định, chúng ta mì ăn liền nhà máy sản xuất ra Khang Sư Phó thịt kho tàu mì thịt bò đã bán phát nổ hết hạn, cho tới bây giờ cả nước các nơi đơn đặt hàng đã chồng chất đến hơn 2000 bạn bao, mà lại số lượng này còn tại nhanh chóng lên cao, sản phẩm hoàn toàn ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Lời này vừa ra chúng tộc nhân đều reo hò lên tiếng. Cứ việc tin tức này không phải bí mật gì, sớm tại lúc sau Tết mọi người liền biết Khang Sư Phó mì ăn liền nhà máy sản xuất ra thịt kho tàu mì thịt bò đã bán phát nổ, nhưng này đều chỉ là truyền ngôn không có quyền uy số liệu công bố. Bây giờ lời này từ tộc đầu miệng bên trong nói ra đó chính là nhất quyền uy số liệu, tự nhiên đáng giá các tộc nhân gieo họ. Các tộc mọi người tiếng hoan hô dừng lại, Đặng Thế Vinh mới tiếp tục nói ra, từ năm trước bắt đầu mì ăn liền nhà máy ngay tại Hồ Bắc Võ Hán bên kia đầu 7,8 triệu xây phân xưởng, hiện tại phân xưởng nhà máy đã kiến thiết đến không sai biệt lắm, tiếp xuống mua sắm dây chuyển sản xuất cùng lắp đặt điều chỉnh thử chờ Võ Hán phân xưởng chính thức đầu tư mì ăn liền sản lượng hàng ngày liền có thể đạt tới 165 vạn bao, đến lúc đó chính là chúng ta thực phẩm công ty kiếm lời lớn thời điểm. Ông trời ơi, sản lượng hàng ngày đạt tới 165 vạn bao này lại sẽ không sản lượng quá thừa a. Người đây là lo lắng vớ vẩn không có nghe tộc đầu nói nha, chúng ta mì ăn liền đã bán phát nổ chồng chất đơn đặt hàng đều đã có hơn 2000 vạn bao hết, mà lại cái số này còn tại không ngừng tăng trưởng, trong cái này chứng minh chúng ta mì ăn liền đó là thật quý hiếm, không cần sợ bán không được. Ai sẽ chắc chắn tranh thủ thời gian tính một chút, ta 165 vạn sản lượng hàng ngày đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chỉ cần có thể toàn bộ bán đi coi như một gói mì ăn liền chỉ kiếm một mao tiền, ngày đó xuống tới cũng có thể kiếm 16 vạn trở lên. Ta điều ngươi không có tính sai a. Một ngày liền có thể kiếm 16 vạn trở lên. Ta nói thế nào cũng là tốt nghiệp trung học đơn giản như vậy, đề toán làm sao có thể tính sai đâu. Mẹ của ta ơi, a, một ngày kiếm 16 vạn một năm kia có thể kiếm nhiều ít. Một ngày 16 vạn 10 ngày chính là 160 vạn, 100 ngày chính là 1600 vạn, tháng 1 năm 36 năm ngày đến cùng có thể kiếm nhiều ít, ta lập tức cũng không tính ra đến, chí ít 5000 vạn trở lên. Một năm chí ít kiếm 5000 vạn, vậy chúng ta kia A Đặng thị có phải hay không muốn phát đại tài rồi? Kia là khẳng định chúng ta đều muốn phát đại tài. Đặng Thế Vinh cũng nghe đến các tộc nhân nghị luận, hắn chưa hề nói một năm đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền, chờ công ty đến lúc đó cho mọi người chia hoa hồng thời điểm liền biết đến cùng có thể kiếm bao nhiêu. Các tộc mọi người nghị luận đến không sai biệt lắm, Đặng Thế Vinh mới dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói ra, chuyện thứ hai chính là muốn theo mọi người thương lượng một chút thống nhất trong thôn xây biệt thự sự tình. Đặng Duẫn Quý hỏi, cửu thúc cái gì là biệt thự a? Đặng Sương Bảo cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cửu công ngươi nói căn biệt thự này là cái gì? Tộc nhân khác có một cái tính một cái, tất cả đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ biệt thự là thứ đồ gì. Biệt thự là nhà một loại xưng hô, tựa như lấy trước kia chút phú thương cự giả địa chủ thân hào nông thôn sơn trang trang viên cũng có thể xưng là biệt thự. Đặng Thế Vinh cười nói ra, ta dự định tại lương kháng trong thôn lớn nhất đầu kia dòng sông tên hai bên thống nhất tu kiến biệt thự, tại tu kiến biệt thự đồng thời còn có thể đem chúng ta thôn con sông này trang trí đến thật xinh đẹp, ta chuẩn bị mời kiến trúc thiết kế chuyên gia tới hỗ trợ làm thiết kế, đem chúng ta thôn chế tạo thành toàn nước xinh đẹp nhất thôn. Đến lúc đó đừng nói là toàn huyện cô nương, chính là toàn Trung Quốc cô nương đều vấp đến nhọn cả đầu muốn đến thôn chúng ta đến. Nhà ai đều không cần vì cưới vợ phát sầu, coi như muốn phát sầu cũng là sầu không biết chọn cô nương nào đương nàng dâu tốt. Lời này vừa ra lúc này dẫn tới các tộc nhân cười ha ha. Mặc dù bọn hắn vẫn không rõ tộc túi đầu làm sao xây biệt thự này, nhưng tộc đầu miêu tả tràng cảnh là tất cả mọi người muốn nhìn đến. Thế là các tộc nhân đều nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ. Tộc đầu ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Tộc đầu đến lúc đó ngươi trực tiếp phân phó là được rồi, chúng ta đòi tiền xuất tiền, muốn lực xuất lực. Tộc đầu chúng ta không hiểu cái gì biệt thự, dù sao ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm, ta ủng hộ vô điều kiện. Tộc đầu. Đặng Thế Vinh cười nói, chỉ cần các ngươi đồng ý là được, chuyện này hiện tại còn không đội, coi như muốn xây cũng phải đặng thực phẩm công ty bắt đầu chia đỏ lên mới bắt đầu góp vốn đến xây, ta hiện tại nói với các ngươi chỉ là để các ngươi có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Trải qua những ngày này suy nghĩ, Đặng Thế Vinh đã nghĩ kỹ muốn làm sao xây biệt thự. Chính là dọc theo trong thôn đầu này lớn nhất Hà Tại Hà hai bên xây biệt thự, thuận tiện có thể đem con sông này cải tạo một chút làm thành giống Quế Lâm Lượng Giang Tứ Hồ như thế phong cảnh Hà, trở về sau những cái kia đèn màu kỹ thuật tăng lên liền có thể lợi dụng ánh đèn hiệu quả làm ra chân chính xinh đẹp giang cảnh tới. Đương nhiên muốn làm thành dạng này còn phải cùng Kê Ma Pha Thâm Thủy Điện, cái này hai đầu thôn cũng là thuộc về Bang Kiệt thôn quản hạt, Tam Trương Đường, đây là Tăng thôn quản hạt thôn, kia Thanh thôn đang ở vào Thượng Du thôn tiến hành thương lượng. Muốn để những này thôn cũng đi theo bảo hộ con sông này để nước sông có thể một mực bảo trì giống bây giờ đồng dạng thanh tịnh, không thể giống hậu thế đem con sông này ô nhiễm đến cùng danh nước bẩn đồng dạng. Nơi này dù sao cũng là Đặng Thế Vinh làm người hai đời sinh sống gần trăm năm quê hương, tình cảm so bất kỳ chỗ nào đều tới sâu, kiếp trước không có bạn sự kia tự nhiên không cần nhiều lời, một thế này có năng lực như thế tự nhiên muốn vì mỹ hóa quê quán mà ra một phần lực. Cái khác không nói, một thế này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép trong thôn đầu này duy nhất Hà bị ô nhiễm thành danh nước bẩn. Cựu công ngươi nói muốn xây thành thống nhất biệt thự có phải hay không tất cả mọi người phòng ở đều là giống nhau? Nhà lối kiến trúc là giống nhau, về phần nhà diện tích đến lúc đó liền căn cứ mọi người nhu cầu đến điều chỉnh. Tất cả phòng ở đều là thống nhất lối kiến trúc dạng này dựng lên khẳng định phi thường xinh đẹp, ta đều có chút chờ mong biệt thự này. Bởi vì xây biệt thự ít nhất là sang năm sự tình, mà lại các tộc nhân cũng không rõ ràng tộc đầu dự định làm sao xây biệt thự này, cho nên mọi người cũng không có quá nhiều đi thảo luận. Mắt thấy tộc hội lái đến nơi này cũng nhanh tản, Đặng Duẫn Quý vội vàng nói, hữu thúc rất nhanh liền đến xuân phân qua đi, chúng ta liền muốn bắt đầu sạn sơn, chúng ta kia gia Đặng thị đã có thật nhiều năm không có rổ tổ, cựu thúc ngươi nhìn chúng ta năm nay muốn hay không tế tổ. Đặng Duẫn Cường cũng cảm khái nói, đúng vậy a, đã có thật nhiều năm không có rổ tổ. Đặng Thế Vinh nói ra, năm nay mới từ đường liền muốn xây xong, ta cảm thấy đằng sang năm lại bắt đầu tế tổ sẽ khá tốt, nếu là năm nay liền bắt đầu tế tổ, kia từ đường kiến thiết liền sớm lộ ra ánh sáng ở các nơi chi nhánh huynh đệ trước mặt. Đặng Sương Bảo cười nói, hữu công nói đúng, cái này từ đường xây thời gian lâu như vậy, hiện tại chỉ kém sau cùng kết thúc công việc công tác lúc này lộ ra ánh sáng cho những cái kia chi nhánh huynh đệ kia, đến lúc đó từ đường thăng tỏa thời điểm những cái kia chi nhánh huynh đệ tiểu không giật mình. Đặng Sương Hùng nói tiếp, xác thực chúng ta cái này từ đường xây đến tốt như vậy, khẳng định phải tại những cái kia chi nhánh huynh đệ trước mặt hảo hảo ra một chút danh tiếng, cũng không thể bởi vì tế tổ mà sớm buộc quang, ta cũng đồng ý sang năm lại tế tổ. Đặng Duẫn Quý cười nói, điều này cũng đúng, ta không có cân nhắc đến cái này, vậy liền sang năm lại tế tổ đi. Người đều có trang bức tâm lý, cứ việc ở đây tộc nhân vẫn không rõ trang bức hàm nghĩa, nhưng bọn hắn đều theo bản năng hy vọng tòa này khí thế bàng bạc từ đường có thể xây thành, về sau lại xuất hiện tại những cái kia chi nhánh huynh đệ trước mặt, dạng này liền có thể hung hăng rung động những này chi nhánh huynh đệ. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý sang năm lại bắt đầu tế tổ, Đặng Thế Vinh cũng liền không nói nhiều cái gì, liền tuyên bố tan họp. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại đến âm lịch tháng 5. Cây vải một ba la, dưa hấu cùng quả dứa cũng lần lượt bắt đầu thành thục. Từ những ngày hoa quả bắt đầu thành thục, Đặng Thế Vinh liền bốn phía chạy tới thu mua, hắn năm nay hoa quả thu mua lượng lại so với những năm qua đều lớn hơn, mà lại lớn bởi vì hắn đã làm ra quyết định năm nay qua đi liền không lại thu mua hoa quả. Trước đó mấy năm một mực dạy vào hoa quả chủ yếu là bởi vì thiếu tiền. Hiện tại người thân sự nghiệp đã đi lên quỹ đạo, không cần hắn xuống chút nữa nện tiền, lại thêm Khang sư phó mì ăn liền nhà máy quật khởi mạnh mẽ, có thể đoán được chính là ngay cả phổ thông tộc nhân đều có thể trở thành đại phú hào, mà lấy Đặng Thế Vinh tại thực phẩm công ty chiếm cứ cổ phần, hắn chỗ nào còn cần vì tiền mà phát sầu a. Cho nên hoa quả sinh ý là thời điểm dừng lại. Tại Đặng Thế Vinh vội vàng bốn phía thu mua hoa quả thời điểm, ở xa Phúc Kiến Đặng Duẫn Hành cũng không có nhàn rỗi, tại hắn đại lực thôi thúc dưới, Phúc Kiến cái thứ nhất tôm he nuôi dưỡng căn cứ đã tại Khâu Vĩnh Niên thôn bọn họ làm. Có chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật, có ngân hàng tài chính ủng hộ, còn có các tích cực tham dự đôi này tôm nuôi dưỡng, khiến cho phi thường thuận lợi, nhóm đầu tiên tham dự ngư dân liền làm ra mấy ngàn mẫu tôm he nuôi dưỡng căn cứ. Chỉ cần cái này nhóm đầu tiên ngư dân đã kiếm được tiền, kia cái khác ngay tại ngắm nhìn ngư dân khẳng định cũng sẽ tích cực tham dự vào. Dù sao tôm he nuôi dưỡng chỗ tốt quá lớn, cũng không dùng bốc lên nguy hiểm tính mạng ra biển, lại có thể kiếm nhiều tiền, loại chuyện tốt này ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Một khi tôm he nuôi dưỡng quy mô tăng lên liền có thể hữu lực kéo theo nơi đó phát triển kinh tế, đây là Đặng Duẫn Hành hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy nhóm đầu tiên ngư dân làm tôm he nuôi dưỡng là cực kỳ trọng yếu, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tuệ Phong phản điếm. Đặng Thế Vinh cùng Trương Quang Tông đang uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn xem bùi đầu ăn cơm Đặng Duẫn Hoa, Trương Quang Tông cười hỏi, "Tiểu Hoa ngươi lập tức liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, có nắm chắc hay không thi lên đại học?" Đặng Duẫn Hoa cười khổ nói, "Trương gia gia lão nhân gia người đây là biết rõ còn cố hỏi a, liền ta cái này thành tích học tập có thể đem cao trung đọc xong cũng không tệ rồi, đại khẳng định là không có hy vọng." Trương Quang Tông cười nói, "Thi không thi được đại cũng không quan hệ, dù sao cha ngươi đã sớm cho các ngươi huynh muội trải tốt đường." Đặng Duẫn Hoa nhìn về phía phụ thân hỏi, "Cha ngươi cho nhị tỷ chuẩn bị tiệm lầu, vậy ta sau khi tốt nghiệp làm cái gì?" Mắt thấy tứ nhi tử liền muốn tham gia thi đại học, lập tức liền muốn đi ra sân trường tiến vào xã hội, Đặng Thế Vinh đương nhiên sẽ không giấu giếm, hắn trực tiếp nói ra, "Chuẩn bị để ngươi làm cái đại mại tràng, chuyên môn bán tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí, dạng này mọi người điện." Đặng Duẫn Hoa nghe vậy trong mắt sáng lên, những này đồ điện gia dụng đều là đáng tiền đại gia hỏa, hắn không biết bán những vật này có bao nhiêu kiếm tiền, nhưng biết môn này buôn bán tiền cảnh khẳng định rất không tệ, dù sao phụ thân hắn ánh mắt kia là đạt được toàn tộc người công nhận. Đặng Thế Vinh nói, "Mặc dù không trông cậy vào ngươi có thể thi đậu đại, nhưng thi đại học ngươi vẫn là phải chăm chú đối đãi, đây cũng là đối ngươi 12 năm cầu học kiếp sống cuối cùng khảo hạch." Đặng Duẫn Hoa chê cười nói, "Ta sẽ chăm chú tham gia thi đại học." 3 ngày sau, năm 1988 thi đại học chính thức bắt đầu. sự thật chứng minh tri thức loại vật này người không phải là sẽ không cùng khảo thí có nhận hay không thật không có bao lớn quan hệ. Tại lúc thi tốt nghiệp trung học, Đặng Duẫn Hoa mỗi một khoa khảo thử đều rất nghiêm túc đi thi mỗi một đầu đề mục, tất cả dụng tâm đi làm, nhưng hiệu quả thế nào trong lòng của hắn vẫn là có ít một tờ bài thi tối thiểu vượt qua một nửa đề mục là sẽ không làm. Đặng thi đại học kết thúc về sau, Đặng Duẫn Hoa thật dài thở phào một cái. Từ giờ khắc này hắn rốt cục có thể rời đi chờ đợi 12 năm sân trường, không cần lại đối diện với mấy cái này để đầu hắn đau đề mục. Âm lịch tháng 7, Đặng Thế Vinh mang theo số lượng chưa từng có hoa quả đi tới kinh thành, tại thuê tốt lâm thời nhà kho về sau, liền tiến về Như Ý hoa quả tươi trải đi gặp hợp tác đồng bạn Chu Thắng Lợi. Hai người gặp mặt Chu Thắng Lợi tự nhiên là cao hứng không thôi, hàng năm lúc này hắn đều có thể đại phát một phen phát tài, mà lại khoản này tiền của phi nghĩa thường thường so với hắn đã qua một năm kiếm được tiền đều nhiều, bởi vậy hàng năm hắn đều trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng giống như ngóng trông Đặng Thế Vinh xuất hiện. Song Vương bắt chuyện qua đi vào phía sau nhà kho ngồi xuống. Đặng Thế Vinh mới mở miệng chính là long trời lở đất, hắn nhìn về phía Chu Thắng Lợi thở dài, "Chu lão bản đang nói sinh ý, trước đó ta phải nói cho ngươi một cái phi thường bất hạnh tin tức, năm nay chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác." Chu Thắng Lợi nghe vậy quá sợ hãi, một mặt sợ hãi nói ra, "Đặng lão bản có phải hay không ta đã làm sai điều gì?" Đặng Thế Vinh khoát tay nói, "Chu lão bản chuyện không liên quan tới ngươi, mấy năm này chúng ta một mực hợp tác vui vẻ, sở dĩ nói năm nay là một lần cuối cùng hợp tác là chúng ta đã đổi nghề không còn làm hoa quả làm ăn." Chu Thắng Lợi đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại một mặt thất vọng nói ra, "Đặng lão bản, các ngươi tại sao muốn đổi nghề? Ai trái cây này buôn bán lợi nhuận có lẽ còn là có thể a?" Đặng Thế Vinh nói, "Hoa quả buôn bán lợi nhuận kỳ thật cũng không cao, chúng ta bây giờ đã tìm được so cái này càng kiếm tiền sinh ý, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cái này, hao phí không ít nhân lực vật lực nhưng lại không kiếm được bao nhiêu tiền làm ăn." Chu Thắng Lợi nghe vậy thở thật dài, đây đối với hắn tới nói thật đúng là một cái tin tức xấu. Đi môn này độc nhất vô nhị sinh ý đối với bọn hắn tới nói thật là tổn thất nặng nề, nhưng người ta Đặng lão bản đã đem lời nói được rất rõ ràng, đoàn đội của bọn họ đã có càng kiếm tiền sinh ý, người này thường đi chỗ cao nước chảy chỗ chúng, đổi lại là hắn có càng kiếm tiền sinh ý cần từ bỏ hiện hữu sinh ý, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Rất nhanh, Chu Thắng Lợi liền một lần nữa tỉnh lại hỏi, "Đặng lão bản, năm nay các ngươi mang đến nhiều ít hàng?" Đặng Thế Vinh nói, "Năm nay mang tới hàng gấp bội, Chu lão bản, các ngươi nếu là ăn được, vậy liền toàn bộ đều cho các ngươi." Đây chính là một lần cuối cùng kiếm nhiều tiền cơ hội, Chu Thắng Lợi trực tiếp đánh nhịp nói, "Đặng lão bản, vậy liền tất cả đều cho chúng ta đi, chúng ta ăn được." Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Được, vậy liền quy củ cũ, giá cả vẫn là đi năm giá cả, buổi sáng ngày mai đến nơi này hóa đơn nhận hàng." Kỳ thật năm nay bởi vì hoạt động tín dụng tài chính mất khống chế, quốc gia tăng giao hàng tệ dẫn đến thương phẩm cung cầu toàn diện khẩn trương, xã hội xuất hiện tranh mua phong phiên, chợ giá cả bắt đầu dâng lên, giá hàng vấn đề thành quần chúng nghị luận điểm nóng, một mực cư yêu cầu cao phía dưới hắn nhóm này hoa quả nhập hàng giá cả cũng so những năm qua cao hơn một chút, hắn cũng hoàn toàn có thể đem bán buôn giá cả để cao đi lên, nhưng nghĩ tới đây là một lần cuối cùng hợp tác, mấy năm này xong phương hợp tác cũng xác thực có thể, cho nên liền không có đi lên nâng giá, coi như là vì mấy năm này hợp tác vẽ lên một cái viên mãn dấu trong tròn. Mà Chu Thắng Lợi hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trong lòng cảm kích nói ra, "Đặng lão bản cao thượng." Đợt, lúc đầu tháng này dự định hung hăng đụng một cái kết quả nguyện phiếu cho tác giả đánh đòn cảnh cáo, xem ra là đánh giá cao mình lực hiệu, triệu lại cho tác giả điều chỉnh một chút tâm tính, quay đầu lại buộc phát cảm tạ hôm nay ném nguyện phiếu cùng khen thưởng đại lão. Chương 356, bạo kiếm hơn 1000 bạn, từ đường xây thành. Chương 356, bạo kiếm hơn 1000 bạn, từ đường xây thành kinh thành. Nào đó khu nào đó giao lộ, một cái hoa quả tiểu thương đang lớn tiếng hét lên, "Các vị đi qua đi ngang qua đàn ông nương môn, năm nay hẳn là mọi người một lần cuối cùng tại kinh thành mua được long nhãn mục ba la quả, giữa những này hoa quả từ sang năm bắt đầu muốn ăn cái này ba loại hoa quả liền muốn đến phương Nam đi ăn, tại kinh thành bản địa là khẳng định ăn không đến. Cho nên thừa cơ hội khó được mọi người tận lực nhiều mua chút trở về ăn đi, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này." Tường Húc Anh vừa vặn từ nơi này đi ngang qua nghe nói như thế không khỏi giật nảy cả mình, cũng không biết đây là hoa quả thương gia mới nghĩ ra được tiêu thụ sách lược hay là thật, về sau tại kinh thành đều ăn không được cái này ba loại hoa quả. Nàng đội vàng đem mình xe đạp khóa kỹ sau đó từ trong đám người chen vào. Lúc này trong đám người có người lên tiếng hỏi, "Lão bản, vì cái gì sang năm tại kinh thành liền ăn không được cái này ba loại hoa quả đây?" Hoa quả tiểu thương nói ra, "Bởi vì người ta nhà cung cấp hàng đổi nghề làm cái khác, không có nhà cung cấp hàng cung cấp nguồn cung cấp, chúng ta liền xem như nghị bán cũng không được bán." Tường Húc Anh nhịn không được nói tiếp, "Lão bản, trái cây này thương nghiệp cung ứng không phải chỉ cái này một nhà a, đã trái cây này thương nghiệp cung ứng đổi nghề vậy các ngươi liền tích cực đi liên hệ cái khác hoa quả thương nghiệp cung ứng a, chẳng lẽ có sinh ý còn không làm?" Hoa quả tiểu thương thở dài, "Nào có đơn giản như vậy, a hoa quả vận chuyển ngược lại không khó, khó khăn là thế nào giữ tươi, ngoại trừ chúng ta hiện tại hợp tác cái này hoa quả thương nghiệp cung ứng bên ngoài, trước mắt còn không có phát hiện có nhà thứ hai hoa quả thương nghiệp cung ứng có mạnh như vậy giữ tươi năng lực. Cho nên tất cả mọi người chân quý đi, năm nay nếm qua cái này ba loại hoa quả về sau muốn ăn liền thật muôn vàn khó khăn." Tường Húc Anh ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền cắn răng trực tiếp nói ra, "Lão bản, cho ta xưng 10 cân long nhãn, 3 cái mộc ba la, còn có 5 cái quả dứa." Hoa quả tiểu thương cười nói, "Được, ngài chờ một lát." Cái khác khách hàng thấy thế cũng có chút đứng không yên, nhau nhau xuất thủ mua sắm, mà lại mua sắm cường độ so những năm qua còn lớn hơn, chính như hoa quả tiểu thương nói tới, đây là một lần cuối cùng tại kinh thành bản địa ăn vào cái này ba loại hoa quả, về sau lại nghĩ ăn cái này ba loại hoa quả liền phải đi phương Nam mới được. Không chỉ là cái này, giao lộ hoa quả tiểu thương còn có phân tán tại kinh thành cái khác giao lộ hoa quả tiểu thương đều là hô hào thống nhất khẩu hiệu. Mà hiệu quả cũng là rõ ràng, ba loại hoa quả tiêu thụ tốc độ so những năm qua thực sự nhanh hơn nhiều, đại lượng tiền mặt bắt đầu hấp lại. Vài ngày sau, nào đó tiệm cơm bao xương, Chu Thắng Lợi, Vương Đại Đảm, Điền Xuân Chi ba người lần nữa mời Đặng Thế Vinh ăn cơm. Trước khi ăn cơm tự nhiên trước tiên đem tiền cho kết toán rõ ràng. Cái này 2-3 năm bởi vì nhập hàng số lượng nhiều cho dù là bọn họ 3 người đã thân ra không ít cũng không có khả năng lập tức xuất ra nhiều tiền mặt như vậy đến nhập hàng cơ bản đều là trước kết toán một bộ phận cái khác trước thiếu chờ hàng không ngừng bán đi tài chính bắt đầu hấp lại mới đem nợ tiền kết toán rõ ràng. Đem tiền kết toán rõ ràng về sau, Chu Thắng Lợi mới cảm khái nói, Đặng lão bản hợp tác với ngươi làm ăn kia là thoải mái nhất hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Mấy năm này cùng Chu lão bản các ngươi hợp tác ta cũng rất bất lo. Đặng Thế Vinh cười cười nói ra, nếu như về sau có cơ hội chúng ta lại tiếp tục hợp tác đi. Vương Đại Đảm Điền Xuân Chi cũng đều riêng phần mình biểu thị ra một phen cảm tạ. Đặng bữa tiệc kết thúc Đặng Thế Vinh dẫn theo tiền rời đi ba người mới hai mặt nhìn nhau cảm xúc đều có chút xa xút. Mấy năm qua này bọn hắn đều quen thuộc hàng năm thời gian này liền sẽ có một số tiền lớn doanh thu từ sang năm bắt đầu số tiền kia liền không có đây đối với ba người bọn họ tới nói đều là khó có thể chịu đựng tổn thất cảm xúc xa xút kia là chuyện rất bình thường. Đặng Thế Vinh hoa a hơn một tháng thời gian chạy mấy tòa thành thị mới đem hệ thống không gian bên trong hoa quả toàn bộ bán ra hết thảy vì hắn mang đến 1.235.36 vạn lợi nhuận xem như hắn trùng sinh đến nay kiếm được lớn nhất một món tiền. Trở lại Nam Linh đã nhanh đến Tết Trung Thu. Vũ Nhạc Quảng Tràng trong khoảng thời gian này Vĩnh Giai siêu thị sinh ý cực kỳ nóng nảy hàng hóa xuất hiện cùng không đủ cầu cục diện những khách chú ý giống như bị điên tiến siêu thị sau có cái gì liền chuyển cái gì hoàn toàn mặc kệ chính mình có cần hay không dù sao mua lại nói. Nhìn xem đại nhi tử siêu thị sinh ý nóng nảy khách hàng bao lớn bao nhỏ rời đi siêu thị Đặng Thế Vinh lại chưa nói tới cao hứng. Tiếp trước làm một có được vài chục năm sách linh lão thư trùng hắn tự nhiên biết năm nay quốc gia thực hành giá cả vượt quan chỗ dụ phát đại quy mô tranh mua phong trào nhưng loại chuyện này hắn cũng can thiệp không được. Dù sao loại này tranh mua phong trào liền ngay cả hậu thế đều không có cách nào phòng ngừa huống chi là tại bây giờ cái này tỉnh tỉnh mê mê niên đại. Hắn chỉ là ước thúc kia gia đặng thị tộc nhân không muốn mù quáng tranh mua vật tư đồng thời cũng làm cho đại nhi tử sớm chuẩn bị đủ hàng. Đã quần chúng muốn mua vậy liền để bọn hắn mua cái đủ. Cha. Ba ba. Nhìn thấy phụ thân trở về Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình đều lên tiếng chào hỏi. Đặng Thế Vinh ừ một tiếng hỏi, gần nhất siêu thị sinh ý thế nào? Đặng Duẫn Thái hưng phấn nói ra, sinh ý vô cùng tốt buôn bán ngạch so trước đó cao gấp bội. Trương Tú Bình nói tiếp, những khách cũ kia thật sự cùng ba ba như ngươi nói vậy đi vào siêu thị nhìn thấy cái gì liền mua cái gì dù sao bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà khiêng sợ mua thiếu đi liền bị thua thiệt, cũng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Đặng Thế Vinh nói, quay lại có bọn hắn hối hận thời điểm dù sao chúng ta làm ăn cũng không quản được nhiều như vậy có người muốn mua chẳng lẽ còn không bán a chúng ta nơi này không bán địa phương khác cũng sẽ bán vậy cái này tiền cho người khác kiếm còn không bằng cho chính chúng ta kiếm. Trương Tú Bình nói, hiện tại khách hàng điên cùng tranh mua chờ cố này phòng trào đi qua đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta siêu thị sinh ý cũng không tốt làm. Đây là rất bình thường muốn chờ những khách chú ý tiêu hóa xong những vật tư này sau đó kinh tế chậm rãi khôi phục lại chúng ta siêu thị mới có thể tiếp tục giống trước đó đồng dạng kiếm tiền. Nói đến đây Đặng Thế Vinh hỏi, lầu 5 phòng ở trang trí đến thế nào? Trước túi mình nghe vậy trong mắt sáng lên vẻ mặt tươi cười nói ra, đã trang trí đến không sai biệt lắm công nhân đã tại kết thúc công việc đại khái còn có 2-3 ngày liền triệt để làm xong cái này trang trí hiệu quả ta xem một chút thật là quá đẹp. Đặng Duẫn Thái cũng tán thưởng không thôi nói ra, xác thực quá đẹp cảm giác so ai chân tầng kia phòng ở xinh đẹp hơn. Ta đi lên xem một chút. Nói xong Đặng Thế Vinh liền từ đại lâu ngoại bộ thang lầu đi lên. Lúc này vẫn có công nhân ngay tại vội vàng làm một chút tỉ mỉ kết thúc công việc Đặng Thế Vinh cùng thợ sửa chữa người lẫn nhau bắt chuyện qua liền bắt đầu cẩn thận quan sát hắn tầng này hào trạch. Cứ việc hiện tại còn không phải hoàn mỹ nhất trạng thái một chút chi tiết nhỏ còn tại làm nhưng tiến vào phòng tựa như là xuyên qua thời không về tới cổ đại, nhà cứng rắn giả cùng mềm giả đều vận dụng đại lượng vật liệu gỗ tất cả đều là hoa cúc lê gỗ tử đàn tơ vàng gỗ trinh nam dạng này chân quý vật liệu gỗ. Mà lại toàn trường không có sử dụng một viên cái đinh dùng đều là thần hồ kỳ thần chuẩn báo công nghệ. Chuẩn mao kết cấu có bao nhiêu như bức cũng không cần nhiều giới thiệu kia là chúng ta lão tổ tông truyền thừa ngàn năm cổ lao trí tuệ. Toàn bộ trang trí phong cách chân chính làm được lấy truyền thống văn hóa vì nội tại hạch tâm nguyên tố dùng hiện đại thiết kế lý niệm đem nó cho bày biện ra đến, lớn đến đồ dùng trong nhà bích họa cùng bình phong nhỏ đến một cái nho nhỏ vật trang trí đều cho người ta một loại vừa đúng cảm giác. Tóm lại Đặng Thế Vinh là càng xem càng hài lòng phòng này trang trí là thật đáng giá. Lạc muội từ nồi lẩu. Đặng Thế Vinh kẹp khối sướng miệng mao đố đưa vào miệng bên trong nhai nuốt lấy chờ nuốt về sau mới nói ra, lầu 5 phòng ở lập tức liền sửa xong rồi ta ngày mai liền ra ngoài tìm đại sư chọn cái ngày tốt chuẩn bị dọn vào ở. Phòng này trang trí tất cả đều là dùng cổ lão công nghệ trang trí không có phổ học man đề hít loại này gây nên đúng thư vật tự nhiên là sửa xong rồi liền có thể dọn vào ở Đặng Duẫn Châu hưng phấn nói, vậy thì tốt quá ta đã sớm ở đủ cái kia phòng cho thuê cái này lầu 5 phòng ở trang trí đến xinh đẹp như vậy ở đây khẳng định rất dễ chịu. Hoa có thể ở phòng ở mới đi. Gieo họ chính là Tiểu Đông Nhi nàng vừa mới lên năm nhất bởi vì cha mẹ đều tại Nam Linh phát triển liền đem nàng chuyển đến Nam Linh bên này tiểu học đọc sách. Về phần Đông Tử tạm thời còn lưu tại Bắc Bạch đọc nhà trẻ tính toán đợi hắn nhà trẻ tốt nghiệp lại chuyển tới Nam Linh đến đọc tiểu học. Đặng Duẫn Thái cùng Trương Tú Bình nghe vậy cũng lộ ra mong đợi biểu lộ đẹp như thế hào trạch bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ sớm một chút vào ở đi. Đặng Thế Vinh tại nước dùng bên kia xuyến một khối thịt dê cho lớn tôn nữ cười nói, nhìn ngươi cái này hô to gọi nhỏ ngươi tại Bắc Bạch thời điểm ở không phải cũng là phòng ở mới mà. Tiểu Đông Nhi chăm chú nói ra, thực ta đến Nam Linh ở chính là phòng cũ nhà. Đặng Thế Vinh thất tiếu đạo, ngươi nói đúng vậy ngươi cảm thấy là Nam Linh cái này phòng ở mới xinh đẹp vẫn là Bắc Bạch cái kia phòng ở mới xinh đẹp à? Tiểu Đông Nhi một mặt xoắn xuýt nửa ngày mới nói ra, một dạng xinh đẹp. Đặng Thế Vinh cười ha hả nói ra, ừm đều như thế xinh đẹp và ở xinh đẹp như vậy phòng ở ngươi phải thật tốt đọc sách biết không? Nếu là ngươi không cố gắng đọc sách, về sau liền không thể ở xinh đẹp như vậy phòng ở mà là muốn trở về ở ngươi bây giờ ở loại kia phòng cũ nha. Tiểu Đông Nhi chớp mắt một cái, con ngươi một mặt ngây thơ mà hỏi, "Gia gia vì cái gì ta không hảo hảo đọc sách liền không thể ở cái này xinh đẹp phòng ốc a?" Đặng Thế Vinh giải thích nói, "Bởi vì ngươi không hảo hảo đọc sách, về sau liền không kiếm được tiền, vậy không có tiền làm sao bây giờ đâu? Cũng chỉ phải đem cái này xinh đẹp phòng ở bán cho người khác, sau đó trở về ở loại kia rất xấu rất cũ kỹ phòng ốc." Tiểu Đông Nhi nói, "Không có tiền liền không có tiền a, vì cái gì nhất định phải đem cái này xinh đẹp phòng ở bán cho người khác đâu, ta không bán được hay không a?" Đặng Thế Vinh cười nói, "Không có tiền là không được a, ngươi không có tiền ở đâu ra quần áo xinh đẹp mà a? Ở đâu ra đồ ăn a? Ngươi muốn cái gì đồ vật đều là phải dùng tiền mới có thể mua được, không có tiền ngươi liền không có cái gì." Tiểu Đông Nhi nhướng mày lên hỏi, "Gia gia kia đi học cho giỏi liền có tiền sao?" Đặng Thế Vinh gật đầu nói, "Đúng vậy, ngươi chỉ cần đi học cho giỏi liền có thể kiếm được rất nhiều tiền, về sau muốn cái gì đều có thể lấy tiền đi bán, cũng không cần đem cái này xinh đẹp phòng ở bán cho người khác, mà lại ngươi còn có thể mua rất nhiều xinh đẹp phòng ở." Tiểu Đông Nhi mặc dù nghe không hiểu nhưng lớn thụ rung động, "Vậy ta phải thật tốt đọc sách, muốn kiếm thật nhiều tiền mua rất nhiều xinh đẹp phòng ở." Đặng Thế Vinh cười nói, "Cái này đúng, ngươi phải giống như Nhị Thúc Tam Thúc, thi đậu cả nước tốt nhất đại, như thế ngươi liền muốn cái gì có cái gì." Tiểu Đông Nhi gật cái đầu nhỏ, phát ra nhân sinh trong nguyện vọng thứ nhất, "Ta muốn kiểm tra bên trên cả nước tốt nhất đại." Tại Đặng Thế Vinh trở về ngày thứ hai, Đặng Duẫn Hoa cũng phong trần mệt mỏi mang theo mấy cái bảo an nhân viên từ Quảng Châu trở về. Đặng Thế Vinh lại xuất phát kinh thành trước đó liền để Tứ Nhi tự mình mang theo mấy cái bảo an nhân viên xuất phát đến Quảng Đông bên kia, đi cùng TV tủ lạnh máy giặt cùng điều hòa không khí Đặng sản xuất xưởng liên hệ nói chuyện hợp tác. Đặng Thế Vinh không có quá nhiều nhúng tay, chỉ là cho hắn cung cấp một cái đại phương hướng, cái khác liền để chính hắn đi sống, cứ như vậy cất bước đã so 99% người mạnh. Dù sao tiêu thụ bình đài có nhập hàng tài chính, có làm như thế nào nói chuyện hợp tác cũng có đại phương hướng, căn bản là đem cơm nuốt tới bên miệng, so với cái kia dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu như vậy còn làm không thành công kia sớm làm chết làm ăn tâm lao lao thực đợi trong nhà ăn bám làm cái áo cơm không lo phú nhị đại được rồi. Cũng may Đặng Duẫn Hoa mặc dù đọc sách không được nhưng đầu óc vẫn là dễ dùng, lần này Quảng Đông đi thành công cùng những cái kia xưởng đảm tốt hợp tác, hắn trở về là cùng phụ thân cuối cùng thương lượng, một khi phụ thân không có ý kiến vậy hắn đồ điện gia dụng sinh ý liền chính thức xuất phát. Đặng Thế Vinh nghe xong Tứ Nhi tử giảng thuật hỏi, "Chờ đồ điện gia dụng thành chính thức gầy dựng những hàng này tiêu thụ giá cả ngươi có ý nghĩ gì?" Đặng Duẫn Hoa nói, "Ta đây là tiệm mới gầy dựng, danh khí không có cách nào cùng Bách Hóa Cao ốc so, cho nên những này đồ điện gia dụng ta dự định bán được so bên kia rẻ hơn một chút, cha ngươi cảm thấy thế nào?" Đặng Thế Vinh nói, "Giảm xuống tiêu thụ giá cả xác thực có thể cực lớn sách cao cạnh tranh lực, nhưng là hạ giá cũng là có kỹ xảo, trực tiếp hạ giá dễ dàng gây nên Bách Hóa đại lâu chú ý, bạn nhất đối phương cũng đi theo hạ giá đánh với ngươi giá cả chiến kia, lấy ngươi bây giờ thể lượng là tuyệt đối không thể cùng Bách Hóa Cao ốc đánh đồng vài phút để cho người ta đánh ngã." Đặng Duẫn Hoa vừa lái động đầu góc vừa nói, "Cha vậy ngươi nói muốn làm sao hạ giá?" Đặng Thế Vinh nói ra, "Ngươi nhị tỷ tiệm lầu gây dựng là thế nào tuyên truyền ngươi biết không?" Đặng Duẫn Hoa nghe vậy trong lòng hơi động, suy một ra ba nói, "Ta hiểu được cha ý của ngươi là để cho ta cũng cùng nhị tỷ đồng dạng phái phát ưu đãi khoán tại đại ca siêu thị hoặc là tại nhị tỷ tiệm lầu tiêu phí đạt tới nhiều ít liền đưa tặng một chương ưu đãi khoán. Dạng này đã đạt tới giảm xuống mục đích cũng sẽ không gây nên Bách Hóa đại lâu chú ý, hơn nữa còn có thể để cho những khách chú ý coi trọng hơn cái này ưu đãi khoán, kích phát bọn hắn mua sắm đồ điện gia dụng dục vọng." Đặng Thế Vinh cười nói, "Không tệ, chính là cái này ý tứ, mà lại cái này ưu đãi khoán có thể cho khác biệt chiết khấu ưu đãi, tỷ như nói khách hàng tại ngươi nhị tỷ tiệm lầu tính gộp lại nguyệt tiêu phí đầy 100 nguyên liền có thể đưa tặng một chương 95 gậy ưu đãi khoán. Nếu như mọi mệnh kế nguyệt tiêu phí đầy 200 nguyên liền có thể đưa tặng một chương 9 gậy ưu đãi khoán. Tính gộp lại nguyệt tiêu phí đầy 300 nguyên đưa tặng một chương 85 gậy ưu đãi khoán. Cứ thế mà suy ra thấp nhất có thể lấy cầm tới 6 gậy ưu đãi khoán. Đại ca ngươi siêu thị cũng có thể dùng phương pháp như vậy đi phái phát ưu đãi khoán, dạng này không chỉ có thể đạt tới ngươi hạ giá tiêu thụ mục đích còn có thể đề cao siêu thị cùng tiệm lầu lượng tiêu thụ, có thể nói là một công ba việc sự tình." Đặng Duẫn Hoa nghe được liên tục gật đầu, "Biện pháp này tốt, loại kia nhà ta điện thành khai trường cứ như vậy làm." Đối với Bắc Bạch nông thôn nhân tới nói chuyển nhà mới là phi thường làm cho người coi trọng một kiện đại sự. Đừng nói là chuyển nhà mới lành nghề gạch chân, người hẹ lời nói, chỉ là phòng ở khởi công ngày đầu tiên tại bái qua tổ tông về sau, trên mặt đất cơ bốn cái sừng bên trên để lên 8 khối gạch xác định nhà phương vị, yêu cầu các lộ thần tiên phù hộ xuất nhập bình an ngũ gốc phong đăng, thời điểm liền sẽ thông chi bằng hữu thân thích tới náo nhiệt một phen. Đợi đến phòng ở tiến lửa, chuyển nhà mới, thời điểm bình thường đều sẽ mang lên mấy bàn lần nữa mời thân bằng hảo hữu tới chúc mừng. Sở dĩ coi trọng như vậy kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều nông thôn nhân cả một đời liền xây như thế một lần phòng ở, đương nhiên là làm sao long trọng làm sao tới. Đặng Thế Vinh trong thôn vừa xây phòng ở mới thời điểm cũng rất coi trọng những này, đem bằng hữu thân thích đều mời đi theo chúc mừng. Nhưng theo trong nhà phòng ở càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua, phương diện này đồ vật liền không có lấy trước như vậy coi trọng. Dù sao Bắc Bạch 7 tầng phòng ở nếu là mỗi một lần trùng tu xong dọn và ở đều như vậy là một lần vậy cũng quá cái gì. Bởi vậy Nam Ninh Ngũ Nhạc Quảng Tràng Hào Trạch Đặng Thế Vinh chỉ là để đại sư chọn cái ngày tốt chuẩn bị người một nhà điệu thấp vào ở là được rồi, không cần thiết kinh động bằng hữu thân thích. Đại sư tính toán một cái căn cứ Đặng Thế Vinh yêu cầu tuyển gần nhất một cái ngày tốt như sau đồ, ngày tốt sau khi tới người một nhà liền điệu thấp vào ở tòa này siêu cấp xa hoa tòa nhà. Cái này Hào Trạch nói qua chương điểm, cùng cổ đại đế vương hành cung đều có liều mạng, dù là Đặng Duẫn Thái bọn người đã sớm nhìn qua vô số lần chờ chân chính chuyển vào đến ở thời điểm trong lòng vẫn kích động không thôi, so 7-8 năm trước lần thứ nhất chuyển vào quê quán gạch xanh lớn nhà ngói còn kích động hơn. Đặng Duẫn Châu cái này chụp ảnh đạt nhân không nói hai lời liền cầm lên nàng máy chụp ảnh bắt đầu chụp ảnh. Thằng đến đem máy chụp ảnh bên trong cuộn phim đều đập xong nàng mới thỏa mãn dừng lại. Tiểu Đông Nhi đồng dạng phi thường kích động, nơi này nhìn xem nơi đó ngó ngó trong lòng đắc ý nghĩ đến chờ đệ đệ tới liền cùng hắn chơi chơi trốn tìm, nơi này có thể chỗ ẩn nút nhiều lắm, đệ đệ nhất định tìm không thấy nàng, nghĩ đến đệ đệ tìm không thấy nàng kia lo lắng muốn khóc bộ dáng nàng không khỏi cười lên ha ha. Đặng Thế Vinh thấy thế không khỏi hỏi, Tiểu Đông Nhi ngươi đang cười cái gì a? Tiểu Đông Nhi lập tức đem ý nghĩ của nàng nói cho ra ra, sau đó dương dương đắc ý nói ra, liền đông tử tên ngu ngốc kia hắn khẳng định là tìm không thấy ta. Đặng Thế Vinh cười nói, hắn tìm không thấy ngươi loại kia, ngươi tìm hắn thời điểm hắn tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút đoán chừng ngươi cũng tìm không thấy hắn a. Tiểu Đông Nhi một mặt tự tin nói ra, ta nhất định có thể tìm tới hắn. Đặng Thế Vinh hỏi, vì cái gì? Tiểu Đông Nhi cười hì hì nói, bởi vì hắn đần a, ta chỉ cần đùa hắn nói chuyện hắn nhịn không được vài câu liền muốn mở miệng, đến lúc đó ta liền có thể tìm tới hắn. Đặng Thế Vinh thất tiếu đạo, ngươi thật đúng là cái tiểu thông minh, chơi cái chơi trốn tìm người còn dùng tới mưu kế, đông tử hắn trải qua lúc này lấy về sau, liền không hiểu được hấp thụ giáo hơn sao? Tiểu Đông Nhi nháy mắt cười nói, cho nên nói hắn đần a. Đặng Thế Vinh cười một tiếng, hắn cái này tôn tử tôn nữ tính cách xác thực có rõ ràng khác nhau, Tiểu Đông Nhi tương đối cổ linh tinh quái tuổi còn nhỏ ý đồ xấu liền thật nhiều, mà đông tử liền muốn trung thực rất nhiều, trước mắt trí thông minh đúng là không đổi kịp, tỷ tỷ không biết sau khi lớn lên là dạng gì. Sáng ngày hôm sau, Đặng Thế Vinh đi vào kiến trúc thiết kế viện, lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Thế Vinh liền tán dương, Hoàng viện trường ngũ nhạc quảng tràng trang trí để các ngươi phí tâm hiệu quả ta phi thường hài lòng. Hoàng viện trường mỉm cười nói, đây là chúng ta phải làm Đặng lão bản ngươi hài lòng liền tốt. Đặng Thế Vinh nói, còn có Bắc Bạch huyện thành phòng ở trang trí quý viện cũng phải bắt gấp thời gian. Hoàng viện trường gật đầu nói, Đặng lão bản yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, sang năm nhất định sẽ đem Bắc Bạch huyện thành phòng ở toàn bộ trang trí hoàn tất. Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói ra, ta lần này tới là có một cái mới hạng mục muốn theo quý viện hợp tác. Hoàng viện trường nghe vậy trong mắt sáng lên hỏi, Đặng lão bản xin hỏi là cái gì hạng mục? Là như vậy, chúng ta toàn tộc mấy trăm hộ dự định trong thôn thống nhất xây biệt thự, biệt thự này dự định tu kiến tại bờ sông hai bên, biệt thự bên ngoài phong cách là thống nhất, ở bên trong bố cục cùng trang trí có thể tùy ý các tộc nhân phát huy. Đặng Thế Vinh đem hắn ý nghĩ từng cái nói cho Hoàng viện trường, nghe được Hoàng viện trường trong lòng kinh thán không thôi. Biệt thự này bởi nếu là thật làm vậy, cái này thôn có bao nhiêu xinh đẹp, Hoàng viện trường cũng không dám tưởng tượng, trong lòng của hắn các loại sáng tác linh cảm không ngừng tán phát ra, có chút kích động nói ra, Đặng lão bản hạng mục này ta tiếp, ta tự mình cho các ngươi thiết kế, nhất định đem ngươi muốn hiệu quả cho ngươi bày biện ra tới. Thông qua ngũ nhạc quảng tràng tầng thứ 5 trang trí thiết kế, Đặng Thế Vinh đã rõ ràng Hoàng viện trưởng tại nếp xưa thiết kế phương diện tạo nghệ, hắn cười nói, có Hoàng viện trưởng ngươi tự thân xuất mã, vậy cái này hạng mục khẳng định là không thành vấn đề. Hoàng viện trưởng khiêm tốn nói, Đặng lão bản quá khen, muốn làm cái này thiết kế lời nói, ta còn phải dẫn người đến thực địa đi xem một cái, phải căn cứ dòng sông địa hình đến thiết kế, tranh thủ đem các ngươi thôn chế tạo thành toàn nước xinh đẹp nhất, lớn nhất của vận thôn xóm. Đặng Thế Vinh nói, Hoàng viện trưởng trước đó ta muốn trước cùng các tộc nhân thương lượng một chút, mỗi nhà biệt thự đều muốn trước phân chia tốt kiến trúc diện tích, dạng này có xác thực số liệu về sau mới có thể thuận tiện Hoàng viện trưởng ngươi làm thiết kế. Cái này ngược lại là kia Đặng lão bản ngươi trước cùng các tộc nhân thương lượng xong, chờ các ngươi làm tốt phân chia về sau ta lại dẫn người đi đo đạc thổ địa cùng dòng sông. Ừm, loại kia ta làm xong lại gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, vậy ta tùy thời chờ đợi Đặng lão bản ngươi triệu hoán ra. Kia ra thôn. Kia ra Đặng thị mới từ đường rốt cục xây xong, thời gian sử dụng 2 năm rưỡi nhiều một chút. Đặng Thế Vinh tiếp vào tin tức về sau, liền trước tiên chạy về nhìn xem tòa này, khí thế bàng bạc từ đường trong lòng cũng của hắn là tương đương hài lòng, như thế như xoa từ đường chính là đặt tại hậu thế cũng có thể làm cho người khen không dứt miệng, ở niên đại này kia càng thêm không cần phải nói, cái nào tộc nhân nhìn không kinh thán a. Đặng Thế Vinh nhìn một lần sau khi xây xong từ đường, sau đó đối từ đường ban trị sự tộc nhân nói ra, đã từ đường đã xây thành vậy, kế tiếp liền đi mời đại sư chọn cái lương thần cắt nhật, sau đó vì từ đường thăng tòa. Từ đường thăng tòa là Bắc Bạch người hẹn người truyền thống văn hóa một trong, chính là dựa theo chọn tốt lương thần cắt nhật đem hương hỏa lô cùng tổ tiên bài vị an trí đến mới xây thành từ đường, bên trong từ đường thăng tòa nghi thức chủ yếu bao quát ba trong đó cho nên long dân hương lửa tế bái trở. Từ đường thăng tòa xem như trong tộc lớn vô cùng một việc, không chỉ toàn tộc người đều muốn trở về tham gia, liền ngay cả gả ra ngoài cô tỷ cũng đều sẽ trở về, đồng thời những cái kia chi nhánh huynh đệ tự nhiên cũng đều muốn phái đại biểu tới tham gia. Đặng Duẫn Quý nói, hữu thúc, chúng ta đã sớm mời đại sư chọn tốt lương thần cắt nhật, căn cứ đại sư suy tính năm nay tốt nhất một cái ngày tốt là tháng chạp sơ thất ngày này, chúng ta mời ba cái khác biệt đại sư suy tính cho ra ngày tốt đều là cái này, hẳn là không sai được. Đặng Thế Vinh nói, đã ngày tốt chọn tốt vậy liền phái người đi thông chi các phân chi huynh đệ, còn có các nhà chính á cô đại tỷ phái người thông chi. Đặng Duẫn Quý nói, ừ, quay đầu liền phái người đi từng cái thông chi. Sau đó mọi người liền thương lượng từ đường thăng tòa một chút chi tiết vấn đề, đây là toàn tộc chú mục đại sự, còn có chi nhánh huynh đệ cũng đều sẽ trình diện tham gia thăng tòa, trình tự khẳng định không thể phạm sai lầm nhiều ít, giờ nên làm gì những này đều muốn sớm bày ra tốt. Đặng thương lượng xong từ đường thăng tòa sau đó Đặng Thế Vinh liền nói ra, đầu năm ta cũng đã nói sang năm chuẩn bị trong thôn thống nhất tu kiến biệt thự, trước đó không lâu ta cùng thiết kế đại sư tán gẫu qua, mọi người thông chi một chút đi đều tốt, ngẫm lại nhà mình biệt thự muốn xây bao lớn. Đặng Duẫn Cương hỏi, hữu thúc biệt thự này muốn xây bao lớn đều có thể sao? Ngang, bởi vì thuộc về chúng ta kia ra Đặng thị dòng sông chiều dài có hạn cho nên chỉ có 9m, 12m, 15m, 18m, cái này bốn loại quy cách có thể cung cấp lựa chọn, thọc sâu đều là thống nhất 50m, tầng lầu cũng là thống nhất 3 tầng, diện tích càng lớn cần tiêu tiền thì càng nhiều, đây là khẳng định mọi người có thể căn cứ nhu cầu tự do lựa chọn quy cách. Nói đến đây Đặng Thế Vinh đứng lên nói, đều thông chi một chút đi để các thôn đem số liệu thống kê xong ngày mai giao cho nơi này, quy cách này tuyển định liền không thể lại đổi cho nên để các tộc nhân đều cùng người nhà thương lượng xong. Được rồi, ta cái này để cho người ta đi thông chi các thôn tộc nhân để bọn hắn đêm nay đều thương lượng xong ngày mai liền đem quy cách danh sách giao lên. Đêm đó kia gia đặng thị tộc người đều nhận được tin tức đều đóng cửa lại đến cùng người nhà thương lượng biệt thự hẳn là tuyển dạng gì quy cách. Đây là muốn xuất tiền tu kiến không phải trong tộc miễn phí cấp cho nên các tộc nhân cũng không có mù quáng lựa chọn lớn nhất quy cách mà là căn cứ từ nhà nhu cầu tới chọn. Tỷ như nói giống đặng xương nguyên nhà phân ra về sau cũng chỉ có một nhà bốn miệng người nếu như lựa chọn lớn nhất 18m quy cách là thật không cần phải vậy quá lãng phí lựa chọn nhỏ nhất 9m quy cách đều đã là dư xài. Dù sao thọc sâu có 50m coi như giảm đi trước mặt đất trống cùng phía sau vườn hoa vườn rau dùng để xây nhà cũng chí ít có 20m hơn nữa còn là 3 tầng kết cấu phòng ốc như vậy đừng nói là một nhà bốn miệng ở chính là một nhà 10 ngụm đến ở cũng là đầy đủ. Trải qua một đêm thương lượng ngày kế tiếp các thôn liền đem quy cách danh sách giao cho Đặng Thế Vinh trên tay. Đặng Thế Vinh tùy ý lật xem một lượt phát hiện đại bộ phận tộc nhân lựa chọn đều là 12m quy cách này, tiếp theo là lựa chọn 9m quy cách này, thứ ba là lựa chọn 15m quy cách này mà lựa chọn 18m cái này lớn nhất quy cách chỉ có cực thiểu số tộc nhân. Đặng Thế Vinh nhi nữ đông đảo hắn lại không thiếu tiền tự nhiên là lựa chọn lớn nhất quy cách. Chương 357, kia gia đặng thị không phải tại tu thôn đường, bọn hắn là tại tu quốc lộ a. Chương 357, kia gia đặng thị không phải tại tu thôn đường, bọn hắn là tại tu quốc lộ a. Bác Bạch huyện thành. Khang sư phó mì ăn liền nhà máy. Lúc này Đặng Thế Vinh ngay tại ăn thử Trần sư phó căn cứ hắn nhắc nhở mới nghiên cứu ra tới hương cay mì thịt bò. Tại Khang sư phó cái này, mì ăn liền Vương quốc bên trong nhất bán chạy không hề nghi ngờ chính là có thể xương sử thi cấp làm kinh điển thịt kho tàu mì thịt bò. Cái này một cái cùng Khang sư phó cùng nhau đản sinh đơn phẩm có thể nói là chống đỡ Khang sư phó mì ăn liền Vương quốc nửa giang sơn tiếp tờ ụ cờ cờ bán chạy gần 30 năm. Mà Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò sở dĩ có thể trở thành Trung Quốc mì ăn liền trong lịch sử thứ nhất hoàn bạo phẩm không phải là không có nguyên nhân theo hậu thế bức hồ bên trên có người lộ ra Khang sư phó thịt kho tàu mì thịt bò nguyên hình kỳ thật đến từ món cay tứ xuyên hồng canh thịt bò. Trước giải phóng quốc dân đảng rút lui hướng Đài Loan đạo này, món cay tứ xuyên liền bị tứ xuyên lão binh dẫn tới Đài Loan. Ở nơi đó hồng canh thịt bò trải qua cải tiến cảm giác trở nên càng ngọt nhu hòa hơn lấy thí chứng đến từ đại lục các nơi mới người Đài Loan khẩu vị cuối cùng trở thành Đài Loan đặc sắc mì thịt bò. Có thể nói thịt kho tàu mì thịt bò loại này có món cay tứ xuyên ghen vừa phải khẩu vị chính là đến từ ngũ hồ tứ hải người Trung Quốc vị giác ước số hồng lớn nhất. Ngoại trừ cái này kinh điển nhất thịt kho tàu mì thịt bò bên ngoài còn có một cái đơn phẩm cũng vì Khang sư phó phát triển lập xuống công lao hãn mã cái này mì ăn liền đơn phẩm không phải khá xê chính là hiện tại Đặng Thế Vinh ăn thử hương cay mì thịt bò. Khang sư phó chính là bằng vào thịt kho tàu mì thịt bò cùng hương cay mì thịt bò cái này hai tấm vương tạc đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tại lượng tiêu thụ bạo tạc niên đại thị trường số định mứ C một lần vượt qua 98. Tại thống nhất không có tiến quân đại lộ xe thị trường thời điểm Khang sư phó là thật tị cờ hờ mị cờ hờ như tuyết. Mặt ngâm tốt về sau Đặng Thế Vinh quấy đều ngay tại Trần sư phó cùng mì ăn liền nhà máy nhất xe hồng nhân viên quản lý chú mụ xe hạ ăn lên mì ăn liền. Trần sư phó không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất một cái này hương cay mì thịt bò hắn căn cứ cửu thú xe nhờ ạ xe nhờ đã nghiên cứu chế tạo mấy cái phiên bản nhưng một mự xe không có đạt được cửu thúc khẳng định. Lần này nghiên cứu chế tạo sau khi thành công Trần sư phó đã sớm thưởng thức qua bản thân cảm giác là đạt đến cựu thúc nói tới yêu cầu cho nên mới lần nữa đem cựu thúc mời đến nhấm nháp nhìn xem lần này nghiên cứu chế tạo đến cùng có thành công hay không. Chỉ gặp Đặng Thế Vinh liên tiếp ăn vài miếng mặt uống vào mấy ngụm canh môi ăn một miếng mặt liền dừng lại dư vị một chút môi uống một ngụm canh cũng là như thế. Toàn bộ thưởng thứ C qua tê nhờ ật nhờ gần một phút Đặng Thế Vinh mới lộ ra nụ cười nói, chúc mừng Trần sư phó mùa ít ta Khang sư phó thứ hai khoản sản phẩm hương cay mì thịt bò nghiên cứu chế tạo thành công. Lời này vừa ra hiện trường trong nháy mắt hoan hô lên. Quá tốt rồi. Rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công. Chúng ta Khang sư phó mì ăn liền cuối cùng có thứ hai khoản khẩu vị. Trần sư phó một mự xê nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, may mắn có cựu thúc ngươi chỉ điểm bằng không ta cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo đạt được dạng này khẩu vị thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng nghiên cứu chế tạo không ra loại này khẩu vị. Đặng Thế Vinh cười nói, Trần sư phó ngươi cũng không cần khiêm tốn ngươi ở phương diện này tạo nghệ vẫn là tương đối sâu ta cũng chỉ có thể từ bên cạnh nâng ý kiến thật làm cho ta đến nghiên chế lời nói vậy thì càng thêm nghiên cứu chế tạo không ra ngoài. Đặng Sương phái hưng phấn nói, "Hữu công đã cái này, phối phương đã xác định được vậy ta đây liền đi an bài dây chuyển sản xuất chuẩn bị sản xuất cái này sản phẩm." Đặng Thế Vinh hừ một tiếng nói, "Đi." Cái này hương cay mì thịt bò tại Võ Hán Mì ăn liền nhà máy xây thành đầu tư về sau cũng đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo đóng gói loại hình cũng sớm đã thiết kế tốt hiện tại phối phương xá xê định về sau liền có thể tùy thời bắt đầu sản xuất. Bây giờ Khang sư phó mì ăn liền ngoại trừ Bắc Bạch huyện thành mì ăn liền cùng Võ Hán bên kia phân xưởng Thiên Tân bên kia phân xưởng cũng đang kiến thiết ở trong. Có thể nói hết thảy thúc đẩy đều phi thường thuận lợi. Dù sao hiện tại Khang sư phó mì ăn liền là đơn độc mở ra một đầu đường đua trước mắt trên thị trường còn không có cùng loại khẩu vị mì ăn liền loại này độ C nhất vô nhị sinh ý hương vị lại kinh điển tự nhiên có thể cấp tốc chiếm lĩnh trong nước mì ăn liền thị trường. Giải quyết mì ăn liền nhà máy thứ H2 khoản sản phẩm về sau Đặng Thế Vinh liền cùng đi Nam Linh kiến trúc thiết kế viện Hoàng viện trưởng một đoàn người về tới kia gia thôn sau đó mang theo bọn hắn đi một lượt thổi C về kia gia đặng thị kia đoạn động sông. Vừa đi vừa đo đạc còn có người chuyên môn chụp ảnh chờ đem đoạn này động sông đi đến chiều dài cũng đo đạc ra tổng cộng là 368.4m. Đi đến đoạn này động sông về sau Hoàng viện trưởng cảm khái nói, Đặng lão bản nếu là theo lời ngươi nói như thế kiến thiết công tê nhờ ật nhờ này thật đúng là không nhỏ à. Đặng Thế Vinh gật đầu nói, chủ yếu là tới gần động sông kia từng tòa núi thấp tương đối khó xử lý muốn đào ra 50m thọc sâu công nhật kia xác thực không nhỏ. Đoạn này động sông tới gần đường cái bên cạnh còn tốt chỉ có vài đoạn khoảng cách động sông tương đối gần đường cái cùng một hai tòa núi thấp chịu ảnh hưởng. mà đổi thành một mặt liền không đồng dạng, tối thiểu có vài chục tòa núi thấp khoảng cách động sông chỉ có 2-30 mét, thậm chí có một hai tòa núi thấp ngay tại động sông bên cạnh, muốn làm ra 50 mét thọc sâu liền phải đem núi san bằng mới. Đời C Hoàng viện trưởng trầm ngâm nói, đặng lao bản, ta có cái đề nghị, những này núi thấp đều có nó đặc sắc, ta cho rằng không cần thiết động nó, cùng đảo núi không bằng di hạ, cùng đảo núi không bằng di động hạ. Đặng Thế Vinh lặp lại đọc một lần, trong nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của đối phương, không khỏi gật đầu nói, Hoàng viện trưởng, ngươi ý nghĩ này rất tốt, di hà sắc thực so đảo núi dễ đãng, mà lại đem những này núi thấp giữ lại sắc thực cũng là một phong cảnh tuyến. Hoàng viện trưởng đạo, kia đặng lão bản, ngươi trước chứng thực tốt cái này, ta về trước đi làm cái thiết kế sơ thảo, chờ các ngươi đem cái này động sông cải tạo tốt, hai bên đều dự trữ lại đầy đủ thổ địa, ta lại tới nhìn xem, sau đó căn cứ thự xê địa tới sửa đổi một chút thiết kế bản thảo, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đặng Thế Vinh hỏi, Hoàng viện trưởng, cái này cải tạo động sông thời điểm muốn hay không thuận tiện tại mới bờ sông hai bên xây tiếp nước tường a? Hoàng viện trưởng đạo, không muốn xây tường nước, nhìn như vậy là chỉnh tề nhưng lại đã mất đi tự nhiên mỹ quan, nếu có điều kiện tốt nhất là từ địa phương khá xê chuyển một chút mấy tấn thậm chí mười mấy tấn tảng đá lớn tới phóng tới bờ sông, hai bên có thể lưu một chút khe hở lại trồng lên liễu thụ cùng với khá xê một chút thưởng thức tính thực vật, như thế hiệu quả mới là tốt nhất. Thả cái khái niệm đồ cho các đại lao tham khảo một chút, mời xem hạ đồ. Đặng Thế Vinh mặc dù không tưởng tượng ra được loại kia cảnh đẹp, nhưng nghe người ta chuyên gia khẳng định không tệ liền gật đầu nói, được, kia quay đầu ta liền triệu tập nhân thủ làm chuyện này, chờ lúc nào làm xong lại mời Hoàng viện trưởng người qua đây nhìn xem. Ưng hảo, chờ các ngươi làm xong ta lại tới. Hoàng viện trưởng bọn người không có trong thôn chờ lâu, chỉ là ở một buổi tối ngày kế tiếp an vị xe đi. Đem Hoàng viện trưởng bọn người đưa tiễn về sau, Đặng Thế Vinh cùng lao tộc đầu thông khí, sau đó liền cưỡi xe gắn máy đi tới Hương Chính phủ. Bây giờ Đặng Thế Vinh tại Hương Chính phủ kia mặt mũi thật không yếu, còn quái lớn, trước tiên liền có người đi thông báo bí thư cùng trưởng trấn, sau đó nhị vị lãnh đạo tự mình ra đón. Song phương lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Đặng Thế Vinh liền trự xe tiếp nói ra, nhị vị lãnh đạo, ta lần này đến tìm cá xe ngươi chủ yếu là có chút vị hệ xe muốn cùng cá xe ngươi hồi báo một chút. Lâm thư ký cười ha ha nói, tiểu thú xe nói quá lời, có chuyện gì ngươi nói mổ ít, ta đang nghe. Đặng Thế Vinh nói ra, xe hồng ta kia ra Đặng thị chuẩn bị sang năm bắt đầu thống nhất tu kiến phòng ở mới, cái này phòng ở mới dự định tu kiến tại thôn mổ ít ta động sông hát hai bên, nhưng này nhánh sông hát hai bên có chút khú xe sông là tại chân núi, để cho tiện mổ ít ta tu kiến phòng ở, mổ ít ta định đem những này động sông xe dị cờ hở một chút. Đồng thời hiện tại động sông bên cạnh thôn đường có một ít đoạn đường cũng muốn đi theo xe dịch, cho nên ta đặc địa tới cùng nhị vị lãnh đạo chào hỏi, miễn cho mổ ít ta làm những chuyện này thời điểm trong lũ xe vô tình chạm đến chính xá cờ hở, vậy liền không tốt thu tràng. Lâm thư ký cùng trưởng trấn nghe được trận mắt hốc mồm, tại động sông hát hai bên thống nhất xây phòng ở mới, cái này nguyên bản đã là đại thủ bút, bây giờ vì xây nhà còn muốn xê dị cờ hở động sông cùng thôn đường, đây quả thực là đại thủ bút bên trong đại thủ bút. Sau khi tĩnh hồn lại, Lâm thư ký một mặt cảm khái nói ra, tiểu thúc các ngươi kia ra Đặng thị quả nhiên là dám nghĩ dám làm a, về phần chính sách phương diện không có vấn đề gì, thôn các ngươi thổ địa mình cân đối tốt là đuổi xê rồi. Hiện tại niên đại này nông thôn thổ địa quản lý cực kỳ rộng rãi, chỉ cần là nhà mình ruộng đồng đều không cần tìm ai phê chuẩn, liền có thể trực tiếp lập nhà hoặc làm cá cờ hở dùng khác. Loại tình huống này một mự xê tiếp tụ xê đến đầu thế kỷ 21 về sau là một năm so một năm nghiêm ngặt, cái phòng ở mới cũng chỉ có tại bốn con nền nhà trên mặt đất tiến hành, lại nghĩ giống như chữa xê đồng dạng tại ruộng đồng bên trên tùy ý lập nhà đó là không có khả năng sự tình. Đạt được muốn đáp án về sau, Đặng Thế Vinh không có lưu thêm cùng bí thư trưởng trấn nói chuyện tào lao vài câu liền cáo từ rời đi. Ngày kế tiếp, Đặng Thế Vinh lần nữa tổ chức tộc hội thương lượng di hà thay đổi tuyến đường sự tình. Đem tình huống cùng các tộc nhân nói một lần, Đặng Thế Vinh mới kết thúc công việc nói, tình huống chính là như thế, cái tình huống ta cảm thấy người ta thiết kế chuyên gia đề nghị phi thường hợp lý, đảo núi công tê nhờ ật nhờ lượng quá lớn còn không bằng trực tiếp chuyển hà thay đổi tuyến đường, các ngươi cảm thấy thế nào? Đặng dẫn quý cái thứ nhất tỏ thái độ nói, ta cũng ủng hộ chuyển hà thay đổi tuyến đường, đảo một đoạn hà cùng tu một đoạn đường, nhưng so sánh đảo mấy tọa sơn muốn nhẹ nhõm nhiều. Đặng Sương Bảo tiếp lấy nói ra, ta cũng ủng hộ chuyển hà thay đổi tuyến đường, đảo núi công tê nhờ ật nhờ số lượng nhiều nhỏ người xê lại là không quan trọng, chủ yếu là người ta thiết kế chuyên gia nói đem núi giữ lại tương đối xinh đẹp, kia nghe người ta thiết kế chuyên gia chuẩn không ai. Đặng Dẫn Cường nói, ta cũng ủng hộ chuyển hà thay đổi tuyến đường. Tổ xê nhân khá xê cũng nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ ủng hộ cái này chuyển hà thay đổi tuyến đường, rõ ràng so đảo núi phải tốt hơn nhiều, mọi người tự nhiên biết làm như thế nào tuyển. Đặng Thế Vinh nói, đã tất cả mọi người không có ý kiến vậy chuyện này quyết định như vậy đi, ngày em mở ai chữa xe đo đạc thổ địa khoảng cách núi thấp muốn dự lưu 50 m, đem toàn bộ động sông qua một lần đánh lên cọc gỗ làm ký hiệu, còn muốn thống kê nhà ai ruộng đồng bị xâm chiếm nhiều ít, những này đều muốn ghi chép lại, đến lúc đó có thể chống đỡ chụp một bộ phận tài chính. Nghe vậy các tộc nhân cũng không có ý kiến. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra một thế này kia ra Đặng thị cùng tiền thế kia ra Đặng thị hoàn toàn khá xê biệt tiếp chữa xe, nếu là nhà ai thổ địa bị xâm chiếm cái kia không biết muốn cái cỏ bao lâu không có đạt được xê đầy đủ lợi ý cờ hở kia là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, dù sao vì tranh một điểm sơn lĩnh mà thất thủ đem người đánh chết ví dụ trong thôn cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ chỉ là tổ xê đầu một câu liền không ai có dị nghị loại này lự xê ngưng tụ cùng tiền thế thật hoàn toàn khá xê biệt. Đặng Thế Vinh thấy thế trong lòng phi thường hài lòng trên mặt mang tiếu dung tiếp tụ xê nói ra, chờ đem thổ địa đo đã xê rõ ràng chữa xê hết sửa đường đây là mộ ít ta thôn con đường của mình nền đường tận lự xê tu an ủi một chút tranh thủ có thể làm người xê một bữa xê đúng chỗ miễn cho về sau cần xây dựng thêm thời điểm phiền phức. Đặng Sương Hùng hỏi, cựu công đường này cơ ngươi cảm thấy tu bao nhiêu mét phù hợp? Đặng Thế Vinh nói, nền đường ít nhất cũng phải tu 60 mét trở lên. Lời này hắn không phải tùy tiện nói, về sau kia gia Đặng thị khẳng định là từng nhà cũng có xe, mà lại không chỉ là một cỗ hai chiếc xe đường này cơ. Nếu là còn giống tiếp chữa xe như thế, đường hẹp quanh co kia chỉ là trong tổ xe xe con ra vào liền muốn kẹt xe, chớ nói chi là còn có cái khá xe qua đường xe. Mà lại chờ động sông hai bên biệt thự sau khi xây xong, nơi này chính là cả nước xinh đẹp nhất nông thôn khu kiến trú, xe tương LI khẳng định sẽ hấp dẫn không ít du khách lái xe tới du ngoạn. Nếu như nền đường tu kiến đến không đủ an ủi, bức tường kia xe tuyệt đối có thể vây lại hoài nghi nhân sinh. Bởi vậy dự lưu đủ an ủi nền đường là hoàn toàn có cần phải. Bất quá các tộc nhân nghe nói như thế đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không biết tiếp xuống 2-30 năm quốc gia phát triển có bao nhanh, xe con tỷ lệ phổ cập cao bao nhiêu, cái này 60 mét trở lên nền đường theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá khoa trương. Hiện tại bọn hắn thôn con đường này ngày kế đều không có mấy chiếc xe trải qua, làm như thế đại nền đường chỗ nào cần dùng đến nha. Đặng Sương Hùng một mặt rung động nói, hữu công ngươi nói không sai chứ, nền đường muốn tu 60 mét trở lên. Đặng Thế Vinh nói, không có nói sai, xác thực muốn tu 60 mét trở lên, hiện tại khẳng định là dùng không lên như thế đại nền đường, nhưng tiếp qua hơn 10 năm đường này cơ liền cần dùng đến, chúng ta làm việc không thể chỉ trước mắt, muốn thả mắt tương LI tận lực nhìn lâu dài một điểm. Đặng Sương Bảo nói tiếp, hữu công ánh mắt của ngươi mổ ít ta đều là phục, đã ngươi nói hơn 10 năm sử dụng sau này được, vậy khẳng định liền cần dùng đến, ta đồng ý nền đường tu đến 60 mét trở lên. Những người khác mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ Đặng Thế Vinh cái này tộc đầu tại trong tộc hy vọng là thật cao đến không hợp thói thường, gặp Đặng Sương Bảo tỏ thái độ đồng ý, tộc nhân khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, toàn trường không ai phản đối. Đặng Thế Vinh cười nói, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, trước đo đạt lại sửa đường, chờ đường đã sửa xong chúng ta lại đào hạ. Cá xê tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, chờ thương lượng đến không sai biệt lắm mới tan họp. Ngày kế tiếp toàn bộ kia gia Đặng thị đều bắt đầu chuyển động. Đặng Thế Vinh đương tổng chỉ huy chỉ dùng một buổi sáng mới động sông cùng mới đường cái vị trí đều đã định tốt, cùng đánh xuống từng cây cọc gỗ làm nhớ lại. Cái này mới đường cái chỉ có 1/3 đoạn đường có thể tại đường cũ bên trên tiến hành xây dựng, thêm cái khác 3/2 đoạn đường cần một lần nữa mở bộ phận này, đoạn đường có không ít đồng ruộng còn cần xuyên qua một tòa núi thấp, còn có mười mấy hộ tộc nhân phong ốc cũng ở vào mới đường cái ở trong. Đồng ruộng dễ giải quyết chính là san bằng, ngọn núi thấp kia cũng không uổng phí bao lớn công phu, dù sao lại không cần nhân công đi đào, có thể vận dụng máy xúc đất cùng máy đuổi đất loại này máy móc công cụ. Tương đối khó khăn chính là kia mười mấy hộ tổ xê nhân nhà ở của bọn họ vừa vặn ở vào mới đường cái bên trong, khẳng định là muốn hủy trừ. Nhưng nếu là đem bọn hắn phòng ở dỡ bỏ tại phòng ở mới không có xây xong trước đó, bọn hắn ở chỗ nào? Đặng Thế Vinh tự mình cùng cái này mười mấy hộ tộc nhân đảm để bọn hắn đến huyện thành kia gia Đặng thị cư xá ở một đoạn thời gian, hoặc là đến các huynh đệ khác nhà ở tạm, chờ phòng ở mới thành lập xong được lại dọn vào ở là đuổi xây rồi. Về phần bọn hắn cái này phòng ốc chắc chắn sẽ không bạch hủy đi, cũng sẽ quy ra thành tiền, đến lúc đó góp vốn xây nhà thời điểm liền có thể đem tiền cho chúng ra. Đối với cái này mười mấy hộ tộc nhân đều không có ý kiến, tại toàn tộc làm một trận đại sự thời điểm không có vị kia tộc nhân sẽ cản trở. Giải quyết cái này mười mấy hộ tộc nhân phòng ốc vấn đề, tiếp xuống mới nền đường kiến thiết liền không có huyền niệm, chúng tộc nhân đều là tự mang công cụ bắt đầu tí cờ hở cực sửa đường. Nguyên bản Đặng Thế Vinh ý tứ là vương bức một chút lộ diện coi như xong, không có trải nhựa đường cặn bã dầu lộ diện hoặc là đường xi măng mặt dự định những này tính toán đợi về sau lại làm, nhưng cẩn thận hạch toán một chút phát hiện đường này cơ coi như trải tiếp nước đường đất mặt kỳ thật tốn hao cũng không cần quá lớn. Đường cái kiến thiết chi phí chủ yếu bao quát thổ địa mua phí, công nhận phí, tổn tiền nhân công, dùng thiết bị phí, tổn các phương diện. Ở đời sau từng cái phương diện đều cần không nhỏ tốn hao, đường cái kiến thiết chi phí tự nhiên là giá cao không hạ. Mà ở hiện tại cái niên đại này, thổ địa đều là tập thể tài sản hoặc là tộc nhân tự có ruộng đồng, chỉ cần cho tộc nhân bồi thường thỏa đáng liền ok, căn bản không cần xài bao nhiêu tiền. Còn có công nhật phí tổn cắt đá không cần tiền, chỉ cần xuất tiền mua sắm xi măng là đuổi xe, cái khác đều không có quá lớn tốn hao. Còn có tiền nhân công dùng ở đời sau cũng đã chiếm không nhỏ tỷ trọng, mà bây giờ các tộc nhân là tự mang cơm nước làm việc, cái này một khối phí tổn có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng là thiết bị phí tổn, cái này mời máy xúc đất cùng máy đuổi đất còn có máy trộn bê tông loại hình ngược lại là cần hoa một chút tiền. Tổng hợp nhìn kỳ thật chủ yếu chi tiêu chính là xi măng cùng thiết bị phí tổn, có cái 1-200 vạn đập xuống có thể nói là dư xài. Mà 1-200 vạn đối với hiện tại kia gia Đặng thị tới nói đáng là gì? Nghĩ tới đây Đặng Thế Vinh liền thay đổi chủ ý, dự định hiện tại liền trải đường xi măng, sau đó lại tại hai bên đường cùng giữa đường trồng lên cây ngân hạnh. Cây ngân hạnh trái cây tục xưng ngân hạnh, bởi vậy ngân hạnh lại tên ngân hạnh cây. Cây ngân hạnh sinh trưởng chậm chạp, tuổi thọ thật dài, tự nhiên dưới điều kiện từ trồng đến kết ngân hạnh kết quả muốn hơn 20 năm 40 năm sau mới có thể đại lượng kết quả, bởi vậy lại có người đem nó gọi cây ngân hạnh có công loại mà tôn đến, ăn hàm nghĩa là cây bên trong láo thọ tinh, có thưởng thức kinh tế dược dụng giá trị. Cho mọi người đến một chương khái niệm đồ, đem cây ngân hạnh gieo xuống chờ qua cái mười mấy 20 năm những này cây ngân hạnh đều trưởng thành, vậy bọn hắn cái này điều thôn đường đoán chừng liền có thể trở thành hậu thế lưới hồng công lộ. Có đầu này ngân hạnh đại đạo lại thêm động sông hai bên khu biệt thự cùng cả nước xinh đẹp nhất từ đường về sau lại là một chút cái khác cảnh điểm liền có thể đem bọn hắn thôn chế tạo thành chân chân chính chính đẹp nhất nông thôn. Đặng Thế Vinh càng nghĩ càng cao hứng, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không có đem ý nghĩ của hắn nói ra, chữa xe mắt vẫn là trước tiên đem nền đường làm tốt, về phần trải đường xi măng phải đợi cuối năm tự xe phẩm công ty chia hoa hồng phát hạ tới lại góp vốn không mượn. Dù sao khoảng cách cuối năm chỉ còn lại 2-3 tháng lại gấp cũng không kém điểm ấy thời gian. Toàn tộc nam nữ già trẻ đồng thời xuất động sửa đường, như thế đại động tác tự nhiên đưa tới cái khác động họ chú ý, mà lại đầu này 368-4m thôn đường có 191-1m là thuộc về hương chấn, song vượng cắt pha, con đường nơi này lui tới cỗ xe tương đối mà nói tương đối nhiều nhất là xa pha chấn đến Bắc Bạch huyện thành xe tuyến cũng là muốn từ một đoạn đường này trải qua. Bởi vậy kia gia Đặng thị làm ra động tĩnh không chỉ rất nhanh liền chuyển khắp toàn song vượng, liền ngay cả sát vách xa pha chấn cũng đều biết. Nguyên bản tất cả mọi người coi là kia gia Đặng thị chỉ là hơi thêm an ủi một điểm nền đường mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua thường xuyên đi ngang qua nơi đây người cảm thấy có chút không đúng. Đợi đầu này mới nền đường chậm rãi thành hình về sau, những cái kia đi ngang qua nơi đây người đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ nó ở đâu là hơi thêm an ủi một điểm nền đường a, đây là trực tiếp đem đường cũ cơ mở rộng chí ít 10 lần a. Kia gia Đặng thị không phải tại tu thôn đường, bọn hắn là tại tu quốc lộ a. Tin tức rất nhanh liền truyền đến hương chính phủ, bí thư cùng trưởng trấn đều ngồi không yên, hoài người đều cưỡi xe đạp chạy tới thi công hiện trường, phát hiện kia gia Đặng thị mới xây thôn đường sắt thực so với ban đầu phải lớn 10 lần trở lên, nhị vị lãnh đạo không khỏi liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Trưởng trấn nhịn không được nói, bí thư nếu không mổ ít ta đi hỏi một chút tiểu thúc. Lâm thư ký lòng hiếu kỳ cũng đạt tới đỉnh điểm liền gật đầu nói, được, cùng đi hỏi một chút tiểu thúc. Thế là Lâm thư ký cùng trưởng trấn liền quen thuộc đi tới Đặng Thế Vinh nhà. Lúc này Đặng Thế Vinh đang ngồi ở cổng đốt khói, nhìn thấy nhị vị lãnh đạo tới không khỏi thuốc lá ống hướng bên cạnh vừa để xuống, đứng lên cười ha hả vẫy gọi hô đạo, nhị vị lãnh đạo hôm nay ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới nơi này. Lâm thư ký cười nói, tiểu thúc ngươi đây là vô thanh vô tức làm lớn sự tình a, nếu không phải người khác nói chúng ta cũng còn không biết các ngươi tu cái thôn đạo lại đem nguyên thôn đạo nền đường trực tiếp làm lớn ra 10 lần trở lên, người khác đều nói các ngươi kia gia Đặng thị không phải tại tu thôn đạo mà là tại tu quốc lộ a. Đặng Thế Vinh chào hỏi nhị vị lãnh đạo ngồi xuống mới hồi đáp, nhị vị lãnh đạo thực không dám giấu giếm, ta là định đem chúng ta cái này điều thôn đạo chế tạo thành toàn nước đẹp nhất thôn đạo, hiện tại chúng ta kia gia Đặng thị từ đường cũng xây xong, đây cũng là cho đến trước mắt cả nước xinh đẹp nhất từ đường, lại thêm sang năm tu kiến khu kiến trúc, nhị vị lãnh đạo biết điều này có ý vị gì sao? Trưởng trấn theo bản năng hỏi, ý vị như thế nào? Đặng Thế Vinh nói, ý vị này chúng ta Bang Kiệt thôn có cơ hội trở thành cả nước đẹp nhất nông thôn một trong, trở thành danh truyền đi về sau tương lai nhất định có thể hấp dẫn đến không ít du khách đến thôn chúng ta đến du ngoạn, cái này du khách nhân số nếu là nhiều vậy bọn hắn ở bên này tiêu phí liền có thể kéo theo chúng ta kinh tế địa phương phát triển, đây chính là một chuyện tốt tới. Lâm thư ký cùng trưởng trấn nghe vậy đều lớn tụ rung động. Quảng Tây Quế Lâm tại năm 1973 liền trở thành Trung Quốc đám đầu tiên đối ngoại mở ra thành phố du lịch một trong, bọn hắn thân là cơ sở lãnh đạo tự nhiên là biết chuyện này. Nếu là bản địa có du lịch tài nguyên vậy bọn hắn cũng sẽ ở phương diện này động động đầu góc, đáng tiếc song vượng chính là cái chim không gậy phân địa phương nghĩ làm du lịch kia là người si nói ngọng. Nhưng bây giờ nghe cựu thúc ý tứ hắn muốn đem Bang Kiệt thôn chế tạo thành toàn nước đẹp nhất nông thôn một trong, một khi việc này thật làm cho hắn làm thành có thể hấp dẫn đến du khách tới du ngoạn vậy đối với song vượng tới nói tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Lâm thư ký lúc này hỏi, cựu thúc các ngươi từ đường xây ở chỗ nào, có thể dẫn chúng ta qua đi xem một chút sao? Đặng Thế Vinh cười nói, đương nhiên có thể, nhị vị lãnh đạo mời đi theo ta. Nói Đặng Thế Vinh liền đem nhị vị lãnh đạo dẫn tới mới từ đường nơi đó. Nhìn thấy tòa này khí thế bàng bạc xinh đẹp tới cực điểm từ đường, Lâm thư ký cùng trưởng trấn tự nhiên lại bị rung động đến khó trách cựu thúc nói cái này từ đường hẳn là trước mặt cả nước xinh đẹp nhất từ đường, lời này không có gặp từ đường trước đó, nhị vị lãnh đạo trong lòng là có chút không quá tin tưởng. Dù sao cả nước xinh đẹp nhất này danh đầu là dễ đáng như vậy đến sao? Nhưng nhìn đến tòa này từ đường về sau, Lâm thư ký cùng trưởng trấn đều phục cũng đều đánh trong lòng công nhận cựu thúc thuyết pháp đây tuyệt đối là cả nước xinh đẹp nhất từ đường không có cái thứ hai. Đem từ đường nhìn một lần về sau, Lâm thư ký chăm chú hỏi, cựu thúc ngươi nói muốn đem thôn đạo chế tạo thành toàn được đẹp nhất thôn đạo vậy khẳng định không chỉ là mở rộng nền đường đơn giản như vậy, không biết cựu thúc ngươi có tính toán gì? Đặng Thế Vinh đem hắn ý nghĩ chi tiết nói cho nhị vị lãnh đạo, cuối cùng mới nói ra, chờ qua cái mười mấy hát 20 năm những này cây ngân hạnh toàn bộ trưởng thành đến lũ xê đó, cái này điều thôn đạo liền thật là đẹp như vẽ lên. Lâm thư ký cùng trưởng trấn không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đáy lòng bội phục lên cựu thúc, người ta hiện tại đã đang suy nghĩ hát 20 năm sau sự tình, ánh mắt kia thật mạnh hơn bọn họ nhiều. Lâm thư ký tỏ thái độ nói, cựu thúc ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, có cần ta cùng trưởng trấn ủng hộ liền nói môi, ta có thể làm tuyệt không chối từ. Đặng Thế Vinh cười nói, vậy chữa xe tiên cảm ơn nhị vị lãnh đạo, có cần trợ giúp ta sẽ nói với các ngươi. Sau đó song phương lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, nhị vị lãnh đạo mới cưỡi xe đạp rời đi.